Chương 30, nên chiến xích quyển đoàn hải tặc. Xích quyển cúp hình chiếu, hắn đã thành công tìm chân thời gian, đại lượng hải tặc xuất hiện tại Tô Mạch trước mặt. Nhìn đến ngươi bị ném bỏ đây, Tô Mạch vỗ vỗ Tam Ca gương mặt. Tam Ca thống khổ nhắm mắt lại, sau lưng thâm tiềm giả cho hắn một cái thông khoái. Ngàn người đoàn hải tặc kinh lịch công đảo chiến dịch về sau, vẫn như cũ còn sống sót 600 người. Chờ xích quyển lợi dụng hòn đảo trên vật tư phát dương một đoạn thời gian, cướp đoạt một số người miệng, xích quyển đoàn hải tặc rất có thể trở thành 1500 người trở lên cỡ lớn đoàn hải tặc. Đáng tiếc xích quyển vì tiêu trừ hai hoàng ẩm, đem 500 người phái ra giải quyết Tô Mạch. Có thể giải quyết rơi là tốt nhất, nếu như giải quyết không xong, kia xích quyển đoàn hải tặc khôi phục thực lực thời gian coi như lớn. Vừa mới tỉnh dậy Tô Tú Nhi xem xét trên mặt biển lít nha lít nhít thuyền hải tặc, không khỏi bắt lấy Tô Mạch cánh tay, ấy này nói, thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Không có việc gì, vốn chính là theo như nhu cầu, chỉ bất quá không nghĩ tới mâu thân người gặp bất chắc. Tốt, chuẩn bị kỹ càng giấy thông hành, chúng ta đi truyền tống môn. Đúng a, chúng ta có thể thông qua cổng không gian đảm mệnh. Tô Tú Nhi hai mắt tỏa sáng, nàng cũng không tin tưởng bọn này hải tặc cũng có thể có được liên minh loài người ban phát giấy thông hành. Thuyền rất nhanh thông qua cổng không gian, biến mất tại xích quyển đoàn hải tặc trước mặt. Mấy phút sau, xích quyển ngồi hạm cũng chạy tới. Toàn bộ đoàn hải tặc thuyền xếp thành một hàng, chỉnh chỉnh tề tề xuyên qua. Được cứu. Tô Tú Nhi thở một hơi dài nhẹ nhõm, Tô Mạch là bị nàng kéo tới hỗ trợ. Nếu như Tô Mạch xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nàng là thật không có mặt sống thêm đi xuống. Không có việc gì, chờ hòn đảo đến về sau, chúng ta lại giết trở về. Bây giờ trang bị trường mâu nỏ Huyền Vũ đảo, thực lực sớm đã tăng mấy lần. Chỉ là mấy trăm người đoàn hải tặc, ngay cả Huyền Vũ phòng đều không phá được, liền là một đám bia sống. Ngươi hòn đảo đến rồi. Tô Tú Nhi hiếu kỳ hỏi một câu, nhưng mà Tô Mạch không có giải thích. Cỡ trung thuyền đang cùng Huyền Vũ tụ hợp, Tô Tú Nhi ôm đầu gối ngồi trên bông thuyền, hai mắt vô thần nhìn xem biển cả. Hôm qua nàng vẫn là một cái không buồn không lo thiếu nữ, có yêu thương người nhà của nàng, trung tâm quản gia. Mà bây giờ, phụ mẫu quản gia nội hại, thân tỷ tỷ tung tích không rõ, sinh tử không ngờ. Nếu như không phải gặp được Tô Mạch, nàng cũng không biết muốn đi đâu, sau đó phải làm cái gì. Tiểu hồ ly rỗi ra móng đuốt vô vô Tô Tú Nhi, Tô Tú Nhi xông nàng cười khổ một tiếng, sau đó hỏi, Tô đạo chủ, ngươi nói tỷ tỷ của ta sẽ đi nơi nào đâu? Ta đây làm sao biết? Tỷ tỷ ngươi lựa chọn hòn đảo sao? Không có, sang năm nàng sẽ theo giúp ta cùng một chỗ chọn. Tô Mạch sờ lên cái cằm, phòng đoán nói, nếu như ta là tỷ tỷ của ngươi, trở về từ coi chết sau khẳng định sẽ đi ban đầu đảo, sau đó mua sắm vật tư, lựa chọn hòn đảo, phát triển chính mình. Chờ góp nhặt một đoạn thời gian lực lượng về sau, tất đi tìm xích quyển đoàn hải tặc báo thủ. Bất quá đợi nàng chạy thoát về sau, sẽ thông qua đồng hồ liên lạc ngươi đi. Thế nhưng là lâu như vậy, vì cái gì tỷ tỷ một mực không có thượng tuyến đâu? Tô Tú Nhi cho tỷ tỷ gửi đi vô số cái tin, nhưng mà một đầu đều không có bị đọc đến. Yên tâm đi, đoán chừng nhanh. Tô Mạch vừa dứt lời, nơi xa trên mặt biển truyền đến trận trận tiếng hò hét. Ngẩng đầu nhìn lên, xích quyển vậy mà tự mình mang theo đoàn hải tặc xuyên qua cửa không gian đuổi theo. Không có khả năng. Liên minh loài người cổng không gian, tuyệt đối sẽ không trao quyền cho hải tặc. Tô Tú Nhi một bộ dáng vẻ thấy quỷ hô lớn. Hải tặc đương nhiên sẽ không bị trao quyền, nhưng là đại gia tộc có thể ai nhìn đến lần này đối phó các ngươi nhà phía sau màn hát thủ, là nào đó một đại gia tộc cá chật chật chật, ngồi hạm trên còn có 5 chiếc trường mâu nỏ, lại thêm truyền tống môn trao quyền, thủ bút thật lớn à. Tô Mạch chân trước dùng 4 chiếc trường mâu nỏ trao đổi 2 đài gen đúc đài, không nghĩ tới chân sau xích quyển lại đưa tới 5 chiếc trường mâu nỏ. Cái này tiến vừa đi, mình ngược lại kiếm lời không ít. Trường mâu nỏ. Hoàng bét, chúng ta nhanh lên chèo thuyền, không phải bọn hắn phát xạ trường mâu nỏ về sau, chúng ta căn bản chống cự không được. Tô Tú Nhi nóng nảy vươn tay xem như thuyền mái chèo, ra sức hướng về sau bật lên. Đáng tiếc bàn tay nhỏ của nàng cánh tay căn bản không phát huy được bao lớn tác dụng, thuyền nhanh cơ bản không có biến hóa. Nhanh lên một chút vẽ a, trường mâu nọ rất lợi hại. Nhìn thấy Tô Mạch vẫn là khí định thần nhàn ngồi tại vị trí trước, không nóng không vội dáng vẻ, Tô Tú Nhi gấp. Liên quan tới trường mâu nọ sự tình, nàng từng nghe phụ thân nói qua. Cái này thuộc về gia tộc chiến lược tính vũ khí, bình thường phân phối ở cỡ trung thuyền cùng cỡ lớn thuyền bên trên. Một chút hòn đảo cứ điểm cũng sẽ an trí trường mâu nọ, phụ thân của nàng liền nhiều lần nâng lên, phải vận dụng các loại quan hệ mua sắm trường mâu nọ. Đáng tiếc bọn họ hòn đảo từ nay còn không có mua được. Liên quan tới trường mâu nỏ uy lực cũng bèn bèn dừng lại tại Tô Tú Nhi phụ thân trong miêu tả. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không vì một chiếc thuyền liền vận dụng trường mâu nỏ. Tô Mạch sờ lên đầu của nàng. 600 người truy mấy chục người, nếu là còn cần trường mâu nỏ, kia xích quyển nhất định là hải dương thế giới lừng lẫy nổi danh đại phú hào. Quả nhiên không ra Tô Mạch sở liệu, xích quyển không bỏ được vận dụng trường mâu nỏ loại này đại sát khí. Đoàn hải tặc bên trong không có gen lúc này, tài nguyên phần lớn đều là duy nhất một lần. Bán đi ra trường mâu, có thể nhặt về một nửa thế là tốt rồi. Rốt cuộc trường mâu nọ lực xuyên thấu mạnh, rất dễ dàng rơi xuống dưới biển sâu. Xích quyển tình nguyện thúc giục hải tặc nhóm tăng thêm tốc độ, cũng không nguyện ý lãng phí tên nọ. Hải tặc nhóm nhìn thấy Tô Mạch chỉ có lẻ loi trơ trọi một chiếc thuyền, người trên thuyền số cũng liền hơn 40 người lúc, chiến đấu kích tình cực kỳ tăng vọt. Một bên ngao ngao kêu, một bên dùng sức chèo thuyền. Khoảng cách của song phương càng lúc càng nhanh, phía trước nhất mấy chiếc trên thuyền hải tặc nhóm đã rút ra loan đao, chuẩn bị tiếp mạng thuyền chiến. Thật xin lỗi, là ta liên lụy ngươi. Tô Tú Nhi trịnh trọng việc hướng Tô Mạch nói lời xin lỗi, sau đó nhắm mắt lại. Nàng mảy may nghĩ không ra Tô Mạch có thể có biện pháp nào, tại 600 người đuổi theo dưới, thành công thoát ly. Nếu như Tô Mạch đem mình giao cho xích quyển, đổi lấy tính mệnh, Tô Tú Nhi cũng sẽ không trách tội hắn. Rốt cuộc cái này sự tình chính là nàng đưa tới, tựa như cái thiên sát cô tinh đồng dạng, chết cũng tốt. Đáng tiếc Tô Mạch giết không ít hải tặc, xích quyển cùng thủ hạ của hắn là không thể nào buông tha hắn. nhắm mắt lại làm gì? Cũng thế, đợi chút nữa chàng diện có thể sẽ có chút huyết tinh, từ từ nhắm hai mắt cũng tốt. Căn cứ trong đầu ý thức, Huyền Vũ đã chạy đến. Hải tặc nhóm không bỏ được vận dụng trường mâu nỏ, hắn tô mạch thế nhưng là phi thường bỏ được. Một là có thể thông qua rèn đúc đài cùng quan sát, liên tục không ngừng sản xuất ra tên nỏ tới. Hai là mặc kệ là thâm tiềm giả vẫn là hải thú, đều có thể lẻn vào đến biển sâu vớt tên nỏ. Hải tặc tên nỏ chỉ có thể vớt một nửa, mà tô mạch thì có thể vớt toàn bộ. Cái này, liền là hắn cùng đoàn hải tặc chiến lệnh. Mắt nhìn thấy tô mạch thuyền cách mình càng ngày càng gần, xích quyển trên mặt lộ ra nụ cười dữ tợn. Dám giết hắn người? Thật coi hải tặc nhóm từng cái đều là ba thanh niên tốt, cảm động hải dương thế giới thập đại nhân vật sao? Giết. Chương 31, xui xẻo xích quyển các hải tặc cấp tốc ôm lấy tô mạch thuyền, nhóm người thứ nhất hào hứng nhảy lên. Kết quả bọn hắn không nhìn thấy thất kinh biểu lộ, mà là thấy được một gương mặt thiết giáp cùng ánh mắt lạnh như băng. Giết bọn hắn. Theo tô mạch ra lệnh một tiếng, thâm tiềm giả nhóm cùng hải tặc đại chiến cùng một chỗ. Nhất là nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là nghiêng về một bên giết chóc. Sắc bén yêu đao chặt xuống từng quả đầu, cứng rắn thiết giáp càng làm cho thâm tiềm giả nhóm đứng ở thế bất bại. Xích quyền thấy cảnh này về sau, không khỏi thốt ra, thật là tinh nhuệ binh sĩ. Lại tinh nhuệ thì thế nào? Chỉ là 40 người thôi, chúng ta hao tổn cũng có thể mài chết bọn hắn. Đến lúc đó những này thiết giáp yêu đao đều là chúng ta. Đoàn hải tặc người đứng thứ hai đủ ở mạn khinh thường hồi đáp. Nếu như những này tinh nhuệ có thể có 300 người, không, có thể có 100 người. Hắn đủ ở mạn dám thế lập tức vận dụng trường mâu nỏ, tiến hành viễn trình đánh giết. Đáng tiếc chỉ có chỉ là 40 người, nương tựa theo chiến thuật biển người cũng đủ để đánh bại. Nhưng mà thật chỉ có 40 người sao? Siêu siêu siêu. Mấy phát trường mâu nỏ đánh tới, mỗi mũi tên chí ít xuyên qua 3-4 tên hải tặc. Đủ ở mạn giận dữ nói, cái nào cầu nhật tại phát xạ trường mâu nỏ? Không có mắt sao? Lão đại, không xong, hải quái, đại hải quái đến rồi. Một hải tặc đội vã chạy đến xích quyển trước mặt, hoảng sợ báo cáo, phía bên phải xuất hiện một con đại hải quái, tựa hồ là biến dị rùa biển, nhưng cái kia trường mâu nỏ liền là theo nó phần lưng phát xạ. Thả ngươi nha cái rắm. Nhà ai rùa biển sẽ thả trường mâu nỏ? Ngươi thế nào không nói là từ ngươi phía dưới trong mắt phát ra tới đây này? Tính tình táo bạo đủ ở mạn một cước đạp lăn tên kia hải tặc, rút đao ra liền muốn chặt hắn. Hắn không có nói sai, đủ ở mạn, hải quái đã đến. Xích quyền để đủ ở mạn bỏ vũ khí xuống, ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Cách đó không xa trên đại dương bao la, một con to lớn rùa biển hướng bọn họ nghiền ép mà tới. Làm người ta chú ý nhất chính là kia to lớn rùa đầu. Tuyến đầu trận tuyến mấy chiếc thuyền hải tặc trực tiếp bị Huyền Vũ đào ép thành vỡ nát, rơi xuống ở trong nước hải tặc vốn định bơi tới cái khác thuyền bên trên. Thế nhưng là hải dương phía dưới tựa hồ ẩn nút hải thú, từ một nơi bí mật gần đó đánh giết những này rơi xuống nước hải tặc. Không chỉ có như thế, trường mâu nỏ từng vòng hướng đoàn hải tặc phong thích. Mỗi một vòng xạ kích đều sẽ có vài chục tên hải tặc chết tại dưới tên. Làm sao có thể? Hải quái tại sao có thể có trường mâu nỏ đâu? Loại này vi phạm thường thức sự tình, rõ ràng vượt qua đủ ở mạn tưởng tượng. Xích quyền hai tay gắt gao cầm kính viễn vọng, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, truy sát tô mạch cái này hơn 40 người, lại sẽ chọc cho ra khủng bố như vậy hải quái. Nghe ta mệnh lệnh, tập trung tất cả trường mâu nỏ, nhắm ngay hải quái tiến hành xạ kích. Những người còn lại tận lực tránh đi hải quái, vây quanh phía sau nó đi, đem con kia thuyền mau chóng giải quyết hết. Tốc chiến tốc thắng, mục tiêu một khi bị giải quyết, lập tức trở lại cổng không gian chỗ, không nên cùng hải quái dây dưa. Đoàn hải tặc trận hình rất nhanh liền phát sinh biến hóa, một đầu rộng rãi thủy đạo cho Huyền Vũ tránh ra. Hai bên các hải tặc thì tại hướng tô mạch chạy tới. Xích quyền ngồi hạm cũng tại thay đổi phương hướng, đem lắp đặt có trường mâu nỏ kia một bên nhắm ngay Huyền Vũ. Nhắm chuẩn hoàn tất về sau, năm chi trường mâu nỏ hướng Huyền Vũ vào tới. Thủy Tuấn chống rồng xuất hiện, đỡ được trường mâu nỏ công kích. Nhìn thấy trường mâu nỏ vô lực rơi xuống lúc ở trong biển, dù cho trước đó một mực bảo trì chấn định xích quyền cũng không nhịn được. Cam, trường mâu nỏ đã mất đi hiệu quả, muốn đối phó Huyền Vũ chỉ còn lại có một cái biện pháp. Đó chính là bò lên trên Huyền Vũ vào lưng, từ trên từ dưới, khoảng cách gần công kích Huyền Vũ tứ chi. Nhưng mà dạng này thương vong quá lớn, xích quyền cũng không nguyện ý vì một con không hiểu hải quái dựa vào nhiều như vậy cái tính mạng. Thả cung tiễn tạm thời ngăn cản hải quái, những người còn lại tăng thêm tốc độ, làm sao ngay cả 40 người đều giết không chết. Đáng tiếc Huyền Vũ không phải ngẫu nhiên đi ngang qua, nó liền là bị Tô Mạch triệu hoán đến. Nhìn thấy các hải tặc thông qua mình hai bên, dần dần tới gần Tô Mạch sau, Huyền Vũ cũng thay đổi thân thể, tiếp tục hướng hải tặc thuyền nghiền ép lên đi. Vi thảm các hải tặc chỉ có thể giống hạ sủi cảo đồng dạng nhảy vào trong nước biển, thế nhưng là bị biển bên trong hải thú nhóm tùy ý đánh giết. Không chỉ có như thế, rất nhiều máu mùi tanh còn hấp dẫn một đám cá mập. Cá mập nghe được mùi máu tươi về sau, từng cái mở cái miệng rộng, đem trong nước biển các hải tặc nuốt vào trong bụng. Trước có hải quái, sau có cá mập, Xích Huyền biết hôm nay xem như cắm. Cuối cùng giận dữ nhìn Tô Mạch một chút, Xích Huyền hạ đạt mệnh lệnh rút lui. May mắn còn sống sót các hải tặc đội vàng rút lui, ngay cả trong hải dương đồng bạn tiếng cầu cứu đều tự động xem nhẹ. Nói đùa, cái này cá mập há miệng ra, liền là mấy cái nhân mạng, ai dám đi cứu bọn hắn. Xích Huyền muốn đi, Tô Mạch lại khác ý trường mâu nọ loại vật này, càng nhiều càng tốt. Xích Huyền ngồi hạm trên năm chiếc, nhưng sớm đã bị Tô Mạch coi là mình Huyền Vũ trên đảo tài sản riêng. Hiện tại Xích Quyền muốn mang lấy Huyền Vũ trên đảo đồ vật chạy trốn, làm sao có thể? Liền xem như vào xưởng chạy trốn, đó cũng là xách cái thùng à, không gặp có ai ôm máy móc bỏ chạy. Không cần quản những người còn lại, đem trường mâu nỏ cho ta cầm về. Tô Mạch thông qua ý thức trao đổi Huyền Vũ cùng hải thú, cả hai cộng đồng hướng Xích Quyền đuổi theo. Hải thú ở trong biển du lịch đến tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền đuổi kịp Xích Quyền. Sắc bén răng cắn xé đáy thuyền, trên thuyền hải tặc chỉ có thể dùng đao hướng biển bên trong đâm, đáng tiếc cánh tay không đủ dài. Làm thuyền bắt đầu dỉ nước về sau, Xích quyền mang theo đủ ơ mạn bọn hắn, trong miệng ngậm lấy truy thủ, từ trên thuyền nhảy xuống tới. Cách đó không xa mấy chiếc thuyền cũng đang hướng về nơi này chạy đến, muốn tiếp ứng lao đại của mình. Tới gần, nhanh đến. Có còn lại hải tặc kéo dài thời gian, Xích quyền ra sức hướng phụ cận thuyền bơi đi. Mắt nhìn thấy liền muốn đụng phải thuyền, một phát thủy pháo từ Huyền Vũ trong miệng đánh tới, tinh chuẩn trúng đích thuyền. Nguyên bản hoàn hảo không chút tổn hại thuyền nhỏ trực tiếp bị nổ thành phấn vụn, Xích quyền bắt lại một khối tấm gỗ nhỏ. Lao đại, tới đây. Một bên khác, Đủ Ở Mạn đã leo lên một cái khác chiếc thuyền nhỏ, hắn hướng Xích quyền phất phất tay, ra hiệu hắn hướng nơi này du lịch. Rơi vào đường cùng, Xích quyền đành phải chuyển biến phương hướng, bơi về phía Đủ Ở Mạn. Đủ Ở Mạn đưa tay ra, ngay tại hắn phải bắt được Xích quyền lúc, lại làm một phát thủy pháo đánh tới. Ta ngày, Xích quyền có gốc, cũng nhìn ra Huyền Vũ là đang trêu chọc làm mình. Nhìn xem mình miệng bên trong tiểu truy thủ, nhìn lại Huyền Vũ đầu to lớn, nghĩ đến mình tung hoành toàn bộ hải vực, người cản giết người, thú cản giết thú, lập tức một cỗ hào khí phun lên trong tim. Mình nhưng là muốn trở thành vua hải tặc nam nhân. Một lần nữa lấy dũng khí Xích quyền, cũng không quay đầu lại hướng nơi xa bơi đi. Nói đùa, liền đối phương phòng ngự đều phá giải không được, cuộc chiến này đánh như thế nào? Cầm đầu cứng rắn trọng, đầu cũng không bằng người ta nhức đầu, cũng không bằng người ta đầu cứng rắn a, không phải nàng dâu vì sao lại vượt quá giới hạn, mình như thế nào lại bị ép trở thành hải tặc đâu? Xích quyền chỉ có thể chịu nhục, gửi hy vọng ở mình có thể chạy thoát. Chỉ cần người vẫn còn, liền có thể triệu tập những người may mắn còn sống sót này, một lần nữa tổ kiến đoàn hải tặc. Đông Sơn tái khởi, ở trong tầm tay. Bành. Chương 32, cách rời Xích quyền chết rồi. Chết tại Huyền Vũ thủy pháo dưới. Còn lại các hải tặc chết thì chết, trốn thì trốn, lớn như vậy một cái đoàn hải tặc, cuối cùng chỉ còn lại có không đủ trăm người. Mười mấy con cá mập đuổi theo các hải tặc biến mất, còn có 7-8 đầu cá mập tại gặm ăn rơi vào trong nước hải tặc. Tô Mạch để thuyền lại đi về phía trước một hồi, lúc này mới vô Tô Tú Nhi đầu. Mở mắt ra đi. Tô Tú Nhi chớp lấy mắt to, nhìn Tô Mạch một hồi lâu, nghi ngờ hỏi, chúng ta đã chết rồi sao? Đúng vậy, đây là tại âm phủ địa phủ, chúng ta đều đã chết. Nghe được Tô Mạch nói như vậy, Tô Tú Nhi thong xuống đầu. Thật xin lỗi, đều là lỗi của ta, là ta để ngươi ngộ hại. Ta chính là một cái thiên sát vô tình, ai đụng ta ai không may. Tô Tú Nhi vậy mà thật tin Tô Mạch, bắt đầu không ngừng kiểm điểm từ bản thân tới. Ha ha ha, chỉ đùa một chút ngươi còn tưởng là thật. Nếu là cái này tại âm phủ địa phủ, ta đã sớm đem ngươi đóng gói mang đi làm áp trại phu nhân. Xem thật kỹ một chút bốn phía, chúng ta còn sống đâu? Tô Tú Nhi ngẩng đầu nhìn một chút, mênh mông vô bờ biển cả xuất hiện tại trước mặt. Trên bầu trời còn có một con chim biển xoay quanh ở trên đỉnh đầu, trên bong thuyền càng là đứng vững một con cò trắng, nghiêng đầu dò xét nàng. Chúng ta thật không chết. Ừm, thật. Tô Tú Nhi lập tức đánh tới, cảm nhận được Tô Mạch nhiệt độ cơ thể về sau, lúc này mới xác định mình còn sống. Thế nhưng là sao lại có thể như thế đây? Phải biết đoàn hải tặc bên trong vẫn còn dư lại hơn 600 người, 600 người truy sát 40 người, mình vậy mà không có chết. Ngắm nhìn một phía, thuyền trên thiết giáp binh sĩ lại là thiếu một nửa. Tô Tú Nhi không biết Tô Mạch đem bọn hắn phái đi ra siêu tập trường mâu nọ tiễn, còn tưởng rằng là vì điểm hộ bọn hắn mới hy sinh đây này. Thật có lỗi. Tốt, đều đi qua. Ngươi bước kế tiếp kế hoạch là cái gì? Tô Mạch đẩy ra Tô Tú Nhi, thuận tay vuốt vuốt đầu của nàng. Ta cũng không biết. Dựa theo kế hoạch lúc đầu, ta hẳn là muốn cùng tỷ tỷ cùng một chỗ làm đảo chủ. Nhưng là bây giờ, ta tin tưởng nếu như cha mẹ ngươi còn sống, nhất định sẽ hy vọng ngươi có thể trở thành một ưu tú đảo chủ. Phu cận có tòa vận chuyển đảo, ngươi có thể thông qua nơi đó tiến về ban đầu hòn đảo, tiến hành lựa chọn. Tô Tú Nhi cẩn thận suy tư một lát, ngẩng đầu yếu ớt mà hỏi, cái kia, ta có thể mua sắm một hòn đảo, sau đó đem vật tư tặng cho ngươi, trở thành ngươi đảo dân sao? Nếu như ngươi có thể tự mình mua sắm hòn đảo, kia chậm rãi phát triển chẳng phải là tốt hơn? Không được, ta một cái lẻ loi lưu quạng, không có tỷ tỷ trợ giúp, cũng phát triển không có bao nhiêu, còn không bằng gia nhập ngươi hòn đảo, nhờ ngươi giúp ta tìm tỷ tỷ. Tô Tú Nhi lườm Tô Mạch một chút, cái cổ ở giữa một mảnh màu hồng phấn. Được thôi, kia đến lúc đó phải xem ngươi tài nguyên nhiều hay không rồi, đảo của ta tự đều là tiếng Anh, sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tô Tú Nhi phụ thân từ gia tộc ra lúc, thế nhưng là mang theo không ít vật tư. Trải qua nhiều năm như vậy phát triển, Tô Đại Cường cũng coi như cái tiểu phú hào, bằng không thì cũng sẽ không xây dựng tường thành, hấp dẫn qua không ít hải tặc chú ý, chỉ bất quá cực kỳ đáng tiếc thua ở trường mâu nọ loại này chiến lược tính vật liệu thủ hạng, bị một cái ngàn người đoàn hải tặc liền cho công phá tường thành, đảo hãm người vong. Nhờ vào Tô Đại Cường trước đó giao thiệp, hắn cho mình hai cái nữ nhi chuẩn bị không ít giai đoạn trước vật tư, thậm chí có chân quý đồ ăn hạt giống. Tô Tú Nhi đang ở đâu còn có tâm tư mình phát triển kiến thiết hòn đảo, nàng ngược lại là càng muốn trực tiếp gia nhập vào Tô Mạch trên hải đảo. Nhưng mà Tô Mạch không có mở miệng mời, Tô Tú Nhi cũng không tiện chủ động đề cập. Cái kia, Tô ca ca, chờ bảo hộ kỳ đi qua sau, ngươi sẽ đến nhìn ta sao? Đương nhiên không có vấn đề, chúng ta trao đổi một chút phương thức liên lạc, đến lúc đó ngươi đem tọa độ cho ta, thuận tiện nói cho ta thiếu cái gì, vừa bạn tiến hành một đợt giao dịch. Thật, ta hòn đảo có thể sẽ phi thường xa a. Mặc kệ bao xa, ta đều sẽ chạy đến, yên tâm đi. Tô Tú Nhi ánh mắt trở nên càng thêm nhu tình, đối Tô Mạch hảo cảm cũng nhiều hơn. Cái này ước định theo Tô Mạch vô cùng đơn giản, có hòn đảo tọa độ một đường chạy tới chính là. Nhưng mà theo Tô Tú Nhi, lại là độ khó tương đối lớn. Rốt cuộc nàng còn không biết Tô Mạch hòn đảo là có thể di động, còn tưởng rằng Tô Mạch cần cưỡi thuyền, mang đủ vệ sĩ, trải qua thiên tân vạn khổ mới có thể nhìn thấy mình đâu. Nghĩ đến Tô Mạch vì thấy mình, có thể vượt qua gian nan hiểm trở, mình lại có lý do gì không cố gắng phát triển, đến lúc đó hồi báo Tô Mạch đâu. Trong chốc lát, thuyền trên lại lâm vào trầm tĩnh. Tiểu hồ ly cùng có trắng hai thú nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút, vẫn như cũng là không nghĩ ra, không biết xảy ra chuyện gì. May mắn rất nhanh, vận chuyển đảo liền xuất hiện tại trước mặt hai người. Tô Tú Nhi có thể mượn nhờ vận chuyển trên đảo cổng không gian đi hướng ban đầu hòn đảo. Mà Tô Mạch cũng rốt cục mở miệng phá vỡ bình tĩnh không khí. Đây là một chút liên minh tệ, ngươi cầm trước dùng đi, nhớ kỹ nhiều mua một ít vật tư. Còn đối phó hải thú vũ khí, cũng không cần mua, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Tô Tú Nhi không có cự tuyệt, tiếp nhận túi tiền về sau, tại Tô Mạch trên gương mặt điểm nhẹ một chút, sau đó thật nhanh nhảy xuống thuyền, chạy vào vận chuyển đảo. Ô, tiểu hồ ly không nghĩ tới Tô Tú Nhi vậy mà không nói võ đức, đến đánh lén, đến chắc chắn dụ Tô Mạch. Vốn cho là Tô Tú Nhi là cái thân thế thê thảm thiếu nữ, tiểu hồ ly còn cực kỳ đồng tình, hiện tại xem ra, lại đến có chuẩn bị, bắt nạt chính mình cái này tiểu hồ ly của cưng. Chỉ thấy tiểu hồ ly tức giận đến chống nạnh, dùng móng vuốt chỉ vào Tô Tú Nhi bóng lưng chửi ầm lên. Ô, ô. Nhưng mà ngôn ngữ không thông, Tô Tú Nhi không biết tiểu hồ ly là tại khiển trách mình, trả về quá mức cố ý hướng tiểu hồ ly khoát tay áo. Tiểu hồ ly càng tức, bụng một trống, nhìn Tô Mạch muốn cười. Giao nạp đầy đủ liên minh tệ về sau, Tô Tú Nhi bị chuyển tống đến ban đầu hòn đảo. Trước mua không ít vật tư, tiếp lấy lựa chọn mua sắm hòn đảo. Tô ca ca, chờ một tháng, ta nhất định sẽ thu thập lên ngươi cần tài nguyên. Không đề cập tới cố gắng trở thành công cụ người Tô Tú Nhi, Tô Mạch ôm khí hổ hổ tiểu hồ ly về tới trước đó chiến đấu khu vực. Trường mâu nỏ đã bị đem đến Huyền Vũ vỏ lưng bên trên, tên nỏ cũng thu thập hoàn tất. Trong hải dương ngoại trừ còn có 2-3 con cá mập tại tìm kiếm thức ăn bên ngoài, còn lại cá mập đều biến mất. Tô Mạch trước đem chứa đựng không gian vật tư đổ ra, để hải thú cùng thâm tiềm giả bọn hắn phân loại chỉnh lý đến trong kho hàng. Sau đó lại tìm đến 2 tên thâm tiềm giả, dạy bọn họ sử dụng rèn đúc đài. Trên mặt biển màu đỏ dần dần tiêu tán về sau, cá mập nhóm mắt nhìn thấy không có thời cơ, chuẩn bị chui vào đáy biển. Dạy bảo xong thâm tiềm giả phương pháp sử dụng sau, Tô Mạch túi đầu xem xét, lập tức cảm thấy này cá mập cùng Huyền Vũ đào hữu duyên. Huyền Vũ, khống. Huyền Vũ mở cái miệng động, một đầu thật dài thủy vong từ đó phun ra, bọc lại 3 đầu cá mập lớn. Thủy vong vừa thu lại, 3 đầu cá mập bị thật chặt vây ở Huyền Vũ bên người, chờ Tô Mạch xử lý. Chương 33, gặp lại vương tái 3 đầu cá mập tại thủy vong bên trong dãy rùa, thế nhưng là thủy vong càng thu càng chặt. Đem bọn nó dẫn tới đi. Thủy vong bao vây lấy cá mập đồng bệnh đến Tô Mạch trước mặt, làm Tô Mạch nếm thử thuần dưỡng lúc, lại gặp đến chống cự. Đã như vậy, Tô Mạch đành phải chờ đợi một lát. Mất đi lượng nước cá mập dãy rùa cường độ càng lúc càng lớn, đáng tiếc chỉ là vùng bay dãy chết thôi. Khi chúng nó hơi thở mong manh lúc, Tô Mạch lúc này mới hoàn thành thuần dưỡng. Thuần thục thêm điểm thao tác sau khi hoàn thành, 3 con cá mập thuộc tính vẫn là giống nhau như lúc. Hồ sa tính danh, cá mập con 1, 2, 3, hiệu đẳng cấp, 3 huyết mạch, phổ thông, cá mập thuần dưỡng giá trị, 0, 1000 không tiên phú, cắn xé, độ tiến, lan lộn thuần dưỡng xong, thủy vong tiêu tán theo. 3 con cá mập rơi vào trong nước, khôi phục sinh cơ. Đuổi bọn chúng đi tìm cái khác cá mập về sau, Tô Mạch bắt đầu an bài lên bước kế tiếp kế hoạch. Đầu tiên là tường thành. Tuy nói Huyền Vũ có được thủy thuần công năng, nhưng là tường thành tồn tại một phương diện có thể hóa giải Huyền Vũ áp lực, để nó an tâm phát xạ thủy pháo công kích. Một phương diện khác cũng có thể đưa đến điểm hộ tác dụng. Tại cao lớn dưới tường thành, ngoại nhân rất khó trinh sát đến Huyền Vũ đảo cụ thể công trình cùng nhân viên phân bố. Thâm tiềm giả nhóm cũng có thể leo lên tường thành, tiến hành viễn trình bắn giết. Tiếp theo là công xưởng. Gen đúc đài có thể chế tạo các loại vũ khí, đã có sẵn tên nỏ tại, thâm tiềm giả nhóm có thể phóng chế ra càng nhiều tên nỏ. Nhưng là trường mâu nỏ cấu thành tương đối phức tạp, Tô Mạch cũng không nỡ tháo dỡ vài khung để thâm tiềm giả nghiên cứu. Rốt cuộc thâm tiềm giả là chủ yếu chiến lược đảm đương, đơn giản công việc có thể đảm nhiệm, nghiên cứu khoa học công việc liền không thích hợp. Sau đó là nội bộ kiến trúc. Tô Mạch lần nữa xây dựng thêm mấy cái kho hàng lớn. Rau dại quả dại giao dịch ra ngoài không ít, nhưng là thứ này sinh trưởng chu kỳ ngắn, rất nhanh liền có thể bổ sung đầy đủ. Long huyết quả cùng cây bánh mì càng không cần nhiều lời, vốn cho rằng là bình thường đồ ăn, không nghĩ tới tại mậu dịch đảo như thế được hoan nghênh. Ao nước cũng xây dựng thêm hơn 2 lần, Tiểu Lam đã ở bên trong sinh sôi ra một cái lam kỳ kim thương ngư trùng quần. Tỉ mỉ nghĩ lại, cần việc cần phải làm thật đúng là không ít. Khoảng cách vương tái hòn đảo còn có 7-8 ngày lộ trình, tại trong lúc này, tưởng thành nhất định phải tu kiến bắt đầu. Gần nhất diễn đàn trên tiếp mời cũng nhiều hơn không ít, nguyên lai là Tề gia dẫn đầu liên quân cùng Sa Nhân bộ lạc bắt đầu đại quyết chiến. Một đám người tại chiến trường trung quanh, làm lên trực tiếp. Có nương tựa theo khen thưởng, con nhỏ kiếm lời một bút. Tô Mạch cũng nhìn vài đoạn video, tại liên quân tuyệt đối số lượng ưu thế trước mặt, Sa Nhân bộ lạc lạc bại là chuyện sớm hay muộn. Cũng không biết bọn này Sa Nhân là sẽ chống lại đến cùng, vẫn là để ra hải lâu thạch khoáng mạch bảo lưu lại tính mệnh. Trừ cái đó ra, chính là tốt nghiệp ban động tĩnh. Bởi vì các bình dân đều là ở trường học tổ chức dưới, thống nhất tiến hành hòn đảo lựa chọn. Cho nên đoạn thời kỳ này cũng được xưng là tốt nghiệp quý. Tại tốt nghiệp quý hậu kỳ, đại bộ phận người bình thường đã quyết định tốt tương lai phương hướng. Có cảm thấy mình phát triển tình thế tốt, kiên trì trở thành người tự do. Mà có thì đã mất đi lòng tin, chờ khảo hạch kỳ thoáng qua một cái liền định tìm nơi nương tựa những người khác. Tô Mạch bọn hắn trong lớp, tối làm cho người ta chú mục chính là Khang Nguyên. Tại vương gia chỉ đạo dưới, Khang Nguyên kiểm chắc ra chỗ này khoáng mạch là quặng sắt mạch. Mặc dù so ra kém hải lâu thạch chân quý, nhưng là cũng so bình thường khoáng thạch đáng tiền không ít. Bởi vậy tại Vũ Viêm dẫn đầu dưới, bầy bên trong là một mảnh lệnh nọ thanh âm. Chính Khang Nguyên cũng dương dương đắc ý, thậm chí để lộ ra một cái tình báo. Đó chính là vương gia chấp sự sẽ ở bảo hộ kỳ qua đi, tự mình tiến về hắn hòn đảo. Đây chính là chấp sự a. Biết được tin tức Vũ Viêm ước gì có thể sớm một ngày kết thúc khảo hạch, sớm một chút tiến về Khang Nguyên hòn đảo bên trên. Tô Mạch ngược lại không có để ý, rốt cuộc Vương gia lại không chỉ là Vương Tái một cái chấp sự. Nếu không phải Vũ Viêm mỗi ngày ở trong bầy hắn, hắn cũng sẽ không mở ra lớp gờ giúp chat. Không sai, tại Vương Tin Khang Nguyên lên như diều gặp gió về sau, Vũ Viêm từ bỏ ám phúng, trực tiếp chuyển thành bên ngoài trào phúng. Một cái là ngày xưa thiên tài, một cái khác là phát hiện khoáng mạch đại khí bận người, hai người rất dễ dàng bị đặt chung một chỗ tương đối. Thậm chí Vũ Viêm còn tuyên bố nói, ta hoài nghi Tô Mạch giá hỏa này mỗi ngày vội vàng trồng trọt, đều không thời gian cùng khí lực thủy bầy. Nếu là ta biết hắn hòn đảo tọa độ, nhất định sẽ căn cứ chủ nghĩa nhân đạo tinh thần, tiện hắn mấy đầu cá gớm mới. Vừa vặn Vũ Viêm hòn đảo tại Vương Tái hòn đảo hậu phương, Tô Mạch tính toán đợi mua sắm xong quặng sắt về sau, để thâm tiềm giả nhón cầm một chút Vũ Viêm cá gớm mới. 7-8 ngày rất nhanh liền đi qua. Mọi người ở đây vội vàng ứng đối khảo hạch lúc, Tô Mạch ngồi tại một chiếc cỡ trung thuyền bên trên, đi tới Vương Tái hòn đảo. Trải qua thâm tiềm giả nhóm cố gắng, Huyền Vũ đảo tường thành đã xây dựng 6 thành. Hai tòa tháp canh sừng sững tại hai bên, phía trên có hải thú phụ trách điều tra. Trường mâu nỏ tên nỏ số lượng cũng đột phá 3 chữ số, yên tĩnh địa nằm tại vũ khí trong hộp, tùy thời có thể trở lên chiến trường. Ba con hổ sa lại mang về 7 con đồng bạn, hổ sa số lượng cũng đạt tới 10 con. Lần nữa đem nó phái ra tìm kiếm cá mập về sau, Tô Mạch lưu lại khỉ con bọn chúng tiếp tục tu sửa tường thành, mình mang theo 20 tên thâm tiềm giả rời đi Huyền Vũ đảo. Còn không có tới gần hòn đảo, một chi đội tàu liền xa xa tiến lên đón. Vương Tái đứng ở đầu thuyền, trên mặt mang nụ cười. Tô đảo chủ, lại gặp mặt. Vương chấp sự tốt. Hai người cách không hàn huyên một lát, tại Vương Tái dẫn đầu dưới, đội tàu đứng tại hòn đảo bến tàu chỗ. Vừa mới xuống thuyền, Vương Tái liền một đường chạy chậm tới. Còn lại thuyền viên chỉnh chỉnh tề tề đứng tại phía dưới, la lớn, hoan nghênh Tô đảo chủ đến bù đảo. Âm thanh vang dội thêm đội ngũ chỉnh tề, xem xét cái này 7-8 ngày bên trong, Vương Tái không ít thao luyện mình đảo dân. Tô đảo chủ, lần trước đám kia hàng hóa, đại chấp sự rất hài lòng. Khi hắn biết được ngài muốn tới ta hòn đảo lúc, để cho ta nhất thiết phải mang theo ngài tham quan tham quan. Chúng ta trước trên tòa hòn đảo này chơi đùa, vài ngày sau ta mang ngài đi cái chỗ đặc thù. Vậy liền hết thể nghe theo Vương chấp sự an bài, lần này ta liên minh tệ thế nhưng là mang theo không ít nha. Vương Tái không hổ là một cái gia tộc chấp sự, tự thân hòn đảo công trình tương đối hoàn thiện. Hai người đi ở phía trước, thâm tiềm giả cùng Vương Tái vệ sĩ đi theo ở đằng sau. Đây là hòn đảo tháp phòng ngự, tầng cao nhất phụ trách điều tra, ở giữa là cung tiến thủ, tầng dưới thì có trường mâu binh. Ta chính là dựa vào những này tháp phòng ngự, nhiều lần đánh lui hải tặc công kích. Đương nhiên, chờ gia nhập Vương gia, một đường bò lên trên chấp sự vị trí về sau, cũng không có hải tặc dám đến xâm lấn. Đây là đảo dân khu dân cư, ngay tại thiết kế phòng ngự đằng sau. Nếu có người công phá thiết kế phòng ngự, những này đảo dân sẽ cầm vũ khí lên, cùng địch nhân liều chết đánh cược một lần. Đây là Vương Tái đối với Tô Mạch đến, xác thực cực kỳ đệ bụng. Từ lên đảo bắt đầu, mỗi một dạng kiến trúc đều cho Tô Mạch giới thiệu rõ ràng. Cuối cùng càng đem Tô Mạch dẫn tới khoáng thạch khu, kia là Vương Tái phát tài căn bản. Tô đảo chủ, nơi này chính là ta kim cố, quan mỏ. Chương 34, bạn bảo trả Vương Tái là làm khoáng thạch sinh ý làm giàu, tại trở thành chấp sự về sau, càng là gây dựng một chi hạm đội tiến hành viễn dương mậu dịch. Chỉ bất quá khoáng thạch tài nguyên có hạn, hiện tại quặng mỏ sớm đã đình công, trở thành một loại ý nghĩa tượng trưng. Tô đảo chủ, mặc dù ta không sinh sản khoáng thạch, nhưng là ta là khoáng thạch công nhân bốc vác. Hàng năm đều sẽ có số lớn người mới ra biển, luôn có một bộ phận người vận khí bạo dạn, hòn đảo trên tồn tại khoáng mạch. Mà ta sẽ tại bảo vệ kỳ kết thúc về sau, phái người đi từng tòa hòn đảo trên xem xét cùng mua sắm. Vương chấp sự quặng sắt chất lượng, ta là cực kỳ tin được. Còn bất quá lần này ta mua sắm số lượng khả năng có chút lớn, không biết chấp sự nơi này có đủ hay không. Ha 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 ha, yên tâm đi, Tô đảo chủ. Qua mấy ngày ngươi sẽ biết. Vương Tái rất là đắc ý, hắn liền thích Tô Mạch muốn cầu cạnh chính mình. Chỉ có lợi ích trói buộc chung một chỗ quan hệ mới là nhất là kiên cố, vì cạnh tranh đại chấp sự vị trí, Vương Tái cần đem Tô Mạch kéo đến trên chiến thuyền của mình. Đến lúc đó dù cho mình tranh cử thất bại, mới nhậm chức đại chấp sự cũng sẽ trở ngại bối cảnh, không dám động chính mình. Vương Tái bản tính đánh cho cực kỳ bang, lại không biết mình cũng là Tô Mạch công cụ người thôi. Hai người đều tâm hoài quỷ thai, riêng phần mình có riêng phần mình tính toán nhỏ nhặt, nhìn ngược lại là một phái vui vẻ hòa thuận. Đi vào Vương Tái phòng tiếp khách về sau, đã sớm chuẩn bị bọn thị nữ đem từng bàn món ngon bưng lên bàn ăn. Thịt gà, thịt vịt, thịt dê, thịt heo. Nhưng phàm là hải dương thế giới bên trong không thường gặp, Vương Tái đều cho Tô Mạch tới một phần. Về phần thừa thai tôm cá những này, trừ phi là chân quý loài cá cùng tôm loại, còn lại liền lên bàn tư cách đều không có. Rượu cũng là Vương Tái từ nội bộ con đường mua sắm rượu ngon, bát đũa càng là từ ngân khí chế tạo thành. Tô đảo chủ, mời. Tại hòn đảo trên đi dạo một vòng, mọi người cũng đều mệt mỏi. Tô Mạch không có khách khí, đặt mông an vị tại trên chỗ ngồi. Chờ Vương Tái nói xong lời dạo đầu về sau, tiệc rượu xem như chính thức bắt đầu. Mặc dù Tô Mạch cũng mua một chút súc vật, nhưng là thời gian quá ngắn, còn không có sinh sôi đời sau, Tô Mạch cũng nhìn ăn. Vừa vặn gặp Vương Tái cái này phú hảo, có thể đánh một chút gió thu. Một bữa cơm ăn đến gọi là một cái chủ khách đều vui mừng, hai người còn kém tại chỗ hải đảo hai cái nĩa. Sau khi ăn cơm xong, bọn thị nữ bưng lên hai chén nước trà. Trong chén trà tung bay một khối nhỏ lá trà, dù cho dạng này, cũng có thể nhìn ra Vương Tái vẻ nhức nối. Tô đảo chủ, ta biết ngươi không thiếu các loại xa xỉ vật phẩm, nhưng là trà này lá, đúng là ta có thể khiến cho mức cực hạn. Ta nhớ được Vương chấp sự trong vườn, không phải có gốc cây trà mầm non sao? Làm sao còn thiếu lá trà đâu? Vương Tái nghe vậy nghe xong, tức giận đến vô đuổi. Tô đảo chủ đừng nói nữa, lúc ấy một cái lưu dân muốn gia nhập ta hòn đảo, cố ý cống hiến ra tới. Tiệc cây trà mầm non ta chưa từng gặp qua, suy nghĩ dù sao cũng là cái cây trà, liền nhận. Kết quả ngài đoán làm gì? Ta hao phí đại lượng tinh lực, kia mầm non vẫn là một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng. Ai? Nghe được, Vương Tái xác thực rất khó chịu. Vốn cho là mình có thể chiếm cái đại tiện nghi, thu người kế tiếp, đổi lấy một gốc chân quý cây trà. Lại không nghĩ rằng kia cây trà liền là nuôi không sống, mấy năm qua bảo trì tại cùng một trạng thái. Cũng kia quái Vương Tái như thế ý khó bình. Nhưng mà ở trong mắt Tô Mạch, viên kia cây trà mầm non lại không đơn giản. Vương chấp sự đang nói đùa chứ? Trên đời này còn có thể có nuôi không sống trà mầm? Ta không tin. Mượn nhờ tiểu tình, Vương Tái cũng tới tức giận. Nếu có thể nuôi sống, ta đã sớm buôn bán lá trà. Sáo lộ này ta hiểu, mảnh lưới nha. Chờ sau này sản xuất lá trà đến, cũng bán chạy cái giá cao không phải. Nghe xong Tô Mạch nói như vậy, vốn là đối viên kia trà mầm không hài lòng Vương Tái càng tức giận hơn. Ngươi chờ, ta cái này cho ngươi rút ra nhìn xem. Vương Tái nổi giận đùng đùng đi ra ngoài, mà Tô Mạch lại khoan thai ngồi tại vị trí trước, để thị nữ cho hắn thêm một ít nước trà. Chỉ chốc lát sau, Vương Tái cầm một viên cây trà mầm non đi đến, một thanh đập tới trên mặt bàn. Tô đạo chủ, ngươi nhìn, cái này mầm non đều nhanh chết rồi, ta há lại đang gặp ngươi. Tô Mạch nhìn kỹ một chút, quả nhiên như là Vương Tái nói như vậy, viên này trà mầm sắp chết đi. Ai, đáng tiếc viên này trà mầm. Ta miễn cưỡng xem như kiến thức rộng rãi, thế nhưng là vẫn như cũ không biết đây là cái gì chủng loại. Vương chấp sự, phải không rằng này, chờ viên này trà mầm chết đi về sau, ngươi lại cho ta, ta cầm đi hỏi một chút người biết chuyện. Ta cũng không thể làm nửa ngày, ngay cả viên này trà mầm là cái gì cũng không biết ta. Tô đạo chủ hiện tại lấy đi chính là, mấy ngày nay trà mầm càng ngày càng suy bại, xem chừng cũng không kiên trì được 2-3 ngày. Vương Tái phất phất tay, không để ý chút nào. Nếu là trước mấy ngày, hắn còn có thể thu lấy một chút vất vả phí. Nhưng là bây giờ trà mầm càng ngày càng tệ, mắt nhìn thấy cũng nhanh chết rồi, Vương Tái cái nào còn không biết xấu hổ đòi tiền. Hắn thấy, Tô Mạch bất quá là cái hiệp sĩ đổ vào thôi. Tô Mạch cố nén trong lòng ý mừng, trên mặt giả trang ra một bộ thần sắc tò mò. Lần nữa đặt ở trong tay dò xét sau khi, mới giao cho thâm tiệm giả, để hắn đảm bảo. Cơm nước non nê, chính là lúc xế trưa. Nhìn thấy Tô Mạch trên mặt mang theo một chút buồn ngủ, Vương Tái vội vàng để thị nữ mang theo hắn tiến về khách phòng. Đi vào gian phòng về sau, thâm tiệm giả nhóm trước kiểm tra căn phòng một chút công trình, sau đó đem trà mầm trả lại cho Tô Mạch, bọn hắn canh giữ ở bên ngoài. Tô Mạch nuốt nuốt trà mầm, yêu thích không buông tay. Nếu không phải Huyền Vũ không ở bên người, hắn đã sớm leo. Cây trà tính danh, vạn bảo trà đẳng cấp, không thuần dưỡng giá trị, không, 100 thiên phú, phổ thông lá trà vạn bảo trà mang ý nghĩa, viên này cây trà có thể sản xuất khác biệt lá trà. Mỗi thức tỉnh một cái thiên phú, liền sẽ gia tăng một loại lá trà. Căn cứ hệ thống nhắc nhở, hậu kỳ càng là có thể thức tỉnh trà ngộ đạo thiên phú, có trợ giúp thuần dưỡng vật nhóm tự chủ tiến hóa. Mà đây cũng là Tô Mạch gặp phải cái thứ nhất có thể thuần dưỡng thực vật. Trước đó long huyết quả cùng cây bánh mì, Tô Mạch vốn cho rằng có thể thuần dưỡng, kết quả lại nhắc nhở đẳng cấp không đủ. Viên này cây trà ngược lại là có thể thuần dưỡng, nhưng là mỗi một cấp cần có thuần dưỡng giá trị là cái khác thuần dưỡng vật gấp 10. Từ chứa đựng không gian lấy ra một cái đổ đầy bùn đất chậu hoa, đem trà mầm gieo xuống về sau, Tô Mạch thăng liền cấp 2. Cây trà tính danh, vạn bảo trà đẳng cấp, 2 thuần dưỡng giá trị, không, 1000 không tiên phú, phổ thông lá trà, Bích Loa Xuân, Long Tỉnh trà mầm cấp tốc sinh trưởng, 3 loại không đồng loại hình lá cây xuất hiện tại trà mầm bên trên. Mà lại không cần xào trà, hái xuống liền có thể lợi dụng. Ngủ trưa qua đi, Vương Tái lần nữa mời Tô Mạch tiến về phòng tiếp khách. Lần này trên mặt bàn trưng bày một ít hoa quả, nước trà vẫn là buổi sáng nước trà. Tới tới tới, Tô đạo chủ, uống nhanh trà. Vương Tái biết Tô Mạch có hầu nhi tiểu, tại rượu loại phương diện này không sánh bằng hắn. Nhưng là từ mậu dịch đảo quen biết đến bây giờ, hắn nhưng chưa bao giờ thấy qua Tô Mạch từng có lá trà. Bởi vậy Vương Tái đắc ý ngồi trên ghế, uống vào kia đều nhanh không có hương vị nước trà. Tô Mạch bưng lên đến vừa quát, một giây sau liền nôn trên mặt đất. Phi, Vương chấp sự, trà này đều nhanh biến thành nước. Chương 35, khiếp sợ Vương Tái Tô đạo chủ. Ngươi đây là ý gì? Phải biết lá trà cùng rượu cũng không đồng dạng, rượu có lương thực, liền có thể sản xuất ra, thậm chí là hoa quả cũng có thể. Nhưng là lá trà, kia tất cả đều là từ cây trà trên hái xuống. Vương Tái có thể xuất ra lá trà chiêu đãi Tô Mạch, đây chính là cực kỳ không dễ. Bởi vậy vừa nhìn thấy Tô Mạch ghét bỏ lá trà bỏ, Vương Tái nhịn không được. Như vậy cũng tốt so dưới tay mình đầu bài lần đầu tiếp khách, liền bị Tô Mạch ghét bỏ vừa già lại xấu còn lòng lòng lẻo lẻo đồng dạng. Vương chấp sự chớ trách, trước đó đây không phải coi là ở trên đảo không thiếu lá trà mà. Đã Vương chấp sự muốn uống trà, kia tìm ta đi, cho Vương chấp sự cầm một ít lá trà tới. Vâng, chủ nhân. Một thâm tiềm giả vừa chắp tay, liền lui xuống. Chỉ chốc lát sau, thâm tiềm giả mang theo hai cái hộp nhỏ trở về. Chủ nhân, lá trà đều bị ngài uống cạn sạch, chỉ còn lại hai loại thứ phẩm. Ai u? Tô Mạch đảo náo vô mạch đầu. Ngươi nói một chút, ngươi nói một chút. Khi thời gian cố lấy mình uống, kết quả là còn lại một ít xúc miệng dùng lá trà. Được rồi, đem những này lá trà ném đi đi. Chờ một chút. Vương chấp sự ngăn cản thâm tiềm giả, từ trên tay hắn nhận lấy hộp. Ta còn chưa từng gặp qua xúc miệng dùng lá trà đâu, Tô đạo chủ, không ngại ta xem một chút à? Trà này lá lại không tốt. Vương chấp sự vẫn là đừng xem, ném đi chính là. Vương Tái lắc đầu, nghĩ thầm ngươi ghét bỏ ta chiêu đãi ngươi lá trà bỏ, vậy ta ngược lại muốn xem ngươi lá trà như thế nào. Mở hộp ra, vài miếng lá trà yên tĩnh nằm tại trong hộp, tản ra mùi thơm ngát. Xích lại gần nhìn lên, màu sắc ngân lục, thúy bích mê người, quan xoắn thành xoắn ốc. Cái này, đây chẳng lẽ là đại danh đỉnh đỉnh Bích Loa Xuân? Hại, dùng để xúc miệng thôi. Vương chấp sự chớ có ngạc nhiên. Nhìn thấy Tô Mạch không thèm để ý chút nào bộ dáng, Vương Tái lập tức cảm thấy trong lòng đau xót. Tô đạo chủ, cái này Bích Loa Xuân tên như hắn trà, màu sắc xanh biếc, tương tự xoắn ốc. ngươi nhìn nó ngoại hình đầu tác tinh tế, nhung lông trải rộng, trắng hào ẩn thúy. Nghe nói pha thành trà về sau, càng là sắc xanh nhạt sáng tỏ, hương vị mùi thơm ngát nồng đậm, uống sau có vẻ ngọt cảm giác. Mà lại cái này vài miếng lá trà hái được sớm, chính là. Chờ một chút, làm sao cho ta phổ cập lên chi thức tới? Ta mỗi ngày cầm cái này đánh răng súc miệng, cái gì hương vị không thể so với ngươi rõ ràng. Ta, cái gì gọi là đau lòng như góc? Cái này kêu là làm đau lòng như góc. Mình coi là chân bảo bích loa xuân, tại tô mạch nơi đó lại là súc miệng nước. Vương Tài kém chút một hơi không đi lên, thưởng thọ 52 tuổi. Đã cái này đựng trong hộp chính là bích loa xuân, kia bên cạnh cái hộp này, dù sao cũng nên sẽ không cũng là chân phẩm a. Mở ra nhìn lên, Vương Tài cắt một tiếng, ngã trên mặt đất. Làm bọn thị nữ ấn huyệt nhân trung đem hắn cứu tỉnh về sau, Vương Tài rũa ra cánh tay, chỉ vào hộp run run rẩy rẩy nói, cái này, đây chính là trà long tỉnh. Ha ha, không nghĩ tới Vương chấp sự uống cũng nhiều, hiểu được cũng không phải ít. Mau đỡ ta bắt đầu. Vương Tài leo đến trên cái hộp mặt, người người long tỉnh mùi thơm ngát. Vương chấp sự, không đến mức, đều là một ít không đáng tiền đồ chơi. Không đáng tiền. Đã Vương chấp sự muốn uống, vậy liền để thị nữ pha ngâm đi. Vương Tài tranh thủ thời gian dùng đồng hồ bô xuống đến, sau đó chỉnh trọng việc giao cho mình thưởng thức nhất thị nữ. Ta Vương Tài sống nhiều năm như vậy, có thể uống đến chân quý như vậy lá trà, đời này không tiếc à. Tô đạo chủ, cái gì cũng không nói, quặng sắt đổi lá trà, khoáng thạch tuyệt đối bao no. Làm nước trà pha tốt về sau, Vương Tài đập một hồi lâu, sau đó biên tập một đoạn văn tự, ngay trước mặt Tô Mạch liền phát đến hảo hữu trong vòng. Tô Mạch cũng là Vương Tài hảo hữu, mở ra xem, chỉ thấy phía trên viết, cùng hảo hữu chí giao Tô đạo chủ thưởng thức trà bên trong, chớ quấy rầy. Hình ảnh, tờ thứ nhất hình ảnh là bích loa xuân, tấm thứ ba là trà long tỉnh, kẹp ở giữa một chương hình ảnh lại là hắn cùng Tô Mạch hai người bưng nước trà chụp ảnh chung. Rất nhanh, Vương Tài đồng hồ bên trên truyền đến thanh âm nhắc nhở, phía dưới đi theo rất nhiều bình luận. Vương Giã, hâm mộ, ta cũng muốn. Không phải nói trà, nói là Tô đạo chủ, Vương Mánh, thẳng tắp vóc nhọn, bằng thẳng tuấn tú, bóng loáng bất đề, màu sắc lục bên trong hiền hoàng, cái này long tỉnh, chính là cực phẩm a. Vương Mánh, ngân bạch cần thúy, đầu tác dài nhỏ, quan xoắn thành xoắn úp, người khoác trắng hảo. Cái này bích loa xuân, cũng là thượng đẳng a. Tề Khách Hưu, Tô đạo chủ quá bất công, làm sao không đến ta hồn đảo? Vương Bá, tiểu nam tử, vận khí thật tốt, có thể kết bạn Tô đạo chủ. Vương Châu, Tô đạo chủ, khang khang ta cũng nghĩ cùng ngài làm bằng hữu. Vương Tái nhìn thấy những tin tức này không phải tại khen trà tốt, liền là tại định bợ Tô Mạch, tức giận đến dựng râu trừng mắt. Chẳng lẽ bọn hắn liền không cảm thấy mình uống trà dáng vẻ rất đẹp trai không? Mặc kệ bọn hắn nói như vậy, dù sao mình bây giờ uống đến cực phẩm nước trà. Nghĩ đến cái này, Vương Tái đóng lại đồng hồ, tiếp tục phẩm lên trà tới. Cái này long tỉnh, hương khí thanh cao bền bỉ, màu sắc nước trà hải lục, vân tề thành đóa, mầm mầm đứng thẳng, phẩm uống qua về sau, thấm vào ruột gan, răng ở giữa lưu danh, để người dư vị vô tận à. Vương chấp sự không hổ là người làm công tác văn hóa, làm đi. Cái này bích loa xuân, pha sau màu sắc nước trà xanh biết thanh tịnh, hương khí nồng đậm, tư vị tươi thuần căng dày, về cam bền bỉ à. Xác thực, đến, làm đi. Cái này, rất khó không ủng hộ, làm đi. Vài chén trà dưới nước bụng, Vương Tái sờ lên bụng, trên mặt biểu lộ rất là tiêu hồn. Tô đạo chủ, người nơi đó còn có tốt hơn lá trà sao? Có là có, nhưng là giao dịch bắt đầu, có thể sẽ tương đối khó khăn a. Nghe được Tô Mạch có ý riêng, Vương Tái cười khổ lắc đầu. Cái kia ngược lại là, đến quặng sắt dễ, đến chân trà khó a, lần này dính Tô đạo chủ ánh sáng, nói ít cũng phải tiết kiệm được trên ngàn đơn vị quặng sắt a. Vương chấp sự nói đùa, chỉ riêng mở tiệc chiêu đãi ta, cũng hao tốn không ít. Có lá trà ở giữa liên lạc, Vương Tái đối Tô Mạch càng thêm để tâm. Vương gia không thiếu quặng sắt, nhưng lại thiếu lá trà. Nếu như có thể từ Tô Mạch nơi này mua sắm một nhóm tốt nhất lá trà hiến cho cao tầng, vậy hắn tranh cử đại chấp sự nắm chắc cũng càng gia tăng không ít. Huống chi Tô Mạch trong tay còn có long huyết quả, bánh mì, những này rất có thể đều là Tô Mạch hiện lộ ra một góc của băng sơn. Nếu là có thể cùng Tô Mạch giữ gìn mối quan hệ, nói không chừng còn có thể giao dịch đến tốt hơn quan hệ đâu. Bởi vậy cái này 2-3 ngày bên trong, Vương Tái mang theo Tô Mạch đan khắp cả sơn chân hải vị. Thậm chí từ đã hồi lâu không khởi công quặng mỏ bên trong, lấy ra mấy trăm đơn vị chất lượng tốt quặng sắt. Đương nhiên, nhóm này quặng sắt ý nghĩa tượng trưng lớn hơn ý nghĩa thực tế. Cái này tượng trưng cho song phương quặng sắt đồng dạng hữu nghị. Ngày thứ tư, ăn xong điểm tâm về sau, Vương Tái vẻ mặt tươi cười tìm được ngay tại tản bộ tiêu thực Tô Mạch. Tô đạo chủ, cái này một nhóm người mới đảo chủ khảo hạch hoàn tất, chúng ta đi xem một chút. Ồ, hẳn là Vương chấp sự dự định một chút mới đảo dân sao? Không biết là đâu một ít may mắn a. Ha ha ha, không riêng gì ta, phu cận mấy vị chấp sự cũng muốn cùng đi. Đương nhiên, chủ yếu là bọn hắn muốn gặp một lần ngài, kết giao bằng hữu. Chương 36, khảo sát đoàn làm Tô Mạch xuất ra hai loại lá trà lúc đến, không riêng Vương gia chấp sự muốn cùng Tô Mạch kết giao bằng hữu, cái khác biết được tin tức gia tộc cũng nghĩ cùng hắn kết giao bằng hữu. Đáng tiếc hiện tại Tô Mạch tại Vương Tái hòn đảo bên trên, gia tộc khác chỉ có thể cảm thán Vương gia vận khí tốt, có thể nhanh chân đến trước. Về phần Tô Mạch, cái kia ngược lại là không quan trọng. Ai ra giá cả tối lợi ích thực tế, ai đối với mình hữu dụng nhất, ai chính là mình tình cảm chân thành thân bằng, tay chân huynh đệ. Đương nhiên, là thêm tiền loại kia. Lại nói các ngươi Vương gia, hàng năm đều sẽ bày ra một trận như thế lớn hành động sao? Bình thường chúng ta đều là top 5 top 3, mấy cái quan hệ không tệ đồng liêu kết bạn hành động. Một là vì an toàn, phòng ngừa bị cửu nhân tập kích. Hai nha, thì là nghĩ người mới phơi bày một ít thực lực của chúng ta, cũng hướng cái khác lao huynh đệ nhóm tú một tú ánh mắt của mình như thế nào. Bất quá lần này có Tô huynh đệ cái này quý khách, đội ngũ lại khổng lồ một chút. Không chỉ Vương gia dạng này, gia tộc khác cũng là như thế. Thậm chí có khi trên đường có thể gặp được một chút người tự do đảo chủ, thừa dịp bọn hắn vừa mới vượt qua khảo hạch kỳ, có thể giá thấp giao dịch vật tư, hoặc là mời bọn hắn gia nhập gia tộc của mình. Lần này biết được Tô Mạch cũng muốn tham quan về sau, Vương gia mấy tên đại chấp sự thương lượng một chút, trực tiếp gây dựng một cái cỡ lớn khảo sát đoàn. Vạn nhất có ai đổ vật bị Tô Mạch coi trọng, từ Tô Mạch trong tay đổi chút đồ tốt ra, vậy cái này lội khảo sát đoàn liền kiếm lời. Quảng sát trung quy là đồng dạng loại hình tài nguyên, Vương gia càng hy vọng cùng Tô Mạch xây dựng cấp độ càng sâu mậu dịch quan hệ, tốt nhất tiến hành đặc thù vật tư giao dịch. Tô Mạch cỡ trung thuyền từ thâm tiềm giả điều khiển, hắn đã sớm leo lên Vương gia chuẩn bị cho hắn xa hoa thuyền lớn, trên thuyền lục tục ngoe gặp được nửa đường thêm tiến đến các vị chấp sự. Những này chấp sự có chút là Vương gia chi mạch đệ tử, nhưng đại bộ phận đều là cùng loại với Vương tái loại này từ tầng dưới chót từng bước một thăng lên tới. Mỗi cái gia tộc tấn thăng phương thức khác biệt, đây cũng là người tự do các đảo chủ khảo sát điểm một trong. Chi này từ mấy chục con thuyền con tạo thành khảo sát đoàn, đoàn trưởng là một đại chấp sự. Tên này đại chấp sự gọi là Vương Trung Vương, tuổi không lớn lắm, lại là Vương gia chủ gia đệ tử. Cho dù là Vương tái nhìn thấy hắn, cũng phải rất cung kính đến một câu. Đại chấp sự tốt. Vương Trung Vương đối Tô Mạch hiểu rõ vẹn vẹn dừng lại tại Vương tái trong miệng, chợt vừa thấy mặt, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng là vẫn kinh ngạc tại Tô Mạch tuổi trẻ. Tô đạo chủ, tại hạ Vương Trung Vương. Vương đại chấp sự tốt, lần này làm phiền Vương gia phí tâm. Vương đại vương không có đại gia tộc nào ngạo khí, ngược lại đối Tô Mạch cực kỳ khách khí. Không có tình tiết máu chó kiểu đoạn, Tô Mạch tự nhiên cũng sẽ không vênh vang đắc ý, mà là đối Vương gia biểu thị cảm tạ. Hai người cũng là vì hợp tác, không có xung đột lợi ích, quan hệ tự nhiên đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh liền kề vai sát cánh, xương huynh gọi đệ. Vương đại ca, lần này chúng ta muốn thi xem xét nhiều ít tòa người mới hơn nào. Năm nay có không ít người xin gia nhập Vương gia chúng ta. Trải qua phía trên cẩn thận sàng chọn, chọn chúng trong đó 20 tòa đảo. Mà lại Vương gia vì biểu hiện thành ý, cho phép Tô huynh đệ tại mỗi tòa đảo tiến hành mậu dịch ngạch không thiết hạn mức cao nhất. Không thể không nói, Vương gia chiêu này thao tác sát thực rất không tệ. Người mới đảo chủ bởi vì cần các loại tài nguyên, cho nên đổi lấy lúc giá cả rẻ tiền, là các thế lực lớn tranh đoạt thị trường một trong. Lại thêm Tô Mạch là Vương gia quý khách, những người này là muốn gia nhập Vương gia người mới, phương diện giá tiền càng là sẽ ưu đãi không ít. Thậm chí có sẽ chủ động cung cấp vật phẩm, hy vọng Tô Mạch có thể tại đại chấp sự trước mặt nói tốt vài câu. Dù cho người mới hòn đảo tài nguyên không nhiều, 20 tòa đảo chung vào một chỗ, cũng là một bút không nhỏ tài phú. Huống chi Vương Trung Vương còn nói mậu dịch ngạch không thiết hạn mức cao nhất đâu. Đương nhiên Tô Mạch cũng sẽ không đần độn cho rằng không thiết hạn mức cao nhất, mình liền có thể bắt được một con dê vào chỗ chết hao lông dê. Một là người mới tài nguyên vốn là không nhiều, hai là canh cùng thịt đều bị mình ở trước mặt ăn, hậu kỳ ai còn hợp tác với ngươi à? Mỗi tòa đảo tài nguyên mình có thể bạch chơi cái một nửa, lần thi này xem xét liền xem như kiếm lợi lớn. Tại trên thuyền lớn, Vương Trung Vương là Tô Mạch cử hành yến hội. Không ít chấp sự đều bưng chén rượu, cùng Tô Mạch trò chuyện vài câu, sau đó lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc, ước định cẩn thận về sau tiến hành mậu dịch. Vẹn vẹn một cái khảo sát đoàn, Tô Mạch liền quen biết thực lực hùng hậu đảo chủ không hạ 30 người. Mà đây vẫn chỉ là Vương gia một góc của băng sơn thôi. Tô Mạch cũng không có keo kiệt, đem hôm nay cây trà vừa mới mọc ra lá trà hái xuống, xem như yến hội đồ uống một trong. Đám người cơ bản đều nhìn qua Vương tái hảo hữu vọng, đối đầu chờ Bích Loa Xuân cùng trà lòng tỉnh đã sớm là tâm tâm niệm. Lần này rốt cục thưởng thức một chén, đối Tô Mạch hảo phóng gọi là một cái khen không dứt miệng. Bọn hắn chỉ là chấp sự, biết rất khó từ Tô Mạch nơi này đại lượng mua sắm lá trà, bởi vậy đều trơ mắt nhìn Vương Trung Vương, hy vọng hắn có thể xuất thủ. Thưởng thức qua Tô Mạch lá trà về sau, Vương Trung Vương nội tâm cũng là rất có ý động. Lá trà có nhiều loại công hiệu, một mực thâm thụ hải dương thế giới thượng tầm nhân sĩ truy phủng. Thừa dịp cùng Tô Mạch ở vào thời kỳ trăng mật, lúc này không mua, chờ đến khi nào? Tô huynh đệ, ta nghe Vương tài nói, ngươi nơi đó còn có cái khác lá trà. Cũng có một chút. Phẩm chất như thế nào? Viễn siêu những thứ này. Giá tiền đâu? Tô Mạch dừng một chút, sau đó lắc đầu. Ta sợ nói ra tổn thương cảm tình. Có thể so sánh Bích Loa Xuân cùng trà Long Tỉnh còn tốt hơn mấy lần, thậm chí là mấy chục lần lá trà, Vương Trung Vương xác thực không dám tưởng tượng. Mà lại hắn cũng không có hoài nghi Tô Mạch, bởi vì Tô Mạch bán cho Vương tái chút ít long huyết quả, trải qua khảo thí về sau, xác thực có không giống bình thường tác dụng. Loại này thiên tài địa bảo, Vương gia không biết Tô Mạch trong tay có bao nhiêu, nhưng là có thể đổi một chút tính một chút. Huống chi Vương tái mua không nổi, Vương Trung Vương mua không nổi, chẳng lẽ toàn bộ Vương gia cũng mua không nổi hay sao? Bởi vậy Vương Trung Vương dự định quay đầu cùng trưởng bối trong nhà trò chuyện chút, cũng xuất ra một ít dư thừa bảo vật, cùng Tô Mạch trao đổi một chút. Hiện tại nha, vẫn là mua trước Bích Loa Xuân cùng trà Long Tỉnh đi. Tô huynh đệ, hai loại lá trà, định giá bao nhiêu? Ta không thiếu tiền, quan sát, cũng từ Vương tái lao ca nơi đó dự định không ít. Ngược lại là trường mâu nỏ, không biết Vương gia có thể hay không bán. Hiện tại Huyền Vũ ở trên đảo lực phòng ngự cơ bản không có vấn đề, công kích chủ yếu dựa vào thâm tiềm giả cùng hộ xa bẫy. Nếu có thể ở trên tường thành sắp đặt rất nhiều trường mâu nỏ, dù cho Huyền Vũ đảo bạo lộ ra, kia cũng không có vấn đề. Tiến có thể công, lui có thể thủ, đánh không lại còn có thể chạy. Chờ thực lực mạnh hơn, các đại gia tộc thỏa hiệp sau, Tô Mạch liền có thể trực tiếp mang theo Huyền Vũ đảo tham dò bí cảnh hoặc là tiến hành giao dịch. Hiện tại nha, vẫn là đáp lấy cỡ trung thuyền, để Huyền Vũ ẩn nút một chút tương đối tốt. Biết được Tô Mạch cần vật liệu chiến bị, trải qua châm trước về sau, Vương Trung Vương nguyện ý bán ra một phần nhỏ trường mâu nọ cùng máy ném đá bản vẽ. Làm đại giới, Tô Mạch cần cung cấp cho Vương gia một chút long huyết quả cùng thượng đẳng lá trà. Về phần cụ thể số lượng, thì cần muốn hai người chậm rãi thương thảo. Ngay hôm đó, tại Vương gia khảo sát đoàn sắp đến thứ một hòn đảo lúc, ngoại vi một chiếc thuyền con lại giấy lên lửa lớn rừng rực. Chương 37, nguyên tố nhỏ. Không đợi đám người kịp phản ứng, lại là một chiếc thuyền con bị nhen lửa. Ngay tại Tô Mạch buồn bực chỗ này hải vực có phải hay không gọi là Xích Bích lúc, phát hiện Vương Trung Vương sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Nguyên tố nhỏ. Nguyên tố nhỏ, đại gia tộc nắm giữ chân chính lợi khí. Nếu như nói trường mâu nhỏ còn có thể lợi dụng đặc thù vật phẩm tiến hành giao dịch, như vậy nguyên tố nhỏ không cần nghĩ, căn bản không có khả năng. Dù cho Tô Mạch cho Vương gia 2 tấn hoặc 200 tấn lá trà, Vương gia cũng sẽ không cùng Tô Mạch trao đổi một khung nguyên tố nhỏ. Bởi vì, có nguyên tố nhỏ, liền có thể có được đỉnh tiêm lực uy hiếp. Liền như là hiện tại lượng nguyên tố nhỏ đồng dạng, phát xạ lúc vô thanh vô tức, căn bản không biết địch người ở nơi nào. Một khi bị đánh trúng, hỏa diễm lập tức trải rộng cả con thuyền con. Ngắn ngủi mấy phút, đã có 5-6 con thuyền con bị thiêu hủy, không ít thuyền viên không kịp nhảy cầu, liền bị ngọn lửa thôn phệ. Nương theo lấy ánh lửa chiếu rọi, Vương Trung Vương sắc mặt từ lúc mới bắt đầu sợ hai chuyển biến làm phẫn nộ. Thân ở xa hoa trên thuyền lớn, Tô Mạch khoảng cách gần cảm nhận được nguyên tố nhỏ uy lực. Tốc độ cùng tầm bắn tạm thời không đề cập tới, chỉ bằng vào nguyên tố nhỏ trúng đích mục tiêu về sau, trong nháy mắt bộc phát ra hỏa diễm, cũng đủ để tại mấy giây bên trong phá hủy một chiếc cỡ trung thuyền. Chớ đừng nói chi là, cái này ngọn lửa là từ nguyên tố tạo thành, sẽ như bóng với hình quấn quanh lấy mục tiêu, thẳng đến mục tiêu hoàn toàn biến mất. Là nút trong bóng tối địch nhân chọn vẹn bắn 10 chi nguyên tố nhỏ, làm thứ 10 con thuyền chỉ cần tán tại hải dương thế giới bên trong lúc, biển cả lúc này mới khôi phục bình tĩnh. Còn lại người đều kinh hoàng nhìn xem bốn phía, không biết đợt tiếp theo công kích khi nào mới có thể giáng lâm. Tỉnh táo, ta sẽ hướng gia tộc tìm kiếm viện trợ, ổn định trận cước. Không chỉ Vương Trung Vương, còn lại chấp sự cũng tại trấn an thủ hạ của mình. Mặc dù hạm đội khôi phục bình tĩnh, nhưng là sợ hãi hạt giống lại trùng tại đáy lòng của mỗi người. Không chỉ là những người khác, liền ngay cả Tô Mạch đều ở trong lòng tính ra, mình Huyền Vũ đảo có thể ngăn cản nguyên tố nhỏ mấy đợt công kích. Nguyên tố nhỏ tốc độ cực nhanh, nếu quả như thật trúng đích thuyền của mình con, đoán chừng đại bộ phận thâm tiềm giả đều sẽ không kịp phản ứng. Nếu là địch nhân dùng chiến thuật con diều đối phó Huyền Vũ đảo, Huyền Vũ đảo cũng sẽ hủy diệt tại nguyên tố nhỏ hạ. Xem ra chính mình vẫn là coi thường đại gia tộc nội tình, gần nhất có chút nhẹ nhàng a. Tô Mạch thở dài, hướng Vương Trung Vương hỏi, Vương đại ca có thể biết nhóm người này lai lịch, hoặc là nói, là ai tại đối phó chúng ta? Vương Trung Vương nghe được Tô Mạch dùng chúng ta cái này một từ, sinh lòng hảo cảm, gấp đội vàng nói, Tô huynh đệ yên tâm đi, mặc dù trước mắt chúng ta không có cái gì chống cự thủ đoạn, nhưng là ta đã liên hệ gia tộc, không phải liền là nguyên tố nọ mà. Lộ ra Vương gia chúng ta không có đồng dạng, không cần Tô huynh đệ xuất thủ, nhóm người này phải chết. Tốt, nếu là Vương đại ca cần trợ giúp, cứ mở miệng. Nghe được Vương Trung Vương có nắm chắc, Tô Mạch cảm thấy mình lại đi, lưu lại mấy câu nói mang tính hình thức về sau, nên ngang về tới trong phòng của mình. Nhìn như vững như lão cẩu, kỳ thực hoàng đến một nhóm. Nguyên tố nọ căn bản không có khả năng thông qua giao dịch từ đại gia tộc trong tay thu hoạch được. Thậm chí mỗi cái trong đại gia tộc cụ thể có bao nhiêu không nguyên tố nọ đều là tin tức tuyệt mật. Thế nhưng là không có nguyên tố nọ, Huyền Vũ đảo liền đã mất đi lực uy hiếp. Nhìn đến chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến, để Vương gia cùng người thần bí giao chiến, nhìn xem Huyền Vũ đảo có thể hay không hoàng tức tại hậu, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Nghĩ đến cái này, Tô Mạch dùng ý niệm có liên lạc Huyền Vũ cùng phía trên thuần dưỡng vật. Một đêm vô sự. Ngày thứ hai, khảo sát đoàn đi tới thứ một hòn đảo. Nguyên bản vui vẻ ra mặt đám người, lúc này trong lòng bao phủ một tầng mây đen. Cùng nhìn nhau vài lần, lại chỉ có thể gạt ra một nụ cười khổ. Cả đám đều giống tiểu gì? Cho Tô huynh đệ chế rêu đâu? Gia tộc viện quân trong vòng 3 ngày liền có thể đổi tới, chẳng lẽ chúng ta ngay cả 3 ngày đều không kiên trì nổi sao? Vương Trung Vương khiển trách một hồi, lúc này mới mời Tô Mạch cộng đồng lên đảo. Không hổ là Vương gia tỉ mỉ chọn lựa người mới một trong, lần này không chỉ có bình yên vô sự thông qua được khảo hạch, còn sớm sớm chuẩn bị xong vật tư, chờ đợi lấy khảo sát đoàn tới cửa. Chấp sự Vương Mánh là tên này người mới tìm nơi nương tựa đối tượng, nhìn thấy người mới vừa muốn xông mình hành lễ, Vương Mánh phóng ra một bước đánh gãy hắn. Đại chấp sự, Tô đạo chủ, vị này là Tần Phấn. Tiểu phân tử, còn không mau một chút gặp qua đại chấp sự cùng Tô đạo chủ. Tần Phấn biết trong khảo sát đoàn có thật nhiều giống như Vương Mánh đại nhân vật, thế nhưng là bạn bạn không nghĩ tới, lại sẽ có một đại chấp sự. Đại chấp sự a, phải biết đại bộ phận người bình thường mục tiêu cũng chính là trở thành cái nào đó gia tộc chấp sự. Đại chấp sự đây chính là cao cao tại thượng tồn tại. Về phần cái này Tô đạo chủ, ngược lại là chưa từng nghe qua. Nhưng nhìn hắn cùng đại chấp sự trò chuyện vui vẻ dáng vẻ, khẳng định cũng là cùng một cấp bậc đại nhân vật đi. Không kịp nghĩ nhiều, Tần Phấn đứa nhỏ này lập tức quỳ trên mặt đất, phanh 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 hướng về phía hai người dập đầu mấy cái văn tiếng. Tần Phấn bái kiến đại chấp sự, bái kiến Tô đạo chủ. Tô Mạch nhìn Tần Phấn tuổi tác không khác mình là mấy, không nghĩ tới đứa nhỏ này như thế thực sự. Vương Mánh gặp đổ đầy ý không ít, Tần Phấn hiểu chuyện, hắn cái này chấp sự trên mặt cũng có ánh sáng. Tần Phấn, ngươi có thứ gì có thể cùng Tô đạo chủ giao dịch? Ta nhưng nói cho ngươi, bên ngoài không biết có bao nhiêu người vì gặp Tô đạo chủ một mặt, đau khổ chờ vài ngày đâu. Vâng, tiểu nhân hiểu được. Tần Phấn đứng lên, chạy về mình dựng trong nhà gỗ nhỏ. Không bao lâu, trên tay nhiều một cái túi sách da rắn. Tô đạo chủ, ngài mời xem. Tần Phấn chống ra cái túi, bên trong chứa một chút hạt giống. Tiểu nhân vận khí không tệ, tìm được cái này. Vì kiểm chắc là cái gì hạt giống, liền gieo một viên, cuối cùng phát hiện là cây lê hạt giống. Tần Phấn chỉ cách đó không xa tiểu cây lê, nghiệm chứng mình lời nói không hoa. Không sai, vận khí của ngươi cũng rất tốt, có thể nhặt được hoa quả hạt giống. Như vậy đi, ra cái giá, nói một chút ngươi thiếu cái gì. Mặc dù Tô Mạch so với đại gia tộc tới nói, trong túi đồ vật còn chưa đủ, nhưng là đối với cùng một đám người mới, chính đó nhưng chính là thỏa thỏa đại thần. Vừa vặn Huyền Vũ ở trên đảo không có cây lê, có cái này một túi hạt giống, cũng có thể phong phú một chút trên đảo hoa quả loại hình. Sao Liệu Tần phấn lắc đầu nói, Tô đảo chủ có thể đến ta hòn đảo, đã là cho tiểu nhân lớn như trời mặt mũi. Tiểu nhân ở trên đảo mới phát triển một tháng, cũng không có cái gì có thể đem ra được đồ vật. Nếu là Tô đảo chủ không chê, làm ơn tất nhận lấy những này hạt giống. Cái này, Tô Mạch biết mình lần này có thể vớt không ít chỗ tốt, không nghĩ tới đối phương trực tiếp hai tay dâng lên, ngay cả tiền vốn đều tiết kiệm được. Mời Tô đảo chủ nhận lấy. Nhìn thấy Tô Mạch do dự, Tần phấn hai tay hiện lên lấy túi sách ra rắn, lại muốn quỳ xuống dập đầu. Vương Mạnh gật gật đầu, chỉ bằng Tần phấn chiêu này, mình về sau có thể dịu dắt một chút. Tô đảo chủ, phải không như vậy đi, đây là Tần phấn hiếu kính ngài, ngài liền thu cất đi, rốt cuộc cũng là đứa nhỏ này tấm lòng thành. Vương Mạnh đều nói như vậy, Tô Mạch còn có thể nói cái gì? Đành phải bất đắc dĩ nhận lấy. Chương 38, lần nữa bị tập kích. Ngoại trừ hạt giống bên ngoài, Tần phấn hòn đảo trên còn có một mảnh quy mô không nhỏ rừng cây nhỏ. Mà đây cũng là hắn tấn thăng chi tư, vật liệu gỗ. Căn cứ hắn cùng Vương Mạnh đạt thành hiệp nghị, trong đó 8 thành tài nguyên sẽ xa hơn thấp hơn giá thị trường bán cho Vương Mạnh. Vương Mạnh cũng sẽ cung cấp một mặt mang theo vương chữ tiêu chí cơ sĩ. Chờ tòa hòn đảo này tất cả tài nguyên khai thác xong, Tần phấn sẽ thông báo cho Vương Mạnh. Phu cận Vương gia hạm đội thì tiện đường tiện thể hắn tiến về Vương Mạnh hòn đảo, đến lúc đó là trở thành một thợ mỏ vẫn là hạm đội thuyền viên, liền phải nhìn Vương Mạnh đối Tần phấn ấn tượng như thế nào. Đương nhiên, nếu là Tần phấn có thể lợi dụng còn lại tài nguyên trường kỳ phát triển, cũng là sẽ có hy vọng trở thành chấp sự tồn tại. Đây đều là nói sau, hiện tại cái này muốn giao dịch cho Vương Mạnh 8 thành vật liệu gỗ, một nửa bị Tô Mạch giá thấp mua đi. Vật liệu gỗ bị tỉnh phóng tại trên tàu chuyên chở, chờ Tô Mạch rời đi khảo sát vào lúc, ngay cả tài nguyên mang thuyền cùng nhau lấy đi. Giao nhận xong tài nguyên về sau, Tần phấn lại cho đám người giảng giải một phen mình quy hoạch. Như vậy cũng tốt so kiếp trước công ty khổ bức biến trước, nếu là nói lên kế hoạch có thể có được lãnh đạo tán thành, như vậy sẽ cấp phát tài nguyên để ngươi phát triển. Nếu như kế hoạch của ngươi đả động không được lãnh đạo, như vậy vẫn là thật sớm thu dọn đồ đạc, đi lãnh đạo hòn đảo mắc lừa một thợ mỏ hoặc là tạp dịch đi. Cực kỳ hiển nhiên, Tần phấn trước đó đưa tặng hạt giống cử động thắng được ở đây các vị đại lao hảo cảm. Vương Mạnh đồng ý Tần phấn kiến thiết kế hoạch, đáp ứng về sau sẽ tiền cho vay hắn cung cấp một chút tài nguyên. Vẫn đợi đến xuống buổi trưa, khảo sát đoàn mới lên thuyền con, tiến về hạ một hòn đảo. Trên thuyền, không ít người đều tại chúc mừng Vương Mạnh. Mạnh ca ánh mắt có thể a, lần này có vẻ như nhặt được bảo. Đúng vậy à, Tần phấn tiểu tử này, hạt giống nói đưa liền đưa, chỉ bằng vào cái này khí phách, liền thắng qua không ít người à. Mà lại hắn kiến thiết kế hoạch có lý có cứ, chờ phát triển về sau, chỉ là nộp thuế đều phải nộp lên trên không ít, Mạnh ca lần này xác thực kiếm lời. Đối mặt đám người lấy lòng, Vương Mạnh không có đáp ý. Rốt cuộc đại chấp sự cùng Tô đảo chủ còn ở bên cạnh nhìn xem đâu. Hắn chỉ có thể chắp tay một cái giải thích nói, chư vị chớ có giễu cả ta, Hải Dương thế giới chính là không bao giờ thiếu bình dân thiên tài. Kia Tần phấn nói là thiên hoa loạn truy, nhưng là cụ thể có được hay không, còn chưa nhất định đâu. Hàng năm đều có vô số thiên tài vẫn lạc, ta chỉ hy vọng Tần phấn không cho ta lô bốn, khác không dám trông cậy vào a. Mạnh ca khiêm tốn. Trong chốc lát, đám người phảng phất quên đi ngày hôm qua tập kích. Vào lúc giữa trưa, hạm đội xuyên qua cửa không gian, hướng tòa thứ hai hòn đảo chạy tới. Tòa thứ hai hòn đảo người mới là bị Vương Đạt chấp sự chọn lựa ra. Theo Vương Đạt chấp sự nói, người mới thạch hạ hòn đảo bên trên có được một tòa đá hoa cương quặng mỏ. Thạch Hạo ngay từ đầu nghĩ đến nhờ vào đó phát tài, mình làm cái đảo chủ. Hắn đem bí mật này nói cho mình Thanh Mai Trúc Mã, muốn lợi khảo hạch kỳ đi qua sau, phái người đem Thanh Mai Trúc Mã nhận lấy, hai người cùng nhau sinh hoạt. Cái nào nghĩ đến Thanh Mai Trúc Mã đã sớm đầu nhập vào Ngô gia, đem Thạch Hạo trở tay bán đi. May mắn Thạch Hạo phản ứng nhanh, ở chỗ Thanh Mai Trúc Mã nói chuyện trời đất, đã nhận ra dị thường, lúc này mới không có đần độn chờ chết. Nghĩ đến mình đối đầu Ngô gia, đó chính là châu chấu đa xe, chỉ có thể tìm kiếm một cái mạnh hơn gia tộc trợ giúp chính mình. Tuyển đến tuyển đi, Thạch Hạo có liên lạc Vương Đạt. Tại vùng biển này, Vương gia thực lực thắng qua Ngô gia, bởi vậy Vương Đạt cực kỳ sảng khoái đáp ứng Thạch Hạo thỉnh cầu, đồng thời hứa hẹn giúp hắn bãi bình Ngô gia. Dù cho Thạch Hạo không có cam lòng, cũng chỉ có thể khu sói nuốt hổ, bị ép gia nhập Ngô gia. Khi hắn biết được khảo sát đoàn muốn đến trên hòn đảo của mình, gọi là một cái đánh đáy lòng không tình nguyện. Thạch Hạo ước gì Vương Đạt đổi ý rút lui, mình độc chiếm đá hoa cương đầu. Hôm nay, Vương Đạt nói cho hắn biết buổi chiều khảo sát đoàn liền có thể đến. Thạch Hạo đang đứng ở bên bờ biển, hai tay che tại trên mí mắt nhìn ra xa. Sau đó không lâu, nơi xa xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Lại chờ đợi một hồi, hạm đội hình dáng dần dần xuất hiện trước mặt Thạch Hạo. Ngay tại Thạch Hạo đắm chìm trong hạm đội quy mô cùng lớn nhỏ lúc, đột nhiên phát hiện một chiếc thuyền con giấy lên đại hỏa, tại mấy giây về sau hôi phi yên diệt. Trên thuyền lớn, đám người tiếng cười im bặt mà dừng. Hôm qua bị tập kích đâm ảnh lần nữa bao phủ tại cả chi hạm đội trên không. Địch nhân thần bí kia lại xuất hiện. Cứu mạng a, cứu mạng a. Hỏa diễm vô tình thôn vệ lấy sinh mệnh, chung quanh thuyền đội vàng tránh né hỏa diễm, nào còn có dư cứu người. Lại là 10 chiếc thuyền bị tiêu diệt. Đây không phải chiến đấu, đây là tại chơi bừa. Mỗi ngày diệt ngươi 10 chiếc, chờ Vương gia viện quân trước khi đến, khảo sát đoàn đã sớm toàn quân bị diệt. Vương Trung Vương phái người trấn an xong thuyền viên về sau, triệu tập thủ hạ tất cả chấp sự đi vào buồng nhỏ trên tàu họp. Khảo sát đoàn chịu không được tiêu hao như thế, bọn hắn nhất định phải tại viện quân chạy đến trước đó, làm những gì? Tô Mạch làm đặc biệt khách quý, cũng bị mời tới. Chủ yếu là vì để cho Tô Mạch an tâm, cho hắn biết Vương gia là có năng lực giải quyết nguy cơ lần này. Ngồi ở vị trí đầu Vương Trung Vương đầu tiên kiểm điểm một chút mình chủ quan, tiếp lấy nói cho đám người, viện quân đã tăng thêm tốc độ, chậm nhất trời tối ngày mai liền có thể tại Thạch Hạ hòn đảo phụ cận sẽ cùng. Về phần như thế nào tránh thoát xế chiều ngày mai tập kích, Vương Trung Vương cũng có đại khái kế hoạch. Buổi tối hôm nay chúng ta liền không đi đường, tại Thạch Hạ hòn đảo trên nghỉ ngơi, chờ trời tối ngày mai và viện quân tụ hợp, Vì trinh sát ra mục tiêu của địch nhân, ta quyết định phái ra tàu xung phong tại phụ cận hải vực tiến hành tìm kiếm. Tàu xung phong tốc độ nhanh, người ở phía trên cũng ít, hung thủ tất không có khả năng cam lòng dùng nguyên tố nọ tiêu hủy tàu xung phong. Tiếp xuống phân phối một chút nhiệm vụ, 8 cái phương vị, mỗi cái phương vị từ 2 tên chấp sự liên thủ tìm kiếm, chính các ngươi tổ đội lựa chọn phương hướng. Còn lại chấp sự thời khắc chuẩn bị, một khi phát hiện vị trí của địch nhân, làm cho ta hắn nhà. Tô huynh đệ, vương tái chấp sự sẽ bồi tiếp ngươi lưu tại hòn đảo bên trên. Ta cam đoan với ngươi, hậu thiên trước đó, chúng ta liền có thể giải quyết hết hung thủ. Tô Mạch gật gật đầu, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể chờ vương gia chủ lực xuất thủ. Các vị chấp sự tiếp nhận nhiệm vụ về sau, nhao nhao phái ra mình sở thuộc thuyền trên tàu xung phong. Đại lượng tàu xung phong lấy Thạch Hạ hòn đảo làm trung tâm, bắt đầu thảm thức tìm kiếm. Tàu xung phong lên thuyền biên đồng hồ thời khắc bảo trì online trạng thái, vừa có tình huống, liền có thể lập tức báo cáo đi lên. Còn lại thuyền dừng sát ở Thạch Hạ hòn đảo bên cạnh, Tô Mạch bọn người leo lên hòn đảo. Thạch Hạo, vị này là đại chấp sự, vương tái chấp sự cùng quý khách Tô đảo chủ. Cho ta thật tốt chiêu đãi, nghe thấy được sao? Vương Đạt phân phó vài câu về sau, liền đội vàng rời đi. Hắn cùng Vương Mãnh lựa chọn đông nam phương hướng, dưới trướng tàu xung phong càng là phái ra chín thành. Người thần bí bất tử, khảo sát đoàn trong lòng mọi người tảng đá liền đi không xong. Thạch Hạo đưa tiễn Vương Đạt về sau, cung kính đứng tại Tô Mạch bọn người trước mặt. Khảo sát đoàn bị tập kích sự tình, hắn tận mắt nhìn thấy. Thậm chí trong lòng cũng sinh ra một tia không nên có ý nghĩ. Vương Trung Vương nhìn Thạch Hạo một chút, trực tiếp mở miệng ra lệnh. Chương 39, ngàn vạn liên minh tệ. Mang bọn ta đi quặng mỏ nhìn xem. Thạch Hạo gật gật đầu, nhất mã đương tiên đi tại phía trước. Đá hoa cương so với bình thường vật liệu đá, giá cả không biết cao gấp bao nhiêu lần. Những tư nguyên này nếu là Thạch Hạo một người sử dụng, không nói trở thành cái gì đại lão, nhưng là giàu có cả đời là không có vấn đề. Cực kỳ đáng tiếc, những này đá hoa cương đại bộ phận đều muốn quy vương nhà tất cả, không, là về Tô Mạch cùng vương gia tất cả. Coi như không tệ, phẩm chất đều là trên thành. Vương tái xem như loại này chuyên gia, cùng cơ sở tài nguyên đánh cả đời quan hệ. Vừa tới đến đá hoa cương quặng mỏ, hắn liền bổ nhào qua kiểm tra. Tiểu tử ngươi thật có phúc khí à, nhìn xem quy mô, nói ít cũng là tòa cỡ trung quặng mỏ, giá trị hơn 100 triệu à. Chấp sự quá khen. Vương tái bọn hắn đều đang cười, nhưng là Thạch Hạo lại cười không nổi, nước mắt của hắn thẳng tại trong bụng đảo quanh a. Giá trị hơn 100 triệu tài nguyên, chắp tay đưa cho những người khác, dù ai trên thân ai không đau lòng a. Thạch Hạo dị dạng bị Tô Mạch nhìn tại trong mắt. Hắn có thể minh bạch Thạch Hạo không cam tâm, bởi vì Tô Mạch cũng là bắt nguồn từ không quan trọng, thay vào một chút liền hiểu được Thạch Hạo tình cảm. Nhưng là hiểu về hiểu, nếu để cho Tô Mạch giả làm người tốt, đem đá hoa cương trả lại Thạch Hạo, không có ý tứ, Thạch Hạo còn chưa đủ tư cách. Tô đạo chủ, nhóm này đá hoa cương tuyệt đối đáng giá, nhưng không thể bỏ qua a. Đơn giản kiểm tra hoàn tất, lại đến phiên Tô Mạch hao lông dê thời điểm. Tô Mạch vây quanh đá hoa cương quặng mỏ đi vài vòng, ngược lại hai tay chắp sau lưng tản bộ đến Thạch Hạo trước mặt, không nhanh không chậm nói, ta muốn một nửa, ngươi nói cái giá đi. Một nửa? Lại nghĩ tới còn muốn cho vương gia một chút, Thạch Hạo cảm thấy đứng trước mặt liền là một đám bằng ải. Vương chấp sự nói mảnh này quặng mỏ giá trị hơn 100 triệu, vậy liền theo 100 triệu mà tính. Tô đảo chủ muốn một nửa, đây chính là 5000 vạn. Bởi vì Tô đảo chủ là quý khách, ta lại chặt chặt, 1000 vạn liên minh tệ như thế nào? Cái này một nửa phẩm chất tốt nhất đá hoa cương giá trị tuyệt đối viễn siêu 5000 vạn, Thạch Hạo chỉ cần 1000 vạn, Tô Mạch tự nhiên là nhặt được một món hời lớn. Nhưng là cái này 1000 vạn, lại đánh vương gia đám người mặt. Thạch Hạo cái này người mới tại vương gia trong mắt, đó chính là từng cái công cụ người a có thể sáng tạo ra giá trị, vương gia sẽ cung cấp tài nguyên hỗ trợ. Sáng tạo không ra bao lớn giá trị, vậy liền sẽ biến thành khổ lực, từ đây vượt qua không làm người thời gian. Hiện tại chỉ là một người mới, dám hướng nhà mình quý khách chào giá 1000 vạn liên minh tệ, đây là mấy cái ý tứ? Hỗn đản. Vương tái một cái bàn tay liền rút đi lên. Tiếp lấy điểm Thạch Hạo cái chán nổi giận mắng, ngươi xem như cái thứ gì? Dám thu Tô đảo chủ 1000 vạn. Có biết hay không trên một người mới làm miễn phí đưa cho Tô đảo chủ một cái túi hạt giống. Nếu không phải ngươi lệ thuộc vào Vương Đạt, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi? Phi. Thạch Hạo cái nào nhận qua loại này tức giận. Đem ích lợi thật lớn tặng cho người khác liền đã tức sôi ruột, bây giờ bị Vương tái nói mình tựa như con chó đồng dạng. Nếu không phải nhìn thấy chung quanh Vương gia cùng Tô Mạch hộ vệ người cao mã tráng, đao kiếm sắc bén, Thạch Hạo cao thấp phải đem Vương tái đầu nhét vào đá hoa cương quặng mỏ bên trong. Vương lão ca chớ có sinh khí, 1000 vạn rất thấp nhà, ta đã cực kỳ chiếm tiện nghi. Số 0, đưa tiền. Thạch Hạo vạn vạn không nghĩ tới vị này Tô đảo chủ vậy mà thật cho mình 1000 vạn liên minh tệ. Mở ra dương lớn, tràn đầy liên minh tệ đập vào mắt bên trong, có số tiền này, hòn đảo cần thiết các loại tài nguyên liền có thể mua được. Một lúc sau, nói không chừng mình liền có thể xoay người nông nô đem ca hát, trở thành chấp sự đâu. Trong chốc lát, Thạch Hạo đối Tô Mạch tràn đầy cảm kích. Ngoại trừ đá hoa cương, Thạch Hạo còn lại tài nguyên cũng không làm sao đáng tiền, lại thêm hắn ác vương ra, những vật khác lại không người mua sắm. Bất quá có Tô Mạch cung cấp 1000 vạn liên minh tệ, Thạch Hạo cũng không vội mà bán ra cái khác vật tư. Bồi tiếp mọi người tại ở trên đảo đi dạo, rất nhanh liền đi tới ban đêm. Sau khi ăn cơm tối xong, Tô Mạch về tới vương gia vì hắn dựng khách phòng. Vương gia còn lại chấp sự, lúc này cũng lần nữa hội tụ đến trong phòng họp. Cùng ban ngày hiền hòa thái độ so sánh, không có Tô Mạch ở bên, Vương Trung Vương biểu lộ âm tàn không ít. Thế nào? Có hay không dò thăm tin tức? Đại chấp sự, chúng ta tại đông bắc phương hướng còn phát hiện một hòn đảo nhỏ cùng một chi thương đội. Đảo và thương đội đều kiểm tra qua, không có nguyên tố nhỏ. Đại chấp sự, hướng chính nam hết thể gặp 5 chi hạm đội, còn có một cái cổng không gian. Hạm đội đều không có vấn đề, cổng không gian bên kia là 9.524 hải vực, chung quanh cụ thể thế lực còn không có điều tra. Đại chấp sự, phương hướng tây bắc có 3 tòa hòn đảo, chúng ta cưỡng ép lục soát 2 tòa đảo, không có cái gì phát hiện. Nhưng là tòa thứ 3 hòn đảo, nói hắn là Triệu gia người, ở trên đảo cũng có tiến tháp, chúng ta nương tựa theo tàu xung phong, khó mà lên đảo. Chính đông, chính tây, chính nam, chính bắc, đông nam, tây bắc, tây nam. Hết thảy 8 cái phương vị. Ngoại trừ chính nam cùng tây bắc bên ngoài, còn lại 6 cái phương vị đồng đều không có vấn đề. Không cho chúng ta lên đảo điều tra. Hừ, thật to gan. Vương Kỳ, ngươi mang lên 20 con thuyền con, đêm nay liền cho ta đem hòn đảo kia lục soát. Về phần Triệu gia, ta sẽ bồi thường. Hiện tại bọn này người mới càng ngày càng ngạo, thật sự coi chính mình là thiên mệnh chi tử rồi. Vương Vân, Vương Huy, hai người các ngươi tiếp tục phái ra tàu xung phong, thay phiên giám thị cổng không gian thuyền con qua lại. Vương Đạt, hôm nay Tô đảo chủ hao tốn 1000 vạn liên minh tệ mua đá hoa cương, ngươi dành thời gian cho Tô đảo chủ bổ sung số tiền kia. Nhớ kỹ, điểm ấy lợi ích không tính là gì. Nếu là có thể từ Tô đảo chủ nơi đó thu hoạch được một đầu ổn định đặc thù vật tư đường dây giao dịch, đừng nói là 1000 vạn, liền là 100 triệu, rất nhanh liền có thể kiếm về. Đúng. Vương Đạt bị điểm tên phê bình, đem so sánh tại Vương Mạnh thủ hạ tần phấn, Thạch Hạo để hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Không phải liền là đá hoa cương nha, ngươi đưa một nửa cho Tô đảo chủ thì phải làm thế nào đây? Vương Đạt tựa hồ quên đi, toàn này đá hoa cương quật mỏ là Thạch Hạo đời này quật khởi thời cơ. Tan họp về sau, không đề cập tới mang đám người đi cưỡng ép lên đảo Vương Kỳ, Vương Đạt nổi giận đùng đùng tìm được Thạch Hạo. Cùng Tô Mạch Sơn chân hải vị so sánh, Thạch Hạo chỉ có thể bốn tại mình ổ nhỏ bên trong ăn cá nướng. Nhưng là Thạch Hạo ăn cá nướng lúc, thỉnh thoảng nhìn xem dưới giường dương lớn, phát ra một trận cười ngây ngô âm thanh. 1000 vạn liên minh tệ a mình có thể mua sắm hạt giống, trồng lương thực, cũng có thể mua một ít gà vịt, cải thiện cơm nước. Đúng, còn phải đổi một thanh sắc bén búa, nhiều chức năng cần câu cá, mới ban bố kính viễn vọng. Ngay tại Thạch Hạo đắm chìm trong tương lai mỹ hảo mà sức tưởng tượng lúc, phòng ốc nhóm bị Vương Đạt một cước đạp ra. Vương chấp sự, ngươi còn biết ta là chấp sự? Ngươi đạp mã cánh cứng cắp rồi, nhớ tới bay a. Lại là một cước đạp đến, Thạch Hạo bị đạp ngã trên mặt đất. Cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng, Thạch Hạo nhận thụ lấy Vương Đạt đầu đả. Ngươi có biết hay không, thứ một người mới là thế nào đối đãi Tô đạo chủ? 1000 vạn liên minh tệ ngươi cũng xứng cầm. Không sợ không có đầu. Nếu là không có ta hỗ trợ, ngươi sớm đã bị Ngô gia cho xem như nô lệ bán. Là lão tử cho ngươi cơ hội sống còn, ngươi còn dám có ý đồ xấu. Ngươi chính là lão tử chọn chúng một con chó. Lão tử không kém ngươi điểm ấy đá hoa cương. Chương 40, Thạch Hạo dãy rủa ngươi chính là lão tử chọn chúng một con chó, ngươi chính là lão tử chọn chúng một con chó. Vương Đạt câu nói này đâm vào Thạch Hạo trong lòng, ghé vào lỗ tai hắn lặp đi lặp lại quần quần. Bị Vương Đạt đánh một trận về sau, kia 1000 vạn liên minh tệ cũng bị lấy đi. Thạch Hạo kéo lấy thụ thương thân thể, vô lực co quắp tại trên giường. Hắn không cam lòng, không phục. Nhưng là Vương gia thế lực rất nhiều, chỉ là một người mới đảo chủ thì phải làm thế nào đây? Ngươi rất không cam tâm a, rất muốn trả thù a. Thanh âm khàn khàn tại Thạch Hạo gian phòng bên trong vang lên, Thạch Hạo mở mắt ra xem xét, gian phòng bên trong chẳng biết lúc nào thêm ra đến cái bao phủ hắc bào người thần bí. Ngươi là ai? Ngươi là vào bằng cách nào? Hiện tại cả hòn đảo nhỏ bốn phía đều bị khảo sát đoàn thuyền vây lại, hòn đảo trên còn có khắp nơi có thể thấy được Vương gia thị vệ đang đi tuần. Người này làm sao có thể vô thanh vô tức lẻn vào đến gian phòng của mình đâu? Ngươi không cần phải để ý đến ta là ai, nếu như muốn báo thủ, nghĩ trùng hoạch tự do, trời tối ngày mai, liền đem cái này nhỏ vào bọn hắn trong đồ ăn. Nếu như muốn tiếp tục làm chó, vậy coi như ta không nói. Người thần bí đem một cái bình nhỏ ném cho Thạch Hạo, quay người liền muốn rời khỏi. Chờ một chút. Thạch Hạo cầm cái bình, cắn răng nói, Vương gia hủy diệt về sau, ngươi làm sao cam đoan để cho ta trùng hoạch tự do? Lúc trước Ngô gia coi trọng hoa của mình đàn núi, mình tìm đến Vương gia đối kháng. Hiện tại Vương gia không coi mình là người, người thần bí lại tới đối kháng Vương gia. Nhưng là Thạch Hạo cũng không biết chờ Vương gia hủy diệt về sau, mình tại người thần bí trên tay có thể hay không chẳng bằng con chó. Nghe được Thạch Hạo hỏi thăm về sau, người thần bí cười lạnh một tiếng. Chúng ta không có nô dịch nhân loại thói quen, yên tâm đi. Nhân loại, ngươi không phải người. Người thần bí không có ở trả lời, mà là biến mất trong đêm tối. Nhìn xem tinh xảo bình thủy tinh bên trong thịnh phóng lấy chưa bao giờ từng thấy chất lỏng, Thạch Hạo sắc mặt trở nên âm tình bất định. Trợ giúp ngoại tộc diệt Vương gia, mình nhưng chính là người gian. Một khi truyền đi, toàn bộ Hải Dương thế giới bên trong nhân loại đều muốn đối với mình thảo phạt. Từ xưa đến nay, cũng không phải là không có người chạy tới cùng ngoại tộc liên hệ, mượn nhờ ngoại tộc phát triển chính mình. Thế nhưng là những người này cũng là có chiến lệnh. Có người có thể chinh phục cái khác Hải Dương chủng tộc cho mình sử dụng. Cái này tại liên minh loài người nhìn đến, là nhân loại anh hùng. Nhưng là có người thì đầu nhập vào ngoại tộc, dựa vào bán đồng bạn đổi lấy vinh hoa phú quý. Loại người này một khi bị người khác phát hiện, kia là người người có thể tru diệt. Thạch Hạo chỉ là cái người mới đạo chủ, hắn cực kỳ rõ ràng chính mình trưởng không được chủng tộc khác, chỉ có thể biến thành chủng tộc khác khôi lỗi. Bởi vậy hắn không đảm đương nổi anh hùng, sẽ chỉ lưu lại đeo danh. Nhưng là ngấp lại Vương gia ban ngày sở tác sở vi, Thạch Hạo lại ổ lấy một bộ khí. Tại lặp đi lặp lại xoắn xuýt bên trong, Thạch Hạo nặng nề ngủ thiết đi. Sáng sớm hôm sau, Vương Kỳ mang theo đội tàu chạy về. Trải qua cưỡng ép lên đảo điều tra, hòn đảo kia trên cũng không có nguyên tố nọ vết tích. Vương Vân cùng Vương Huy vẫn như cũ canh giữ ở cổng không gian phụ cận, đối thuyền con qua lại tiến hành kiểm tra. Nhưng là có một loại thuyền, bọn hắn cũng không dám lên thuyền. Đó chính là Tề gia vận chuyển quân sự vật tư đội tàu. Liên minh loài người cùng xa nhân bộ lạc chiến đấu đã sắp đến hồi kết thúc, mỗi ngày đều có đại lượng quân sự vật tư cùng sinh hoạt vật tư bị mang đến tiền tuyến. Vương Vân bọn hắn nào dám giam cái này hạm đội, chỉ có thể thả bọn họ rời đi. Cùng lúc đó, Vương gia trên vùng hải vực này đại động tác cũng bị gia tộc khác biết được. Biết được có người vận dụng nguyên tố nhỏ đối phó vương gia khảo sát vào lúc, các đại gia tộc nhao nhao đối vương gia biểu thị đồng tình. Tại vương gia đã đáp ứng sau sẽ từng cái đến nhà sau khi nói cảm ơn, bọn hắn cũng chủ động để đội tàu tiếp nhận kiểm tra. Rốt cuộc vương gia thực lực vẫn là bảy trong này, tại vương gia bị tiêu diệt rơi trước đó, mặt mũi này các đại gia tộc đều sẽ cho. Không có tra được đầu mối lưu dụng, Vương Trung Vương có chút phẫn nộ. Dựa vào 20 con thuyền con, lại bồi lên nhiều người như vậy tỉnh, ngay cả địch nhân là ai cũng không biết. Cuộc chiến này đánh cho là thật biệt khuất. Vương Vân, các ngươi bên kia thế nào? Sáng nay trên ngoại trừ Tề gia vận chuyển đội, Hoàng gia, Chu gia, Triệu gia vận chuyển đặc thù tài nguyên đội tàu bên ngoài, còn lại đội tàu đều lục soát, không có bất kỳ phát hiện nào. Ngoại trừ quân bị vật tư bên ngoài, còn lại đại gia tộc tiến hành giao dịch đặc thù tài nguyên cũng không nguyện ý để Vương gia điều tra. Vương Trung Vương cũng biết nguyên tố nọ đồng dạng có thể làm đặc thù tài nguyên đặt ở đội tàu bên trong tránh né kiểm tra. Thế nhưng là không có 10 phần chứng cứ nơi tay, mấy cái này đại gia tộc nhà ai đều không phải Vương gia có thể vạch mặt đắc tội. Đại gia tộc để Vương Vân bọn hắn điều tra thêm phổ thông thương đội, đã rất cho mặt mũi. Tra đặc thù tài nguyên đội tàu, không có cửa đâu. Vương Trung Vương chỉ có thể âm thầm ghi lại những gia tộc này danh tự, xảy ra chuyện sau từ những gia tộc này bên trong cường điệu dò xét. Còn lại mấy vị chấp sự nhìn thấy Vương Trung Vương sắc mặt không tốt, liền biết vẫn không có phát hiện. Phần lớn đều là nhãn qua miệng, miệng nhìn mũi, mũi nhìn tâm, không dám lên tiếng. Thẳng tính Vương mãnh nhịn không được, lên tiếng hỏi, đại chấp sự, sẽ có hay không có người cấu kết ngoại tộc, nhằm vào gia tộc chúng ta? Ngươi làm ta không có nghĩ qua sao? Chưa có xác định chứng cứ, cái này cái mũ ngươi dám giữ tại ai trên đầu? Vương Trung Vương dừng một chút, nói tiếp, hôm qua là chúng ta phòng ngự thư giãn, bị địch nhân chui chỗ trống. Hôm nay chúng ta tàu xung phong trải rộng trung quanh, phạm vi đã vượt ra khỏi nguyên tố nhỏ tầm bắn. Nếu như nay buổi chiều không có chuyện gì, nói rõ địch nhân là nhân loại. Nếu như nay buổi chiều lại có 10 chiếc thuyền bị phá hủy, như vậy trong này tất liên lụy đến ngoại tộc. Đại bộ phận hải dương chủng tộc có thể tại dưới biển sâu tới vô ảnh đi vô tung. Muốn tránh thoát vương gia trên mặt biển tàu xung phong, địch nhân chỉ có thể là tới từ đáy biển. Lần thi này xem xét đoàn chỉ là vì kiểm tra người mới đạo chủ, thuận tiện kết giao một chút tố mạch. Bởi vậy cũng không có mang theo lặn xuống thuyền loại thuyền này con. Phu cận cũng không có thể độ màng hòn đảo, khảo sát đoàn chỉ có thể ở thạch hạ hòn đảo trên, chờ đợi vương gia viện quân. So với vương gia đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch, tô mạch liền lộ ra không tim không phổi không ít. Ăn xong điểm tâm về sau, tại thâm tiềm giả hộ vệ dưới, bắt đầu vây quanh hòn đảo chuyển lên một vòng, thuận tiện tiêu cơm một chút. Đối tô mạch mà nói, nếu là địch nhân thực lực yếu, vương gia tự nhiên sẽ bãi bình. Nếu là địch nhân cùng vương gia thực lực tương đương, mình có thể thừa cơ nhặt nhạnh chỗ tốt, làm điểm nguyên tố nhỏ. Nếu là địch nhân thực lực viễn siêu vương gia, vậy cũng có vương gia làm yểm hộ. Đến lúc đó mình gọi tới tiểu bạch cùng tiểu hôi, trực tiếp từ không trung rút lui. Bởi vậy mặc kệ như thế nào, tô mạch đều là đứng ở thế bất bại, căn bản không cần lo lắng chỗ tối địch nhân. Toàn bộ đến thạch hạo phòng nhỏ phụ cận lúc, phát hiện thạch hạo ngay tại ăn điểm tâm, cá khô thêm thanh thủy, còn có một bát canh cá. Tô đảo chủ tốt. Đối với tô mạch, thạch hạo cũng không có cái gì oán hận. Mỗi ngày ăn cá, không cảm thấy dính sao? Thạch hạo tự dễu cười nói, ta trên đảo này tuy có đá hoa cương quạt mỏ, nhìn như vận khí cực kỳ tốt, nhưng lại không có cái gì cây nông nghiệp. Vì không chết đói, chán ăn cũng phải ăn a. Chương 41, nạc gà. Tô mạch đưa cho thạch hạo một cái quả táo. Đây là hắn ăn cơm chưa xong, từ bàn ăn trên tiện tay cầm. Trong mắt hắn khắp nơi có thể thấy được đồ vật, đặt ở thạch hạo nơi này, thế nhưng là chân quý đồ ăn. Ngay tại tô mạch muốn tiếp tục đi tản bộ lúc, thạch hạo lên tiếng hỏi, tô đảo chủ, ngài cùng vương gia là quan hệ như thế nào? Ta xem bọn hắn đối với ngài cực kỳ tôn kính. Quan hệ thế nào? Theo như nhu cầu thôi. Trong tay của ta có thứ mà bọn họ cần, trong tay bọn họ cũng có thứ mà ta cần, lẫn nhau trao đổi mới có thể để cho lợi ích đạt tới lớn nhất, chỉ đơn giản như vậy. Biết được tô mạch cùng vương gia quan hệ cũng không có hắn tưởng tượng như vậy thân mật về sau, thạch hạo hỏi lại lần nữa, kia chiều hôm qua, vì sao có chút thuyền không hiểu thấu tự lúc đâu? Đây không phải ngươi nên quan tâm vấn đề. Tin tưởng ta, vương gia không hy vọng ngươi hiểu rõ đến những thứ này. Tạ ơn tô đảo chủ, cũng mời tô đảo chủ nhiều chú ý ẩm thực cùng dinh dưỡng phối hợp. Thạch hạo mịt mờ nhắc nhở một câu về sau, cầm quả táo về tới trong phòng. Nghĩ đến hôm qua thạch hạo dị thường, tô mạch trong lòng có so đo. Tối nay vương gia viện quân sẽ chạy đến, vương trung vương nói cho tô mạch, ban đêm sẽ tổ chức một trận yến hội. Nếu như thạch hạo cùng địch nhân động thủ, đó mới là thời cơ tốt nhất. Buổi chiều gió êm sóng lặng đi qua, vương gia khảo sát đoàn cũng không có gặp tập kích. Vương Trung Vương mấy người cũng thở dài một hơi, chí ít có thể chứng minh địch nhân là nhân loại, không phải tới từ biển sâu chủng tộc khác. Tàu xung phong trên mặt biển vừa đi vừa về tuần sát, mục tiêu của mọi người chính là kiên trì đến tối. Vì chuẩn bị đến hội, thạch hạo cũng bị kéo đi xung làm khổ lực. Tươi mới hoa quả cùng rau quả những này nguyên liệu nấu ăn đều là chấp sự cấp bậc trở lên người hưởng dụng, có chuyên môn đầu bếp phục vụ. Còn lại thuyền viên đoàn thì là nồi lớn đồ ăn, một ngụm nồi lớn bên trong để lên nửa con gà, liền xem như yến hội cấp bậc đồ ăn tới. Một bình bình quân dụng khẩu phần lương thực từ thuyền trên rời ra ngoài, thạch hạ hòn đảo lên khung lên từng ngụm nồi lớn. Không có chấp hành tuần tra nhiệm vụ thuyền viên đoàn lắc mình biến hóa trở thành tạp dịch, có đốn tuổi có nấu nước. Thạch hạo nhiệm vụ là thu thập nước biển máy xử lý bên trong nước ngọt tài nguyên. Mỗi hơn phân nửa giờ, một thùng nước liền sẽ bị xử lý tốt, đổ vào từng ngụm nồi lớn bên trong. Nhìn xem dần dần lên cao thủy vị, thạch hạo do dự. Chất lỏng này một khi thêm vào, mình coi như thành đạo phạm. Ngươi phát cái gì nán lại đâu? Chớ có biếng nhác, tranh thủ thời gian làm việc. Một thuyền viên nhìn thấy thạch hạo sững sờ tại nguyên chỗ, một bàn tay liền đập vào trên gáy của hắn. Thật đem mình làm đảo chủ, không dùng đến 3 năm, sớm tối liền sẽ trở nên giống như chúng ta. Đúng đấy, nhớ ngày đó ta cũng là đạo chủ, còn muốn lấy làm chấp sự. Hiện tại xem ra, vẫn là làm việc cầm tiền lương bây giờ tới. Mấy người không có để ý, ôm thùng gỗ rời đi. Thạch Hạo thở dài, hắn không muốn làm tạp dịch, không muốn tầm thường vô vi cả một đời. Dưới biển sâu, một đám sinh vật biển tập kết tại Thạch Hạo hòn đảo phía dưới. Bọn chúng nửa người dưới giống con đại xà, toàn thân mọc ra lân phiến. Hình thể lại cao lại mảnh mai chính là nữ tính, có được tinh tế lân phiến, đồng thời bộ mặt mọc ra xúc giác. Hình thể khổng lồ thì là nam tính, che đắp lên trên người lân phiến lại dày lại lớn, đầu lớn lên giống long, trên thân tràn ngập cơ bắp. Không chỉ có như thế, bọn này loại sinh vật hình người chung quanh còn có một số long uy. Chỉ chốc lát sau, một chiếc độ màng thuyền lái tới. Trên thuyền thình lình đứng vững một đám nhân loại. Đại chấp sự, bọn này nạ gạ tin được không? Bong tàu bên trên, phó quan cúi người, cung kính hỏi hướng một lão giả. Lão giả cười, yên tâm đi, hải dương chủng tộc so đại bộ phận nhân loại càng coi trọng chữ tín. Bọn chúng coi trọng khế ước, chỉ bất quá bị chúng ta tiên tổ hố qua vài lần về sau, rất khó lại cùng nhân loại đạt thành khế ước. Bất quá dù vậy, uy tín giá trị vẫn là không thấp. Đáng tiếc, nếu là đám sinh vật này trí thông minh lại thấp một chút, chúng ta có lẽ cũng có thể trưởng khống ma pháp lực lượng. Năm đó nhân loại các vị tổ tiên tại cùng hải dương chủng tộc đạt thành khế ước lúc, chơi điểm hoa văn, này mới khiến nhân loại có được nguyên tố nọ loại này đại sát khí. Chỉ bất quá làm đại giới, hải dương chủng tộc đối với nhân loại canh gác tâm thẳng tắp lên cao. Càng có một ít chủng tộc lưu lại tổ huấn, cự tuyệt cùng nhân loại giao dịch. Lần này hợp tác cũng là song phương phế đi không nhỏ công phu mới đạt thành. Chi này nạ gạ chủng tộc coi trọng vương gia một vật, nếu như chủ động xuất thủ, xa nhân bộ lạc liền là vết xe đổ. Nô gia cũng là làm khoáng sản sinh ý lập nghiệp, cùng vương gia thị trường trùng hợp. Hai nhà ngày bình thường có chút tiểu đả tiểu nháo, lần này lại bị vương gia đoạt đi Thạch Hạo đá hoa cương. Lại thêm nô gia những năm này vận khí có một chút, chết sống tìm không thấy là nguyên tố nọ cung cấp năng lượng mà phát thạch. Thừa dịp tin tức này không có tiết lộ ra ngoài, nô gia chỉ có thể ra tay làm mạnh. Chỉ cần hủy diệt vương gia, ma pháp thạch có, thị trường cũng có. Về phần đánh nhau về sau, gia tộc khác có thể hay không ngăn lại. Nô gia rất có tự tin. Chỉ cần mình có thể biểu hiện ra thực lực cường đại, gia tộc khác không chỉ có sẽ không ngăn cản, ngược lại giống như là con sói đói cùng một chỗ nhào về phía vương gia. Bọn hắn đều là một đám cỏ đầu tượng, sẽ chỉ ủng hộ thực lực mạnh hơn một phương. Nạ gạ nhất tộc cùng nô gia đều dùng cộng đồng mục tiêu, song phương ăn nhịp với nhau, hợp thành liên minh. Đương nhiên cái này liên minh cũng không vững chắc, nạ gạ đê lấy nô gia cũng có mình tính toán nhỏ nhặt. Thủ lĩnh, nhân loại tới. Chi này nạ gạ thủ lĩnh là một nữ tính, am hiểu băng hệ ma pháp. Nhìn thấy nô gia người tới về sau, mang theo tộc nhân nên đón tiếp lấy. Mấy tên nữ tính nạ gạ phất phất tay, một cái lũ lụt cua xuất hiện ở giữa. Bong bóng ngăn cách nước biển, bên trong chỉ có dưỡng khí. Thấy cảnh này, nô gia đám người đối ma pháp càng thêm khát vọng. Đi vào bong bóng bên trong, lão giả đi xuống thuyền. Hướng nạ gạ thủ lĩnh có chút xoay người, lấy đó lễ tiết. Tôn kính thủ lĩnh, đầu tiên cho phép ta đại biểu nô gia, hướng ngài biểu thị cao thượng kính ý mong ước hữu nghị của chúng ta. Nhân loại, có việc nói thẳng, không muốn như thế quấn. Lão giả lời còn chưa nói hết, nạ gạ thủ lĩnh dùng không trôi chảy ngôn ngữ nhân loại, đánh gây hắn. Lão giả cũng không hề để ý, mà là gật gật đầu nói, nô gia đã chuẩn bị hoàn tất, hạm đội đều tập kết tại cổng không gian phụ cận. Chỉ cần tín hiệu vừa xuất hiện, chúng ta người liền sẽ xuyên qua cửa không gian, không cần nửa giờ, liền có thể đuổi tới chiến trường. Tộc nhân của ta cũng đã chuẩn bị xong, trên mặt biển có rất nhiều nhân loại đang đi tuần, chúng ta sẽ giúp ngươi thanh lý. Đa tạ thủ lĩnh. Nạ gạ thủ lĩnh nhắm mắt lại, cảm nhận được mục tiêu cách mình càng ngày càng gần. Nhân loại, không nên quên ước định giữa chúng ta. Vĩnh Hằng Chi Châu cùng nguyên tố nhỏ về ta, còn lại đồ vật đều là ngươi. Đương nhiên không có vấn đề. Lão giả trên mặt cười hì hì, về phần trong lòng nghĩ như thế nào, vậy cũng không biết. Nạ gạ thủ lĩnh cũng biết nhân loại quỷ kế đa đoan, thích phá hư ước định, nó cũng lưu lại chuẩn bị ở sau. Nếu không phải vương gia trào giá quá cao, nạ gạ tộc như thế nào cùng loại này nhân vật dối trá hợp tác đâu. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sắc trời cũng dần dần ảm đạm xuống. Chương 42, tam trưởng lão mời làm vương gia viện quân xuất hiện tại vương trung vương trước mặt lúc, vương trung vương sắc mặt rốt cục buông lỏng. Nhìn thấy tựa như kiếp trước hàng không mẫu hạm kích cỡ tương đương hai chiếc cỡ lớn thuyền, Tô Mạch tựa hồ minh bạch nhân loại đối kháng chủng tộc khác lực lượng chỗ. Cỡ lớn thuyền trên trang bị nguyên tố nọ cùng đặc thủ phòng ngự thủ đoạn, nhìn đến lần này vương gia cũng là thật sự quyết tâm. Tô đạo chủ, dẫn đầu là vương gia chúng ta hai vị trưởng lão, một vị là tam trưởng lão, một vị là cựu trưởng lão. Thừa dịp thuyền còn chưa cập bờ, vương trung vương cho Tô Mạch giới thiệu. Dáng người rộng một chút chính là tam trưởng lão, lão nhân gia người rượu ngon, từng tốn hao trọng kim mua sắm quá nhiều chồng rượu ngon. Dáng người gầy một chút chính là cựu trưởng lão, lão nhân gia người tự khoe là vương gia thứ nhất người làm công tác văn hóa, thích ngâm thơ làm vũ, ở trên đảo nhiều lần tổ chức qua thi từ đại hội. Nếu là Tô đạo chủ muốn cùng hai vị trưởng lão rút ngắn quan hệ, tam trưởng lão là dễ dàng nhất. Cực kỳ hiển nhiên, Vương Trung Vương từ Vương Tái nơi đó biết được Tô Mạch có được hầu nhi tiểu. Tô Mạch gật gật đầu, hướng Vương Trung Vương biểu thị cảm tạ. Có những tin tình báo này, Tô Mạch cũng có thể đúng bệnh hút thuốc, từ trưởng lão trong tay làm điểm đổ tốt ra. Chỉ chốc lát sau, đội tàu cập bờ, hai vị trưởng lão mang theo đại lượng binh sĩ đi tới. Gặp qua tam trưởng lão, gặp qua cựu trưởng lão. Hai cái trưởng lão gật gật đầu, rất mau đem ánh mắt đặt ở Tô Mạch trên thân. Chắc hẳn vị này liền là Tô đạo chủ a. Quả nhiên là tuấn tú lịch sự. Ideohi, sao mà đẹp trai quá thay. Ta đối Tô. Lão cửu, không sai biệt lắm được, đợi đến trên yến hội lại khoe khoang người phong tao. Mắt nhìn thấy cựu trưởng lão muốn cho Tô Mạch làm phụ, tam trưởng lão tranh thủ thời gian ngăn chặn miệng của hắn. Nói đùa, chỉ bằng cựu trưởng lão Văn Hải, cũng liền người bên ngoài nể tình bưng lấy hắn. Trên thực tế cái gì trình độ văn hóa, vương gia trong bụng muốn thanh. Cựu trưởng lão mặc dù không vui, nhưng là nghe được tam trưởng lão cho phép mình tại trên yến hội làm thơ, cũng chỉ đành tạm thời dừng tay. Vuốt râu, đoán chừng bắt đầu suy nghĩ lên, muốn làm gì thơ chấn kinh đám người. Cao tầng yến hội cuối cùng tuyển định tại cỡ lớn thuyền bên trên, Tô Mạch cố nén kích động, đi theo các chấp sự leo lên thuyền lớn. Trong những người này cũng liền Vương Trung Vương cùng 3 năm cái chấp sự may mắn cưỡi qua, những người còn lại giống như Tô Mạch đều là chỉ nghe tên. Leo lên thuyền lớn về sau, Tô Mạch trên bong thuyền gặp được trong truyền thuyết nguyên tố nỏ. Tiểu xảo tinh xảo bên ngoài, một người đủ để nhấc động. Phía trên cũng không có tên nỏ, nhưng là cái bệ nhan sắc quyết định tên nỏ nguyên tố thuộc tính. Tại cái bệ bên trong, khảm nạm lấy từng khỏa ma pháp thạch, mà cái này liền là nguyên tố nỏ hạch tâm chỗ. Vương gia trên chiếc thuyền này hết thảy có 2 khung nguyên tố nỏ cùng mấy chục khung trường mâu nỏ. Một khung nguyên tố nỏ cái bệ bị ma pháp thạch chiếu rọi thành màu đỏ, vừa nhìn liền biết là lượng nguyên tố nỏ. Một cái khác khung nguyên tố nỏ cái bệ bị ma pháp thạch chiếu rọi thành màu xanh, hẳn là gió nguyên tố nỏ. Về phần khác một chiếc thuyền lớn trên vũ khí trang bị, Tô Mạch không có trèo lên đi lên xem một chút, đoán chừng cùng chiếc này không kém nhiều. Nói cách khác, lần này Vương gia hết thảy phái ra 2 chiếc cỡ lớn thuyền, 4 chiếc nguyên tố nỏ. Một khung nguyên tố nỏ liền có thể tại ngắn ngủi mấy phút bên trong hủy diệt khảo sát đoàn 10 chiếc thuyền. Nếu là 4 chiếc nguyên tố nỏ toàn lực phát xạ, chỉ sợ trong khoảnh khắc toàn bộ khảo sát đoàn đều phải táng thân biển cả. Ha ha ha, Tô đạo chủ yên tâm, chính là Vương gia là sẽ không để cho địch nhân tổn thương đến bằng hữu của chúng ta. Tam ca nói cực phải, chúng ta tới thời điểm gia chủ đã phân phó, nhất thiết phải bảo hộ Tô đạo chủ thân người an toàn, hy vọng Vương gia cùng Tô gia hữu nghị trường tồn. Nhìn đến tam trưởng lão rất có kinh nghiệm, nghe xong cựu trưởng lão muốn chi hồ giả giã bắt đầu vẻ nho nhã tu văn hóa, tam trưởng lão trực tiếp đánh gãy, đem hắn muốn nói lời đoạt trước nói ra. Cựu trưởng lão nghẹn khó chịu, nhưng là tam trưởng lão lại là hàng ca, chỉ có thể bố đuổi, cảm thán sinh không gặp thời. Tô Mạch không nghĩ tới hai người niên kỷ lớn như vậy, còn có thể như thế vừa. Bị sung sướng bầu không khí xông lên, vừa lên thuyền khẩn trương cảm giác tiêu tán. Lần này đến hội đẳng cấp, so với Vương Trung Vương tổ chức kia lần lại cao hơn không ít. Không đề cập tới bàn ăn trên các loại chân quý nguyên liệu nấu ăn, chỉ bằng tam trưởng lão mang tới 2 vỏ hoa quế nhưỡng, để tiểu quỷ nhóm ăn no thỏa mãn. Tam trưởng lão đắc ý uống vào đốt nóng hoa quế nhưỡng, hướng Tô Mạch giới thiệu nói, Tô đạo chủ, lão hủ lớn tuổi, một chút uống rượu không được nữa. Cái này hoa quế nhưỡng là từ hoa quế cùng núi nho là nguyên liệu nhưỡng tạo nên. Bình thường rượu nhìn làm sáng tỏ, rượu này lại sền sệt. Bình thường uống rượu bắt đầu cay tân, rượu này lại miên ngọt. Thường uống rượu này có thể kiện tinh khí, trợ tiêu hóa, lưu thông máu ít khí. Lão hủ tự nhận là hảo tiểu chi nhân, đời này liền đam mê này. Lúc còn trẻ cũng uống không ít rượu, nhưng là khỉ con sản xuất hầu nhi tiểu, lại chỉ là nghe qua. Nghe nói Tô đảo chủ trong tay có hầu nhi tiểu, không biết có thể hay không để lão hủ nếm thử, cũng coi là đời này không tiếc. Vương Trung Vương cười nói, Tô đảo chủ, lúc đầu nhiệm vụ lần này là lục trưởng lão cùng cựu trưởng lão tới, nhưng là tam trưởng lão nghe xong ngài cái này có hầu nhi tiểu, trực tiếp cùng lục trưởng lão đổi nhiệm vụ. Chỉ bằng điểm này, cũng phải cho tam trưởng lão nếm thử hầu nhi tiểu a. Kia là tự nhiên. Nhận được vương gia chiếu cố ta Tô Mạch nhiều ngày, đừng nói hầu nhi tiểu, liền ngay cả rượu nho, quả sung rượu đều phải để tam trưởng lão nếm thử. Bất quá lần này ra, không có chuẩn bị, chỉ dẫn theo nửa bình hầu nhi tiểu. Tam trưởng lão nếu là không chê, cái này nửa bình rượu liền đưa ngài. Nghe xong Tô Mạch nói như vậy, tam trưởng lão vui như điên. Tô tiểu hữu sảng khoái, ta cũng không chiếm tiện nghi của ngươi, chúng ta thêm cái hảo hữu. Chờ cuối năm tổ chức tiệc rượu lúc, Tô tiểu hữu có thể đến đây ta hào đảo, cùng các vị bạn rượu cùng nhau đánh giá rượu ngon. Chỉ bất qua khi đó, Tô tiểu hữu nhưng phải mang một ít rượu ngon a, ha ha ha. Nhìn thấy Tô Mạch lơ đễnh, Vương Trung Vương nhỏ giọng nhắc nhở, tam trưởng lao thực rượu, tân khách kém nhất cũng là các đại gia tộc đại chấp sự. Rất nhiều gia tộc khác trưởng lao muốn tiến vào, tam trưởng lão còn không muốn chứ. Trên danh nghĩa là tiệc rượu, nhưng là trên thực tế là người dựng nhân mạch sân khấu. Nếu có thể cùng các đại gia tộc các trưởng lão giao hảo, có thể giao dịch vật tư tự nhiên cao cấp hơn. Tô Mạch xuất ra hầu nhi tiểu, đưa cho tam trưởng lão sau. Tam trưởng lão mở ra nắp bình vừa nghe, lập tức đắm chìm trong mùi rượu bên trong không thể tự kiềm chế. Rượu ngon a. Rượu có được hay không, ngươi ngược lại là cho chúng ta rót a. Vui một mình không bằng vui chung. Tam ca, đến, cho ta rót đầy. Hầu nhi tiểu mùi thơm phát tán ra, dù cho cựu trưởng lão không thích rượu, nghe vị này cũng nghĩ đến thử. Đi đi đi, đây là Tô tiểu hữu đưa cho ta, có ngươi chuyện gì? Tam trưởng lão vừa hung ác hít một hơi, vội vàng chặn lại cái nắp, đem cái bình giấu ở trên thân. Hoa quế nhưỡng không có, có thể lại để cho bọn thủ hạ nhưỡng. Hầu nhi tiểu nếu là không có, con khỉ cũng không nghe tam trưởng lão a. Bởi vậy uống hoa quế nhưỡng tam trưởng lão không đau lòng, uống hầu nhi tiểu, kia là uống một ngụm thiếu một miệng a, không có rượu trước đó là Tô đạo chủ, có rượu về sau liền là Tô tiểu hữu, người này à, chậc chậc chậc. Chương 43, 7 bước thành thơ đối mặt cựu trưởng lão chơi ghẹo, tam trưởng lão cũng không hề để ý, rốt cuộc chỉ có rượu mới là chân thật nhất. Chỉ cần rượu trên tay tự mình, bị trêu chọc vài câu tam trưởng lão cũng nguyện ý, mặc dù đám người uống không đến hầu nhi tiểu, nhưng là hoa quế nhưỡng cũng là hiếm có rượu ngon. Tại rượu ngon tô đập dưới, bầu không khí dần dần nhiệt liệt lên. Tam trưởng lão trực tiếp đem chỗ ngồi đem đến Tô Mạch bên cạnh, lôi kéo cánh tay của hắn bắt đầu nói về mình uống qua rượu. Tô tiểu hữu a, ta từng tại 10 tuổi lúc uống qua ngũ lương dịch. Ngươi biết ngũ lương dịch không? Hương vị kia, cửa vào cam viên, vào cổ họng chỉ toàn thoải mái a. 11 tuổi năm đó, ta uống qua phía dưới người tiến cống cho ta phụ thân cổ tình cống hữu, mùi rượu dịu, nồng đậm chân ngọt. 12 tuổi năm đó, ta uống qua rượu Tây Phượng, thuần hương hương thơm, thanh mà không nhạt, nồng mà không diễm. Căn cứ Tam trưởng lão lời nói, từ 10 tuổi bắt đầu uống rượu, thậm chí còn trộn qua gia chủ rượu. Cũng chính là hắn xuất thân tốt, phụ thân cùng gia chủ là thân huynh đệ. Bằng không, Tam trưởng lão ở đâu ra nhiều như vậy tài nguyên đi đổi lấy rượu ngon? Đối với Tam trưởng lão sự tình dấu vết, Cựu trưởng lão tự nhiên biết, tại một bên làm một ít vẻ trêu chọc vài câu. Sao liệu Tam trưởng lão không lấy làm hổ thẹn, ngược lại cho là binh? Cảm thấy mình uống mấy chục năm rượu là một loại vinh dự, mà lại Tô Mạch có thể có được hầu nhi tiểu, tại Tam trưởng lão trong mắt, đó cũng là bạn rượu a. May mắn Tô Mạch kiếp trước cũng uống qua không ít rượu, cùng Tam trưởng lão nói chuyện với nhau không có áp lực chút nào. Hai người trò chuyện vui vẻ, rất có chồng gặp nhau hận muộn cảm giác. Không nghĩ tới Tô Tiểu Hữu tuổi không lớn lắm, uống qua rượu cũng không phải ít. Nếu là có thể sớm mấy năm kết bạn Tô Tiểu Hữu, sao mà khoái chăng? Ha ha ha, ta cũng là ai nhất là tại dưới tình cảnh này, cái này hoa quế nhưỡng càng thêm thơm a. Cựu trưởng lão ngồi ở một bên có chút ăn dấm, quên miệng nói, cái này có gì tốt, một đám phản tục con cháu. Cựu trưởng lão lời ấy sai rồi, bởi vì cái gọi là nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện ta. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Thơ hay, thơ hay. Cựu trưởng lão hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới vị này Tô đạo chủ cũng là một cái người làm công tác văn hóa. Đương nhiên là thơ hay, giống Tô Tiểu Hữu loại này có thực học, bình thường không thích chương dương. Nào giống ngươi, mỗi ngày ngâm thơ làm vũ, ngươi làm kia là thơ sao? Tam ca, ngươi có thể vũ nhục ta, nhưng không thể vũ nhục ta trình độ văn hóa, ta làm sao lại không phải thơ rồi? Đề cập mình yêu thích đồ vật, cựu trưởng lão cũng gấp. Tựa như Tam trưởng lão rượu ngon đồng dạng, hắn liền yêu làm thơ. Bình thường không có việc gì liền đến vài câu, làm sao bị Tam ca cho chê đâu? Vâng vâng vâng, ngươi xem một chút người ta, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Ngươi nhìn lại ngươi, lớn minh hồ lớn minh trong hồ có hoa sen. Hoa sen phía trên có góc, đâm một cái nhảy lên đạn. Tốt bao nhiêu lớn minh hồ, bởi vì ngươi thơ, gia chủ đem danh tự đều cho sửa lại. Vì cái gì a? Không phải là bởi vì mỗi lần chúng ta đi ngang qua nơi đó, đều muốn nhìn một chút bên trong góc sao? Ngươi, thử. Không nói với ngươi cái này, ngươi không hiểu. Đến, Tô Tiểu Hữu, ngươi phải không bổ xong bài thơ này thôi. Cựu trưởng lão cũng xách cái ghế, ngồi ở Tô Mạch khác một bên. Tô Mạch đứng người lên, đi 7 bước về sau, chậm rãi ngâm ra kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh tương tiến tiểu ma sửa đổi phần. Quân không thấy hải dương chi thủy trên trời đến, chạy xiết đến cùng không còn bề. Quân không thấy cao đường gương sáng buồn tóc trắng, hướng như tóc xanh mộ thành tuyết. Nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, chớ cho kim tôn đối không nguyện. Trời sinh ta tài tất hữu dụng, thiên kim tan hết còn phục tới. Nấu dê mổ trâu lại là vui, sẽ cần một uống 300 chén. Tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, tương tiến tiểu, chén chớ ngừng. Cùng quân ca một khúc, mời quân là ta nghiêng hay nghe. Chuông cổ soạn ngọc không đủ quý, chỉ mong dài say không còn tỉnh. Xưa nay thánh hiền đều im lặng bịch, duy có uống người lưu kỳ danh. Trưởng lão ngày trước yến bình nạc, đấu rượu 10.000 tứ hoan hước. Chủ nhân như nào là nói thiếu tiền, kinh cần cô lấy đối con rót. Nguyên tố nỏ, ma phát thạch, hô mà đem ra đổi rượu ngon, cùng ngươi cùng tiêu vạn cổ sầu. Một chút địa danh cùng tên người bị Tô Mạch sửa lại, mặc dù không bằng trước thế như vậy đại khí bằng bạc, nhưng là chấn áp lại mọi người ở đây, lại là hoàn toàn đầy đủ. Đừng hỏi bọn hắn vì cái gì quỷ trên mặt đất nghe, hỏi liền là tại quỷ Lý Bạch đại lão. Thế gian này có thể có như thế thi tử. Tô Tiểu Hữu, cuối năm nay ta sẽ tổ chức một trận thi từ đại hội, ngươi đến lúc đó cần phải đi à? Cựu trưởng lão đứng người lên, tranh thủ thời gian tăng thêm Tô Mạch hảo hữu, đem thư mời gửi đi cho hắn. Lão cửu, ngươi đây là ý gì? Thế nào còn đào ta góp tường đâu? Tam trưởng lão không vui, hắn cùng cựu trưởng lão hòn đảo khoảng cách có chút xa, hết lần này tới lần khác cựu trưởng lão thi từ đại hội so với hắn tiệc rượu sớm ngày. Nếu là Tô Mạch đi cựu trưởng lão nơi đó, há không phải mình đến lúc đó đến uống ít một loại rượu ngon? Tam ca, ta không đào ngươi góp tường à? Ta cùng Tô Tiểu Hữu mới quen đã thân, mời hắn đi trên hòn đảo của ta làm một chút khách, thế nào? Không được, đi ngươi thi từ đại hội, vậy ta rượu sẽ làm sao? Tô Tiểu Hữu, ngươi đừng nghe lão cửu, trực tiếp tới ta hòn đảo là được. Hai người vì Tô Mạch cuối năm đi nơi nào, lại trên yến hội dựng dâu trừng mắt dùm bên. Đều là hơn 60 tuổi lão đầu, không nghĩ tới tính tình còn như thế lớn. Tô Mạch ngây ngẩn cả người, ngày hôm đó kỳ cũng không phải cùng một ngày à, các ngươi nhao nhao cái gì đâu? Tô đạo chủ, Tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão hòn đảo khoảng cách hơi xa, ngài đến lúc đó chỉ có thể lựa chọn một cái đi. Mạnh nhất sướng luôn biên vương trung vương không biết từ nơi nào xuất hiện, nhẹ giọng cho Tô Mạch giải thích nói. Tô Mạch nghi ngờ hỏi thăm, đã có tiệc rượu, có thi từ đại hội, hai người vì sao không hợp tác một trận đâu? Rượu là rượu, thơ là thơ, sao có thể sát nhập đâu? Theo vương trung vương, tiệc rượu liền là mọi người lẫn nhau đánh giá riêng phần mình mang tới rượu ngon, thi từ đại hội thì là tuyển định đề mục tại chỗ làm thơ. Hai cái này thấy thế nào đều là không giống. Hai vị, không được cấm ý. Tô Mạch tách ra Tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão về sau, khuyên giải nói, uống rượu mặc cho thật, vung bút tứ cùng luôn. Chúng ta vì sao không thể vừa uống rượu, một bên ngâm thơ làm vũ đâu? Tô Tiểu Hữu, chúng ta tiệc rượu đều là một ba người thô kệch tập hợp lại cùng nhau thôi so, cùng đám kia tao nhân trò chuyện không nổi à? Chẳng lẽ Tam trưởng lão không muốn xem nhìn đám người kia uống say dáng vẻ sao? Tam trưởng lão hai mắt tỏa sáng, đúng a, đám người này tự khoe là người làm công tác văn hóa, chẳng lẽ lại uống say về sau, liền không có người đùa nghịch rượu điên rồi? Cựu trưởng lão, thi từ đại hội hoàn toàn cũng có thể lấy rượu làm để mục mà lại ngâm thơ làm vũ, không có rượu ngon làm bạn, bầu không khí liền ít đi rất nhiều a. Tô Mạch tiểu nói này, Tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão liếc nhau sau gật gật đầu. đã uống rượu cùng làm thơ như thế phối hợp, vậy chúng ta dứt khoát liền cùng một chỗ làm thôi. Không đề cập tới hai vị trưởng lão thông qua đồng hồ liên hệ bạn rượu họa theo bạn sửa trước ngày, lúc này biển sâu phía dưới, Naga nhất tộc đã bắt đầu dần dần chiến lặn. Chương 44, đánh lén. Nô gia hạm đội đã tại không gian cửa khác một bên chờ lệnh. Chỉ cần Naga tộc giải quyết hết phía ngoài tuần tra đỉnh, Song Vương liền có thể trực đảo Hoàng Long, hủy diệt khảo sát đoàn và viện quân. Vương gia hết thảy 9 vị trưởng lão, có 3 vị sớm đã chết đi, đến nay không có bổ sung. Ngoại trừ nơi này 2 vị bên ngoài, còn có 4 vị trưởng lão. Khảo sát đoàn là Vương gia mặt mũi, khi biết khảo sát đoàn cùng chi này viện quân xảy ra chuyện về sau, Vương gia vô luận như thế nào đều sẽ lần nữa phái ra viện quân. Đến lúc đó vây điểm đánh viện binh, tiêu hao hết Vương gia tràn đầy sức sống về sau, trực tiếp quy mô tiến công. Dù cho gia tộc khác nhúng tay, đầu to vẫn như cũng là Ngô gia. Bởi vì tam trưởng lão cùng ngũ trưởng lão cũng mang đến không ít người, toàn bộ trên mặt biển khắp nơi đều là tuần tra đỉnh. Trên yến hội đám người không có để ý, địch nhân cũng không thể từ dưới đáy nước xuất hiện a. Lại nói, dù cho địch nhân đến từ dưới nước, chỉ cần vừa động thủ, những người khác rất nhanh liền có thể kịp phản ứng. Vương gia cũng không tin hai chiếc cỡ lớn hạm đội, còn bù không được một đám rùa đen rút đầu. Đồng nhiên, ngay tại thạch hạ hòn đảo trên ăn cơm một tên binh lính che bụng, vội vã chạy tới nhà vệ sinh. Tiếp lấy chính là thứ hai, tên thứ ba. Trước đó đi theo khảo sát đoàn đi vào hòn đảo trên đám binh sĩ chẳng biết tại sao toàn bộ tiêu chảy, là thạch hạ hòn đảo trên tăng thêm không ít phân bón. Tình huống nơi này rất nhanh liền đưa tới tiểu đầu mục chú ý, hắn một bên phái người đi thông chi các trưởng lão, một bên khác mệnh lệnh mới đến đám binh sĩ gấp rút phòng ngự. Trên yến hội đám người nghe xong, lập tức sai khiến hai tên chấp sự đi xử lý. Bọn hắn không có chú ý tới, đồng hồ trên một chút người liên hệ ảnh chân dung chờ tối. Cổng không gian phụ cận, mấy tên nạ gạ dùng ma pháp đánh giết trong chớp mắt tàu xung phong trên đám người. Tiếp lấy một chi hạm đội khổng lồ xuyên qua cổng không gian. Ven đường có không ít vương gia thuyền viên đang đi tuần, nhưng là trống rông xuất hiện nước biển luôn có thể lặng yên không tiếng động đem bọn hắn kéo vào dưới biển sâu. Càng đến gần thạch hạ hòn đảo, trên mặt biển tàu xung phong thì càng nhiều. Làm nạ gạ tộc lần nữa giải quyết hết một chiếc tàu xung phong lúc, bọn chúng rốt cục bị những người khác phát hiện. Địch tập, địch tập. Dù cho nạ gạ nhóm rất nhanh dùng thủy ma pháp tiêu diệt trước mặt thuyền viên, nhưng là tín hiệu cầu cứu đã phát ra ngoài. Tin tức trải qua tầng tầng báo cáo, làm truyền đến yến hội đại sảnh lúc, các trưởng lao rốt cục ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Chắc không được địch nhân có thể lặng yên không tiếng động sờ đến nơi này, nguyên lai là Hải Dương chủng tộc. Nói cho gia tộc, để bọn hắn nhìn xem phải chăng thông chi liên minh loài người. Vương Trung Vương mang theo những người còn lại lên chiến, phát xạ pháo sáng, là nguyên tố nọ chỉ rõ mục tiêu. Tô Tiểu Hữu, ngươi mà theo ta tới. Yến hội đã tổ chức không nổi nữa, các vị chấp sự cũng tiến vào chiến đấu cương vị. Tam trưởng lão mang theo Tô Mạch tiến về phòng thuyền trưởng, cựu trưởng lão thì leo lên một cái khác chiếc cỡ lớn thuyền. Siêu siêu siêu. Trên bầu trời giấy lên mười mấy viên pháo sáng, gặp tập hải vực chiếu nhất thanh nhị sở. Một nạ gạ đang muốn lặn xuống nước, một chi gió nguyên tố nọ chuẩn xác không sai trúng đích nàng. Nạ gạ thân thể hóa thành gió nhẹ, tiêu tán tại thế gian. Còn lại nạ gạ tộc cũng biết nguyên tố nọ lợi hại, nhất là phong hệ nguyên tố nọ, tốc độ cực nhanh. Thường thường là vừa thò đầu ra, liền sẽ bị phong hệ năng lượng phá hủy. Nạ gạ nhất tộc cũng có ưu thế của bọn nó, bọn chúng có thể tại biển sâu ở giữa di động, bơi tới không có pháo sáng khu vực. Sau đó trồi lên thân thể, đối thuyền đến một cái ma pháp. Chỉ bất quá chi này nạ gạ chủng tộc số lượng không nhiều, người thi pháp đẳng cấp cũng không cao. Bọn chúng thi triển ra ma pháp đối nho nhỏ tàu xung phong là dễ như trở bàn tay, nhưng là đối phó thuyền lớn, cũng có chút lực bất tòng tâm. Phong thuyền trưởng bên trong, Tô Mạch cùng Tam trưởng lão nhìn trên màn ảnh mới tình hình chiến đấu. Nhìn thấy một nạ gạ vừa phá hư xong một chiếc tàu xung phong, liền bị nguyên tố nọ bắn giết lúc, Tam trưởng lão cười. Ngay cả cái cao giai người thi pháp đều không có, là ai cho bọn hắn dũng khí đối ta vương gia xuất thủ? Tô Tiểu Hữu yên tâm chính là, không dùng đến nửa canh giờ, bọn này hải quái hoặc là toàn quân bị diệt, hoặc là như vậy rút lui. Tình hình chiến đấu xác thực giống Tam trưởng lão nói như vậy thiên về một bên, vương gia tàu xung phong trên ngàn chiếc, mà nạ gạ tộc người thi pháp chỉ có hơn 20 người. Một lúc sau, vương gia nương tựa theo nhân số ưu thế cùng nguyên tố nhỏ, đủ để diệt đi bọn này nạ gạ. Nhưng mà nạ gạ nhóm cũng có minh hiếu. Làm tàu xung phong hướng nạ gạ nhóm phóng đi lúc, ngoại vi hải vực trên không người tuần tra, nô gia đội tàu nên ngang lái về phía thạch hạ hòn đảo. Một giây sau, ba chi lửa nguyên tố nhỏ tiễn trúng đích ba chiếc cỡ trung thuyền, hỏa diễm lập tức bốc cháy lên, chiếu sáng khu vực phụ cận. Nguyên tố nhỏ rốt cục xuất hiện. Tam trưởng lão mỉm cười, nhìn đến cái này cũng trong lòng bàn tay của hắn. Lão Cửu, động thủ đi. Tốt. Hai chiếc cỡ lớn thuyền đi theo hạm đội, bắt đầu hướng Nô gia hạm đội di động. Song phương nguyên tố nọ đều rất có ăn ý giải quyết đối phương cỡ trung thuyền. Vương gia viện quân thực lực quân sự, đại khái bị Nô gia cho thăm dò. Cho nên Nô gia cỡ trung thuyền số lượng viễn siêu Vương gia. Như thế tiêu hao xuống dưới, chiến thắng chỉ có thể là Nô gia. Ngay tại Tô Mạch buồn bực thời điểm, trong nước đột nhiên bắn ra mấy chục cái trường mâu nỏ, Nô gia hạm đội xử trí không kịp đề phòng, bị bắn giết hơn trăm người. Lặn xuống thuyền. Đáng chết. Đám kia nạ gạ làm sao dám thị đáy biển? Căn cứ Ngô gia cùng nạ gạ hiệp nghị, biển sâu là từ nạ gạ nhóm phụ trách giám thị. Nhờ vào Hải Dương chủng tộc thuộc tính đặc biệt, Ngô gia đối biển sâu cực kỳ yên tâm, coi là nạ gạ sẽ phá hư rơi vương gia lặn xuống thuyền. Nhưng là vạn bạn không nghĩ tới, Ngô gia bị nạ gạ nhóm bảy một đạo. Đã muốn đối phó trên mặt biển hạm đội, lại muốn để phòng trong hải dương lặn xuống thuyền. Dù cho trận chiến đấu này Ngô gia chiến thắng, cũng sẽ nỗ lực giá cao thảm trọng. Lúc này nạ gạ nhóm sớm đã tiềm phục tại vương gia thuyền lớn bốn phía, tùy thời lên thuyền cướp đoạt bảo vật. Vương gia cùng Ngô gia hạm đội đụng mặt về sau, Song phương trực tiếp tiến nhanh đến chém giết. Thuyền nhỏ nhóm khai triển tiếp mạng thuyền chiến, còn sót lại cơ trung thuyền bắt đầu lẫn nhau phát xạ trường mâu nỏ. Về phần cỡ lớn thuyền, vừa lái lấy nguyên tố hộ thuẫn, một bên lẫn nhau phá thuẫn. Trên bầu trời pháo sáng không ngừng xuất hiện lại biến mất, ma pháp tên nhỏ nhóm không toi mạng bên trong cỡ lớn thuyền hộ thuẫn, tranh thủ bước đầu tiên phá phòng. Cỡ nhỏ thuyền chiến đấu càng thêm thảm liệt, thuyền viên đoàn cầm yêu đao, không ngừng chém trước mặt địch nhân. Cỡ trung thuyền là chủ lực, cũng tại bắn trường mâu nỏ. Tam trưởng lão bọn hắn biết phá thuẫn quá trình cần đại lượng thời gian, trong khoảng thời gian này chiến cuộc chủ yếu dựa vào cỡ trung thuyền đến quyết định. Bởi vậy tại trạm mặt trước, Song Vương không hẹn mà cùng suy yếu đối phương cỡ trung thuyền số lượng. Vì chính là tại cỡ lớn thuyền so đấu phá thuẫn lúc, cỡ trung thuyền có thể khống chế thế cục. Tam trưởng lão nhìn thoáng qua nguyên tố hộ thuẫn về sau, bắt đầu cấp gia chủ gửi đi tin tức. Nô gia cấu kết nạ gạ tộc đã thành sự thật, chỉ cần có thể đập tới nạ gạ tộc cùng Nô gia cùng không xuất hiện video, Vương gia liền có thể báo cáo cho liên minh loài người. Nhưng là bọn này nạ gạ tộc rất có kiên nhẫn, canh giữ ở thuyền lớn đáy thuyền, chờ nguyên tố hộ thuẫn biến mất. Một khi hộ thuẫn biến mất, thuyền lớn liền cơ bản đã mất đi năng lực phòng ngự, sẽ bị đối diện nguyên tố nọ phá hủy. Không có thuyền lớn, còn lại thuyền càng không phải là đối thủ của nguyên tố nọ. Bởi vậy mặc kệ là phổ thông thuyền viên vẫn là chấp sự, bọn hắn đều đang đợi ai hộ thuẫn dẫn đầu phá toái. Chương 45, tiến công nạ gạ tựa như vỏ trứng nguyên tố hộ thuẫn, đem song phương thuyền lớn chăm chú bao trùm. Nguyên tố nọ tiễn không ngừng đánh trúng hộ thuẫn, nhưng lại hóa thành các loại thuộc tính nguyên tố biến mất trên không trung. Tam trưởng lão không chỉ có không cần trương, còn rót một chén hầu nhi tự quát. Đại bộ phận thuyền viên đều ở trên mặt biển giao chiến, thạch hạ hòn đảo trên còn lại một đám tiêu chạy kéo đến mệnh là binh sĩ cùng bọn thủ vệ. Các binh sĩ vô lực nằm trên mặt đất bên trên người khí lực bị lần lượt bài tiết ra ngoài. Hiện tại đừng nói rút ra yêu đao đi chiến đấu, liền đứng dậy đều tốn sức. Chỉ bất quá hòn đảo tại trung tâm nhất, bên ngoài còn có thuyền chống cự lại địch nhân. Bọn hắn ngược lại không sợ hãi, chỉ là ngóng nhìn sớm ngày khôi phục thể lực. Theo chiến trường thế cục càng ngày càng cháy bỏng, trên đảo thủ vệ cũng leo lên hòn đảo tiến đến chi viện. Làm hòn đảo trên chỉ còn lại có những binh lính này lúc, Thạch Hạo từ trong nhà đá thò đầu ra nhìn. Tiếp lấy hắn kéo lấy một cái to lớn cái túi, bắt đầu vơ vét lên các binh sĩ trên người vũ khí trang bị. Hỗn đản, độc là ngươi bỏ xuống. Ngươi xong. Có chút phản ứng nhanh binh sĩ trong nháy mắt minh bạch, bọn hắn bị Thạch Hạo an toán. Vạn bạn không nghĩ tới Thạch Hạo lá gan như thế lớn, muốn biết bên ngoài thế nhưng là giang đẩy Vương gia hạm đội a. Không có cách, ta không muốn đi trên hòn đảo của các ngươi, sau đó làm một con chó. Ngươi cũng đừng trách ta, đây là ta cơ hội duy nhất. Một khi ta leo lên hòn đảo của các ngươi, đoán chừng ngay cả ý niệm trốn chạy đều sẽ bị cưỡng ép xóa bỏ. Thạch Hạo một bên nhắc tới, một bên đem thứ đáng giá bỏ vào trong túi. Cái túi tràn đầy, liền bỏ vào bên bờ một chiếc thuyền bên trong. Sau đó chạy tới đá hoa cương quặng bỏ nơi đó, đem Vương gia khai thác ra còn chưa kịp mang đi khoáng thạch dọn đi rồi mấy khối. Rất nhanh thuyền nhỏ tải trọng cũng đến hạn mức cao nhất, Thạch Hạo dùng dây thừng đem ba chiếc thuyền nhỏ buộc ở cùng nhau, tiếp tục vận chuyển. Tính toán thời gian, các binh sĩ cũng nhanh khôi phục. Thạch Hạo lái ba đầu thuyền nhỏ, rời đi mình hòn đảo. Bên trái trên thuyền chất đầy vũ khí cùng y giáp, bên phải trên thuyền thì là đá hoa cương. Thạch Hạo ngồi ở giữa thuyền bên trên, phía trên trưng bày hắn từ các binh sĩ trên thân tìm ra tới liên minh tệ cùng một chút khẩu phần lương thực. Bởi vì trên thuyền còn đánh lấy Vương gia cờ hiệu, ngoại vi thuyền không có làm có hắn, còn tưởng rằng hắn là cho tiền tuyến đưa vật liệu đâu. Vòng qua chiến trường, nhìn qua đã trở thành chấm đen nhỏ hòn đảo, Thạch Hạo cười. Một tòa đá hoa cương quặng mỏ, cuối cùng đổi lấy ba chiếc thuyền vật tư. Đối người khác mà nói nhìn như không đáng, đối với hắn mà nói, lại là đổi lấy tự do. Đừng trách ta tâm ngoan à, ta chỉ là để các ngươi tiêu chảy, cũng không phải cho các ngươi hạ độc thuốc. Sờ lên trong túi lọ thủy tinh, Thạch Hạo cảm thấy mình không thẹn với lương tâm. Chí ít không có làm nhân tộc bại hoại cùng phản đồ. Thuyền nhỏ du lịch đã du lịch, không biết qua bao lâu, một cái đoàn hải tặc xuất hiện ở trước mặt hắn. Thạch Hạo sắc mặt vui mừng, đội văn ngắc. Bởi vì hắn nhìn đoàn hải tặc trên cơ sĩ, đã nhận ra đây là phụ cận vài miếng hải vực đại hải tặc, thanh trí đoàn hải tặc. Không đề cập tới mang theo vũ khí gia nhập thanh trí đoàn hải tặc Thạch Hạo, hiện tại Vương gia cùng Ngô gia đã lâm vào giằng co giai đoạn. Mọi người tầng dưới chốt lực lượng đều không khác mấy, đều đang đợi thuyền lớn ở giữa thắng bại. Trên thuyền lớn nguyên tố hộ thuẫn cũng dần dần ảm đạm vô quang, đạo đạo khe hở xuất hiện tại hộ thuẫn bên trên. Tam trưởng lão để ly rượu xuống, từ trong hòm sắt lấy ra một cái hộp. Tô Tiểu Hữu, yên tâm đi, Ngô gia chẳng mấy chốc sẽ hủy diệt. Mặc dù Vương gia nguyên tố hộ thuẫn nhìn ở thế yếu, nhưng là Tam trưởng lão vẫn như cũ đã tính trước, phản phất trong tay cái hộp này có thể giải quyết hết thảy. Ngô gia các trưởng lão cũng là mặt lộ vẻ vui mừng, phân phó thuyền viên tăng lớn cường độ, nhất thiết phải bắn thủng Vương gia hộ thuẫn. Làm hộp từ tủ sắt lấy ra lúc, nạ gạ nhất tộc thủ lĩnh hô hấp trở nên dồn dập lên. Trong hộp vật thể nó hiểu rất rõ, kia là bọn chúng nạ gạ nhất tộc tiến hóa mấu chốt. Ta biết Tô Tiểu Hữu thân phận bối cảnh thần bí, khả năng tại một số phương diện cũng xem thường Vương gia chúng ta. Hôm nay liền để Tô Tiểu Hữu mở rộng tầm mắt, nhìn xem Vương gia chúng ta là như thế nào đặt chân ở vùng biển này. Tam trưởng lão mở hộp ra, một viên tối tăm mở mịt hạt châu ánh vào Tô Mạch trong mắt. Đây là Vương gia chúng ta một lần tình cờ đạt được, bên trong ẩn chứa cường đại ma lực. Từ cái quả hạt châu này cung cấp nguyên tố nhỏ, uy lực viễn siêu bình thường nguyên tố nhỏ. Chỉ bất quá bên trong chứa đựng năng lượng có hạn, chúng ta cũng không biết chính xác phương pháp sử dụng, cho nên chỉ ở khẩn yếu quan đầu vận dụng. Tô Tiểu Hữu nhìn tốt là được. Tam trưởng lão mệnh lệnh thân vệ cầm hạt châu sắp đặt tiến nguyên tố nọ cái bệ, tiếp lấy toàn bộ cái bệ biến thành màu xám. Bóp cỏ, một chi màu xám tên nọ từ đó bắn ra. Một giây sau, nô gia nguyên tố hộ thuẫn trực tiếp bị đánh nát. Tăng lớn cường độ, Vương gia hủy diệt ở trong tầm tay a. Ha ha ha. Thuyền bên trên, nô gia trưởng lão còn tại cổ vũ động viên, đột nhiên chỉ nghe thấy một đạo thanh thúy phá toái âm thanh. Nguyên bản còn có thể lại kiên trì một canh giờ nguyên tố hộ thuẫn, lại bị một kích tiêu diệt. Phát xạ xong, hạt châu trở nên càng thêm ảm đạm. Tam trưởng lão không bỏ được lại dùng, đội vàng thu vào trong hòm sắt. Mất đi hộ thuẫn thuyền lớn rất nhanh táng thân tại nguyên tố nọ dưới, Nô gia chỉ còn lại có một chiếc thuyền lớn. Chiếc thuyền lớn này trên trưởng lão cũng là hạ quyết tâm, liều mạng công kích tới tam trưởng lão thuyền. Dù cho tự thân hộ thuẫn đang nhanh chóng bật nát, hắn cũng không có để ý rốt cục. Hai đạo phá toái âm thanh lần lượt vang lên, Nô gia thuyền lớn cùng tam trưởng lão thuyền lớn đều đã mất đi nguyên tố hộ thuẫn. Nương theo lấy Nô gia thuyền lớn bị nguyên tố nọ nhóm lửa, tam trưởng lão thở dài một hơi. Muốn khởi động lại hộ thuẫn cần thời gian cùng ma pháp thạch, may mắn đối phương không có nguyên tố nọ. Ngay tại thuyền viên đoàn chuẩn bị sắp đặt mới ma pháp thạch lúc, nạ gạ nhất tộc rốt cục hành động. Không có hộ thuẫn, nạ gạ tộc nhảy lên thuyền lớn, mang theo long quy cùng thuyền viên đoàn chém giết, mục tiêu rõ ràng là phòng thuyền trưởng. Hừ, để lão cựu tốc chiến tốc thắng, tập trung ưu thế binh lực, đem bọn này nạ gạ toàn bộ đánh giết. Không có cao giai người thi pháp liền dám đối vương gia độc thủ, thật sự là quá ngây thơ rồi. Cựu trưởng lão nương tựa theo nguyên tố nọ tùy ý đánh giết Ngô gia đội tàu, tiến hành giảm chiều không gian đả kích. Vương gia không ít thuyền cũng tựa ở tam trưởng lão thuyền phụ cận, dựng vào dây thừng, bắt đầu leo lên. Nạ gạ nhất tộc trước mặt địch nhân còn không có giải quyết xong, phía sau lại đi tới một nhóm. Thời khắc nguy cấp, nạ gạ thủ lĩnh thi triển lên tất sát kỹ tới. So với cái khác phổ thông nạ gạ, thủ lĩnh còn nắm giữ lấy băng nguyên tố. Bởi vì phóng thích pháp thuật cần ma lực, mà không có vĩnh hằng chi châu, nạ gạ nhất tộc chỉ có thể dựa vào tự thân chậm rãi khôi phục. Bởi vậy người thi pháp nhóm đều cực kỳ cẩn thận, tính toán tỉ mỉ sử dụng thể nội còn lại ma lực. Không có thi pháp thiên phú nạ gạ nhóm cầm trong tay Ngô gia cung cấp trường mâu, cùng với long quy tạo thành một thanh lưới dao, thẳng tắp cắm ở vương gia bên trên. Băng đống thuật. Nạ gạ thủ lĩnh hai tay theo trên bong thuyền, đại lượng băng chi nguyên tố bị hắn triệu hoán mà tới. Thuyền rất nhanh bị băng cứng bao trùm, bởi vì nạ gạ nhất tộc có long quy có thể gặm ăn, cho nên bọn chúng thụ ảnh hưởng không lớn. Phổ thông thuyền viên đoàn nào có đối kháng băng cứng thủ đoạn, có bị đâm xuyên thân thể, có thì bị đông cứng thành băng điêu. Thế cục lần nữa nghịch chuyển. Chương 46, các ngươi tiếp tục may mắn nạ gạ thủ lĩnh ma pháp năng lượng cũng không nhiều, thi triển xong băng đống thuật về sau, cả người mồ hôi đầm địa, tựa như một bức mệt là bộ dáng. Còn lại nạ gạ nhóm mượn cơ hội này, hướng phòng thuyền trưởng đột tiến không ít. Cái này tam trưởng lão không có ngay từ đầu chấn định như vậy, vốn cho rằng nạ gạ có thể đổ vào chiến thuật biển người dưới, không nghĩ tới bị người ta một cái đại chiêu thanh tràng. Dù cho mấy chục chiếc thuyền nhỏ chính đang hướng về nơi này chạy đến chi viện, tốc độ kia cũng so ra kém nạ gạ nhóm tiếp cận phòng thuyền trưởng tốc độ. Đi một chút, đi mau. Tam trưởng lão ôm lấy tủ sắt, hướng đuôi thuyền chạy tới. Lúc này Tô Mạch bên người không có mưa ai, thủ hạ thâm tiềm giả toàn bộ xuống biển mất nguyên tố nọ đi. Nhìn thấy nạ gạ nhóm cách mình càng ngày càng gần, Tô Mạch bình tĩnh ngồi ở trên chỗ ngồi. Ầm. Một nữ tính nạ gạ phá tan cửa, kéo lấy cái đuôi thật dài hướng Tô Mạch đi tới. Vĩnh Hằng Chi Châu không ở nơi này, tiêu diệt hắn sau nhanh đi truy. Ngoài cửa nạ gạ nhắc nhở một câu về sau, đi theo đại bộ đội đuổi theo tam trưởng lão đi. Dưới cái nhìn của hắn, Tô Mạch một bộ yếu đuối dáng vẻ, thế nào lại là dũng mãnh thiện chiến nữ tính nạ gạ đối thủ đâu. Nữ tính nạ gạ giơ lên trường mâu, chuẩn bị đem Tô Mạch đâm xuyên lúc, Tô Mạch mở ra hai tay. Ta có một pháo, ngươi có thể chịu một chút sao? Ầm. Phong thuyền trưởng thanh âm cũng không có gây nên những người còn lại chú ý, hiện tại cỡ lớn thuyền giao chiến hạch tâm trở thành tam trưởng lão đám thân vệ cùng nạ gạ chiến đấu. Nạ gạ thủ lĩnh khôi phục một chút thể lực về sau, đứng người lên hướng mặt biển nhìn lại. Lít nha lít nhít thuyền nhỏ đã bao vây nơi này, khác một chiếc thuyền lớn trên nguyên tố nọ cũng thay đổi phương hướng. Nếu không phải lo lắng sẽ tác động đến trên thuyền lớn tam trưởng lão, hiệu trưởng lão đã sớm hạ lệnh bắn tên. Càng ngày càng nhiều thuyền viên bò lên trên bong tàu, long vi nhóm cố gắng ngăn cản. Thủ lĩnh cầm trường mâu, lập tức chạy hướng đuôi thuyền. Tam trưởng lão bên người chỉ còn lại có mười mấy tên thân vệ, bọn hắn tại nạ gạ nhất tộc vây công dưới, từng cái ngã xuống. Nhìn thấy trường mâu đâm về phía mình, tam trưởng lão quả quyết mở ra tủ sắt, đem vĩnh hằng chi châu giơ lên. Không được lúc đích, lại cử động ta liền đạp nát nó. Đôi thuyền lâm vào giằng co, tam trưởng lão mang theo vĩnh hằng chi châu tại tận cùng bên trong nhất, nạ gạ đem tam trưởng lão vây lại. Mà vương gia thuyền viên đoàn lại đem nạ gạ nhất tộc vây lại. Tam trưởng lão không dám động, nạ gạ không dám động, cái khác thuyền viên đoàn cũng không dám động. Cách một tiếng cửa phòng mở đánh gây yên tĩnh hoàn cảnh, Tô Mạch chậm rãi đi ra phòng thuyền trưởng. A cái này, các ngươi tiếp tục, ta lại đi vào đánh xe khung. Một nữ tính nạ gạ vừa muốn ra, liền bị Tô Mạch một cước đạp trở về. Sau đó dùng chân thuận thế câu tới cửa, bên trong lại chuyển tới lốt bút 333 thanh âm. Đoạn này khúc nhạc dạo ngắn không có ảnh hưởng đến những người khác, thế cục tiếp tục giằng co xuống dưới. Tam trưởng lão gặp dạng này cũng không được, rốt cuộc người đã già, lên niên kỷ, cánh tay nâng đến một lúc sau, có chút đau nhức. Cựu trưởng lão cũng không muốn tiếp tục giằng co à, vạn nhất nạ gạ nhóm nhịn không được, trực tiếp tiến lên đâm chết rồi hắn tăng ca. Vậy coi như hắn đem nạ gạ nhất tộc toàn bộ hủy diệt mất, cũng không thể đền bù vương gia một trưởng lão. Tam trưởng lão vừa muốn mở miệng, trường mâu liền rơi vào cổ họng của hắn chỗ, phản phất một giây sau liền có thể đâm vào đi vào. Cựu trưởng lão thấy thế đành phải nói, chư vị, có thể nghe hiểu ta sao? Nạ gạ thủ lĩnh không để ý đến, nàng đang chỉ hoãn thời gian khôi phục ma lực. Đến lúc đó lại đến một cái băng đống thuật, sau đó đoạt vĩnh hằng chi châu liền có thể trực tiếp nhảy xuống nước. Đúng lúc này, phòng thuyền trưởng cửa lớn lại mở. Tô Mạch thò đầu ra nhìn một chút, nghĩ đến chính mình cũng đánh nhiều như vậy pháo, làm sao bong tàu trên vẫn là không có thay đổi đâu. Nhìn thấy Tô Mạch về sau, nạ gạ tộc thủ lĩnh nhãn tỉnh sáng lên. Tô Mạch có thể tại phòng thuyền trưởng, nói rõ thân phận địa vị của hắn cao. Nếu như có thể lại cưỡng ép ở hắn, chẳng phải là thẻ đánh bạc lớn hơn một chút. Tính toán khoảng cách, thủ lĩnh cái đuôi trên mặt đất hất lên, mượn nhờ bắn ngược lực lượng nhảy lên đi vào Tô Mạch bên người. Tô Mạch ngây ngẩn cả người, làm sao hiện tại thuần dưỡng vật cũng bắt đầu chủ động tới cửa đâu. Tam trưởng lão, hiệu trưởng lão, không cần phải để ý đến ta. Tô Mạch một bên kêu thảm, một bên đem nạ gạ thủ lĩnh kéo vào phòng thuyền trưởng, thuận tiện khép cửa phòng lại. Phòng thuyền trưởng bên trong lần nữa truyền ra thân thể va chạm thanh âm, chiến đấu kịch liệt viễn siêu trước đó. Nhìn xem thỉnh thoảng đại lượng thủy nguyên tố ngưng tụ thành nước từ khe cửa ở giữa chảy ra, trung quanh thuyền viên đoàn cũng không dám tiến vào. Chỉ bất quá nước càng ngày càng nhiều, một thuyền viên rỗi ra ngón tay chấm chấm, sau đó thưởng thức. Phi, là mặn. Mặn. Không phải là nạ gạ tộc thủ lĩnh đang thao túng nước biển. Làm mặt trời chiếu xạ trên bong thuyền lúc, ban đêm rút cục đã trôi qua. Tam trưởng lão tay kia là vừa chua vừa đau, nhanh đã mất đi trí giác. Vốn định đổi căn cánh tay tiếp tục nâng, không nghĩ tới nạ gạ tộc còn không cho. Chỉ cần hắn khẽ động, trường mâu liền sẽ xâm nhập mấy phần, đều nhanh đâm thủng nơi cổ họng ra. Đám người tâm tâm đọc phòng thuyền trưởng cửa lớn lần nữa mở ra, Tô Mạch hư nhược nằm tại chỗ ngồi bên trên, sắc mặt trắng bệnh. Tương phản, hai tên nạ gạ tộc người nên ngang đi ra, về tới tộc đàn bên trong. Mọi người ở đây chờ lấy nạ gạ thủ lĩnh động tác lúc, thuyền đột nhiên nhoáng một cái. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, nạ gạ tộc thủ lĩnh trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Một thanh đụng ngã tam trưởng lão, đoạt lại vĩnh hằng chi châu. Còn lại nạ gạ tộc người đi theo thủ lĩnh nhao nhao nhảy vào biển cả, chuẩn bị đi trở về hưởng dụng chiến lợi phẩm. Tam trưởng lão ở trong nước biển bay nhảy, miệng bên trong hô lớn, giết bọn chúng. Cho ta, cho Tô Tiểu Hưu báo thủ. Tam ca, có cái khác hải dương chủng tộc tham dự vào, lặn xuống thuyền đều bị bọn chúng phá hư hết. Cựu trưởng lão để người đem tam trưởng lão vớt đi lên, Tô Mạch cũng khập khiễng đi tới. Tô Tiểu Hưu, không có sao chứ? Không có việc gì, may mắn ta còn trẻ. Nhìn Tô Mạch không giống có việc dáng vẻ, tam trưởng lão cũng yên lòng, hỏi thăm về một cái khác chi hải dương chủng tộc sự tình. Cựu trưởng lão căn cứ lặn xuống thuyền cuối cùng thượng truyền hình tượng miêu tả bắt đầu. Lặn xuống thuyền lúc đầu chuẩn bị tập kích, kết quả hải dương phía dưới đột nhiên xuất hiện một đám chưa từng thấy qua hải dương chủng tộc, thân thể bọn họ hiện lên một loại u ám lục sắc, cái bụng là màu trắng, từng cái lực lớn vô cùng, lợi chảo tùy tiện xé nát thân tàu, mà lại cuối cùng còn yểm hộ nạ gạ tộc rút lui. Không ổn à, nạ gạ tộc lấy thi pháp làm chủ, cựu trưởng lão nói bọn này hải quái lấy chiến sĩ làm chủ, cả hai nếu như phối hợp với nhau, rất có thể sẽ lần nữa tập kích chúng ta. Tam trưởng lão nghe vậy gật gật đầu. Tô Tiểu Hưu nói có đạo lý, nạ gạ nhất tộc mục tiêu liền là hạt châu kia, nếu như không phải hạt châu kia, hai cái hải dương chủng tộc phối hợp với nhau, chúng ta liền cắm. Như vậy đi, trước tiên ở hòn đảo trên nghỉ ngơi một hồi, ta đi hỏi thăm gia chủ. Tô Tiểu Hữu, lần này để ngươi bị sợ hãi. Không không không, ta không có chân kinh, ta là cho người khác kinh hãi. Cảm giác được trong đầu cùng nạ gà nhất tộc liên hệ, Tô Mạch lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng. Nhìn đến lần này không riêng hao một đống cơ sở tài liệu lông dê, còn có thể để Huyền Vũ ở trên đảo gia tăng một chủng tộc a. Chương 47, nạ gà tiến hóa bởi vì nào đó thần bí hải dương chủng tộc tham chiến. Hai vị trưởng lao thông qua thương nghị nhất trí quyết định, tại thạch hạ hòn đảo trên tu chỉnh một lát sau trở về vương gia. Đã Ngô gia đã không nể mặt mũi, vương gia nhất định phải nên chiến. Khảo sát đoàn cũng khó có thể tiếp tục tiến hành tiếp, các vị chấp sự cùng thủ hạ của bọn hắn đại khái kiểm duyệt một lần người mới về sau, liền phải chuẩn bị vật tư, chuẩn bị chi viện chủ gia hạm đội. Đúng lúc Tô Mạch cùng Vương Khoan lộ tuyến tương tự, hai người hẹn nhau hậu thiên cùng nhau xuất hành. Sở dĩ là hậu thiên xuất hành, là bởi vì thạch hạ mất tích bị đám người phát hiện. Tại ban bố lệnh truy sát về sau, vương gia đắc ý chiếm cứ cả tòa đá hoa cương quận mộ. Bởi vì Tô Mạch đánh lên Ngô gia nguyên tố nhỏ chú ý, cho nên khai chiến về sau cũng làm cho thâm tiềm giả nhóm chia bốn đầu thuyền nhỏ, đã gia nhập chiến trường. Ngô gia thuyền viên tại thâm tiềm giả trước mặt, như là ba tuổi trẻ nhỏ đồng dạng. Nhà mình quý khách bỏ công như vậy, vương gia nếu là không biểu thị một chút, khó tránh khỏi có chút quá không nói được. Nhất là bốn chiếc thuyền nhỏ, cuối cùng con còn sống trở về một nửa. Vì đền bù Tô Mạch tổn thất, tam trưởng lão biểu thị muốn đem cả tòa quặng mỏ cùng Tô Mạch chia đôi. Đại khái đã tính toán một chút quặng mỏ dự trữ, vương gia thuyền viên đoàn hóa thân tự mỏ, dòng dã khai thác 2 ngày. Cùng dự đoán số lượng còn kém một chút, Tô Mạch vốn muốn cự tuyệt, tam trưởng lão thì dùng liên minh tệ bổ sung lỗ hổng. May mắn người của vương gia nhiều, không phải 2 ngày, đều không nhất định có thể khai thác xong 1/5. Tại vương gia khai thác đá hoa cương khoáng thạch trong 2 ngày, Tô Mạch cũng không có nhàn rỗi. 3 ngày quan tâm một chút vương gia cùng Ngô gia thế cục, tìm hiểu một chút cao tầng tin tức. Vừa đến ban đêm, Tô Mạch liền chui vào đáy biển. Đáy biển nơi nào đó, nạ gà nhất tộc ngay tại khôi phục ma lực, trung quanh phụ trách thủ vệ chính là trước đó chiến tử xa trường hai đội thâm tiềm giả. Đối với nạ gạ thủ lĩnh vì sao để bọn chúng tại thạch hạ hòn đảo phía dưới nghỉ ngơi, bọn này chưa từng thấy qua thâm tiềm giả lại là từ đâu mà đến, không ít tộc nhân đều sinh lòng nghi hoặc. Nhưng là tại thủ lĩnh tích uy phía dưới, nạ gạ nhóm cố nén nghi hoặc, một bên cố gắng khôi phục ma lực cùng thể lực, một bên khác thì để phòng bốn phía, sợ có nhân loại thuyền xuất hiện. Đêm khuya, nạ gạ thủ lĩnh mở mắt, để nạ gạ nhất tộc cùng Long Quy nhóm xếp thành hàng liệt. Cách đó không xa thâm tiềm giả nhóm cũng rất cung kính đứng ở tại chỗ, phảng phất tại nên đón cái nào đó đại nhân vật. Chỉ chốc lát sau, Tô Mạch xuất hiện tại bọn chúng trước mặt. Nạ gà nhóm xem xét là nhân loại, lập tức nắm chặt vũ khí, chuẩn bị bảo hộ thủ lĩnh. Sao liệu thủ lĩnh chậm rãi du động quá khứ, túi người xuống. Nạ tạ xạ gặp qua chủ nhân. Nạ gà tính danh, nạ tạ xạ đẳng cấp, 3 huyết mạch, ám giả tinh linh, ác đoạn, thuần dưỡng giá trị, 0, 1000 không tiên phú, thủy hệ ma pháp, băng hệ ma pháp tại phòng thuyền trưởng bên trong. Tô Mạch sớm đã thuần dưỡng nạ tạ xạ cùng một tên khác nạ gà. Nạ tạ xạ nguyên bản ngay tại đê giai người thi pháp cùng trung giai người thi pháp ở giữa, Tô Mạch ban cho nàng 1000 thuần dưỡng điểm về sau, trực tiếp đột phá giới hạn, trở thành một trung giai người thi pháp. Có nạ tạ xa mệnh lệnh, còn lại nạ gạ thuần dưỡng bắt đầu dễ dàng không ít. Chiến đấu chủ lực là Ngô gia, nạ gạ nhóm ngoại trừ ngay từ đầu bị nguyên tố nhỏ bắn giết mấy cái bên ngoài, còn lại cơ bản không có tổn thương. Tô Mạch vung xuống đại lượng thuần dưỡng điểm, cuối cùng thu được một con cấp 3 nạ gạ thủ lĩnh, một năm con cấp 2 nữ tính nạ gạ, 8 con cấp 2 nam tính nạ gạ cùng 30 con cấp 2 long uy. Long uy làm nạ gạ nhất tộc sủng vật, am hiểu phá hư công trình kiến trúc, thích hợp dùng để công hãm hải đảo. Căn cứ nạ tạ xạ lời nói, đợi nàng lần nữa thăng cấp về sau, liền có thể khế ước một loại khác sủng vật, phi xà. Phi xà tên như ý nghĩa, có thể ở trên bầu trời bay lượn, là nạ gạ tộc duy nhất không trung đơn vị. Chờ sau này Tô Mạch tiến công những người còn lại hải đảo lúc, trên lục địa có long uy sung làm xe tăng, có thâm tiềm giả làm chiến sĩ. Nạ gạ nhất tộc người thi pháp nhóm thì cưỡi phi xà, từ trên bầu trời cho đối phương pháp thuật công kích. Nơi xa Huyền Vũ cùng vỏ lưng trên nguyên tố nọ có thể cung cấp viễn trình chi viện cùng đả kích. Hải lục không tam vị nhất thể, cái nào tòa đảo có thể ngăn cản? Đem nạ gạ nhất tộc toàn bộ thuần dưỡng hoàn tất về sau, Tô Mạch nhìn về phía Vĩnh Hằng Chi Châu. Cái quả hạt châu này vương gia đã tới tay non nửa năm, nghiên cứu nửa ngày đều không có hiểu rõ chính xác công dụng. Chỉ biết là phía trên có được cường đại ma lực, có thể an lắp lên nguyên tố nọ, phát huy ra siêu cường một kích thế, nhưng là bởi vì không có chính xác phương pháp sử dụng, mỗi phát xạ một lần, bên trong ma lực liền sẽ ít một chút. Dù cho lần này Vĩnh Hằng Chi Châu không bị nạ gạ tộc cướp đi, vương gia cũng dùng không có bao nhiêu lần. Nhìn thấy Tô Mạch ánh mắt nghi hoặc, nạ tạ xạ giải thích nói, đây là giếng Vĩnh Hằng sản phẩm, cũng là ma lực nơi phát ra một trong. Nếu như ta có thể đem luyện hóa, không chỉ có thi triển pháp thuật cường độ sẽ gia tăng, khôi phục ma lực tốc độ cũng sẽ biến nhanh. Căn cứ nạ tạ xạ lời nói, Tô Mạch hiểu. Nguyên lai nạ tạ xạ nhất tộc trước đó là ám dạ tinh linh quý tộc, thượng tầng tinh linh, nhưng là bởi vì lạm dụng ma pháp, đối giếng Vĩnh Hằng tạo thành phá hư. Trải qua các tinh linh nhất trí thương nghị, đưa các nàng đuổi ra ngoài. Những này các tinh linh dần dần biến thành nạ gạ, đồng thời phân bố tại hải dương thế giới các nơi. Nạ tạ xạ là một cái cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh nữ nhi, trải qua nhiều năm cố gắng, mình thành lập được chi này nạ gạ chi nhánh. Mỗi qua 10 năm, ra ngoài tổ kiến chi nhánh nạ gạ nhóm sẽ mang lấy tộc nhân trở lại bộ lạc bên trong. Cỡ trung bộ lạc thủ lĩnh sẽ tỉ mỉ chọn lựa chọn một nhóm có tiềm lực tuổi trẻ nạ gạ nhóm, tiến về nạ gạ nhất tộc thần điện tiến hành tẩy lễ. Mà năm nay chính là năm thứ 9. Nạ tạ xạ dự định đoạt được Vĩnh Hằng Chi Châu về sau, liền hướng cỡ trung bộ lạc chuyển di. Dạng này dù cho vương gia phái ra viện quân, dựa vào bộ lạc lực lượng, cũng đủ để ứng đối. Nạ gạ nhất tộc cam hiểu sử dụng ma pháp, vừa bạn có thể đền bù Huyền Vũ đạo pháp thuật được điểm. Nhất là nghe nói còn có một cái cỡ trung bộ lạc, điều này có thể không cho Tô Mạch tâm động đâu. Cỡ trung bộ lạc, Tô Mạch muốn đi. Nạ gạ thân điện, Tô Mạch càng phải đi. Thuần dưỡng vật tự chủ tiến hóa thăng cấp, đều có thể thay hắn tiết kiệm đại lượng thuần dưỡng điểm. Nếu có thể trưởng khống nạ gạ thân điện tiến hóa phương thức, chí ít dưới tay hắn bọn này nạ gạ nhóm cũng không cần tiêu hao thuần dưỡng điểm. Phải biết Tô Mạch thủ hạ loại này tộc đàn loại hình thuần dưỡng vật, mỗi một lần thăng cấp đều là một đợt thiên văn số tự. Dù cho hiện tại mỗi ngày có thể thu được đại lượng thuần dưỡng điểm, nhưng là tại nhiều như vậy thuần dưỡng vật trước mặt, vẫn như cũng không đáng chú ý về phần Vĩnh Hằng Chi Châu phương pháp sử dụng, nạ tạ xạ ngược lại là tại chỗ cho Tô Mạch biểu diễn một phen. Nạ tạ xạ ở trước ngực khoa tay một chút tư thế, nguyên bản tối tăm mở mịt Vĩnh Hằng Chi Châu, đột nhiên tản mát ra thất thải quang mang. Quang mang đem nạ tạ xạ bao phủ trong đó, mấy phút sau, cả viên Vĩnh Hằng Chi Châu đều hóa thành quang mang biến mất. Nạ tạ xạ khí tức lần nữa tăng vọt, ý nguyên đạt đến trung giai trung đẳng người thi pháp. Nạ gạ tính danh, nạ tạ xạ đẳng cấp, 4 huyết mạch, ám dạ tinh linh, ác đoạn, thuần dưỡng giá trị, 0, 1000 thiên phú, thủy hệ ma pháp, băng hệ ma pháp, ma lực chi nguyên, tự thân ma lực gia tăng 200, thi pháp cường độ gia tăng 50, thi pháp tốc độ gia tăng 50, hồi phục ma lực tốc độ gia tăng 50, chương 48, gặp lại Vũ Biêm, sửa, thăng cấp về sau nạ tạ xạ, không chỉ có đã thức tỉnh mới thiên phú, còn nắm giữ một loại mới tất sắc kỹ, thời đại băng hà. Toàn lực ứng phó phía dưới, đủ để đem thạch hạ hòn đảo toàn bộ băng phong. Đem Huyền Vũ tọa độ nói cho nạ tạ xạ về sau, Tô Mạch lặng lẽ về tới trên bờ. Cuối cùng đã tới cất cánh thời gian, Vương Khoan là Tô Mạch chuẩn bị chọn vẹn 4 đầu cỡ lớn thuyền. Phía trên chở khách lấy Tô Mạch lần này thu hoạch. Mỗi trên chiếc thuyền đều có 5 tên thâm tiềm giả phụ trách hộ vệ cùng điều khiển, về phần Tô Mạch đã sớm chui vào Vương Khoan ngồi hạm, cùng hắn uống rượu uống thịt. Tô Mạch nhận được tam trưởng lão cùng cựu trưởng lão thư mời về sau, tại Vương gia địa vị đã sớm vượt qua phổ thông chấp sự. Vương Khoan đối đãi Tô Mạch cực kỳ đệ bụng. Tự thân vì hắn bưng trà đổ nước không nói, trong lời nói cũng là đa số định ngọn. Tô đạo chủ, trên hòn đảo của ta mặc dù khoáng thạch không nhiều, nhưng là gia cầm nhiều, ai nhớ năm đó ta bắt đầu một tòa đảo, phía trên lại có 7 gà cùng 7. Lúc ấy bọn hắn mỗi ngày ăn thịt cá, đều nhanh ăn luôn. Mà ta đây, buổi sáng xào cái trứng gà, giữa trưa ăn con vịt quay, được không khoái hoạt. Trải qua những năm này phát triển, ở trên đảo lại tăng thêm không ít súc vật, đến lúc đó mời Tô đạo chủ ăn thịt nướng. Vương chấp sự vận khí quả nhiên tốt, xem xét liền là thân có người có đại khí vận. Chờ đi ngang qua Vương chấp sự hòn đảo lúc, nhất định sẽ mang theo rượu ngon, đi bái phòng một chút. Tiêu xài một chút cố kiệu người người nhất, Tô Mạch lại không có cái gì giá đỡ, sẽ không mặt lạnh lấy đối phó nhiệt tình Vương Quan. Bởi vậy hai người càng trò chuyện càng khởi tình, trên thuyền một mảnh tường hòa bầu không khí. Mấy ngày sau, hai người rốt cục nên đón lúc chia tay. Vương Quan muốn một đường hướng tây, đi khảo sát hắn lựa chọn người mới. Mà Tô Mạch thì phải đi đông thổ, tham hỏi một chút mình bạn học cũ. Vương Quan muốn nắm Tô Mạch tay, biểu đạt hạ lưu luyến không rời chi tình. Đáng tiếc Tô Mạch không có đồng tính chi đam mê, tay vừa mới tiếp xúc, liền lập tức rút trở về. Tô đạo. Vương Quan hai tay không còn, lập tức tạm ngừng. Khá lắm, trực tiếp cho hắn đều không biết. Mọi người lúc chia tay, không đều hẳn là nắm tay, dạo bước trên thuyền, lẫn nhau căn dặn an toàn, hy vọng lẫn nhau trân trọng sao? Làm sao ngươi liền rút tay đâu? Nhìn thấy Vương Khoan ngây người về sau, Tô Mạch vươn tay vô vô bờ vai của hắn. Vương chấp sự, liền đưa đến nơi này đi. sát trời không còn sớm, trên đường chú ý an toàn a.
Đúng đúng.
Vương Khoan đột nhiên giật mình, những ngày này cùng Tô Mạch nâng cốc luôn hoan, vậy mà quên song phương địa vị. Phải biết Tô Mạch thế nhưng là tay cầm hai tấm trưởng lão yến hội thư mời a. Tô đạo chủ, ngài cũng đừng gọi ta Vương chấp sự, phải không gọi ta tiểu vương đi.
Tiểu vương bát.
Vị này Vương Khoan chấp sự còn có loại này yêu thích. Tô Mạch nháy mắt mấy cái, quyết định chờ gặp Vương Khoan phu nhân sau lại nói. Vạn nhất vợ hắn không dễ nhìn, kia thua thiệt không phải là mình mà. Hai người tạm biệt vài câu về sau, hạm đội một phân thành hai, lái về phía phương hướng khác nhau. Vũ Viêm những ngày này có thể nói là thay đổi rất nhanh. Chỗ dựa của mình Khang Nguyên bị Vương gia một chấp sự chọn chúng, trở thành khảo sát đoàn khảo sát đối tượng. Biết được Vương gia nhân vật thực quyền thậm chí là đại chấp sự đều sẽ khảo sát lúc, Vũ Viêm không kịp chờ đợi thu dọn đồ đạc, chờ khảo hạch kỳ thoáng qua một cái, lập tức tiến về Khang Nguyên hòn đảo. Kết quả vừa ra đảo nhỏ, gặp được thời tiết tác liệt, một cái sóng đánh tới, thuyền lật ra. Chờ Vũ Viêm liều chết bơi về hòn đảo lúc, phát hiện mình không thể không một lần nữa tạo thuyền. Vốn cho rằng như vậy bỏ lỡ thời cơ, đã mất đi cơ hội một bước lên trời. Nhưng mà biết được tin tức Khang Nguyên, lại đáp ứng sẽ một mực chờ lấy Vũ Viêm, ở trên đảo cũng sẽ chừa cho hắn ra một vị trí. Khang Nguyên đương nhiên không có hảo tâm như vậy, hắn không có coi trọng Vũ Viêm hòn đảo trên tài nguyên, mà là coi trọng Vũ Viêm người này. Không nên hiểu lầm, Khang Nguyên lấy hướng cũng rất bình thường. Hắn cái gọi là coi trọng, là muốn cho Vũ Viêm thành vì mình sức lao động. Muốn biết mình người lãnh đạo trực tiếp đã phát tới tin tức, để hắn liên lạc một chút đồng học. Khai thác quặng mỏ cần đại lượng sức lao động, nếu là Khang Nguyên có thể tự mình cung cấp một chút, kia phân cho hắn ích lợi cũng sẽ nhiều một chút. Cho nên ngoại trừ Vũ Viêm bên ngoài, Khang Nguyên còn liên hệ không ít người. Trước mắt ở trên đảo đã có 5-6 người, những người này tất cả đều gia nhập Khang Nguyên hòn đảo, trở thành hắn đảo dân. Biết được mình trung thành nhất cho săn tao ngộ sóng gió không qua được về sau, Khang Nguyên sao có thể đồng ý thiếu một người khai thác, ích lợi của mình liền thiếu đi một phần a. Không đề cập tới hỗ trợ cổ vũ động viên Khang Nguyên, Tô Mạch cũng mang theo hạm đội tiếp cận Vũ Viêm hòn đảo. Mấy tên thâm tiềm giả dẫn đầu leo lên hòn đảo, thế nhưng là không có phát hiện Vũ Viêm tung tích. Ngay tại Tô Mạch cho là mình tới chậm, Vũ Viêm đã rời đi hòn đảo lúc, bên hai đột nhiên chuyển đến ca hát âm thanh. Đông tuyết đồng bền gió bấp rền vang thiên địa. Tô Mạch ngắm nhìn bốn phía, lại phát hiện có một người giẫm tại từ gỗ buộc chặt thành giản dị trên thuyền nhỏ. Người kia tay cầm xin cá, trên thuyền còn có sọt cá, xem bộ dáng là thu hoạch tràn đầy. Chỉ bất quá trong lúc lơ đãng vừa quay đầu, Tô Mạch thấy được mặt của hắn. Ngoa tạo, Vũ Viêm. Vũ Viêm hôm nay thu hoạch một cái sọt lớn cá, phơi thành cá khô về sau, liền có thể coi như ra biển đồ ăn. Nghĩ đến mình sắp nên đón tương lai tốt đẹp, hắn nhịn không được lên tiếng ca hát. Hát hát, lại phát hiện một chi hạm đội dừng sát ở mình hòn đảo phụ cận. Từng chiếc trên thuyền chở khách lấy cơ sở vật tư, lại thêm trên bờ đứng thẳng binh sĩ. Liên tưởng đến Vương gia chủ doanh nghiệp vụ, Vũ Viêm hai mắt tỏa sáng. Hẳn là Vương gia đến đón mình rồi. Hưng phấn Vũ Viêm cho Khang Nguyên gửi đi tin tức biểu thị cảm tạ, tiếp lấy không kịp nhìn Khang Nguyên hồi phục, thật hưng phấn vây tay cánh tay hô lớn, ta ở chỗ này đây, ta chính là Vũ Viêm. Một đầu khác Khang Nguyên nhìn xem tin tức rơi vào trầm tư, Vương gia đội tàu còn chưa tới mình nơi này, lại sao có thể đi Vũ Viêm hòn đảo trên đâu? Mà lại quặng sắt êm đẹp tại trên hòn đảo của mình, Vương gia cũng không có vận chuyển đến trên thuyền á không tốt, Vũ Viêm nhận là người. Khang Nguyên lập tức cho Vũ Viêm phát tin tức, để hắn tránh né một hồi, đừng bị người cho chụp tới. Thế nhưng là Vũ Viêm chậm chạp chưa hồi phục, tức giận đến Khang Nguyên mắng to hắn đầu óc heo. Tô Mạch cũng không nghĩ tới Vũ Viêm gặp mình sau sẽ cao hứng như vậy, đây là mỗi ngày ăn cá, đầu óc đều ăn sinh ra sai lầm rồi. Cái này, một cái sóng biển đánh tới, Vũ Viêm bị đập tới trong nước, trong giỏ cá cũng bay về biển cả. Nhưng là Vũ Viêm nhưng không có tâm tình đi nhặt cá, bởi vì trải qua nước biển âm, hắn rốt cục thanh tỉnh. Xuất hiện ở trước mặt mình hạm đội trên cũng không có Vương gia cờ sĩ, cái kia cười tủm tỉm nhìn xem mình người, cũng không phải tâm đọc Khang Nguyên, mà là mình trào phúng đối tượng, Tô Mạch. Trước đó là do ở Vũ Viêm ngày nhớ đêm mong, mới đem nhận thành Vương gia hạm đội. Hiện tại thanh tỉnh về sau, Vũ Viêm vô ý thức liền muốn trốn. Thế nhưng là hắn du lịch đến lại nhanh, có thể nhanh hơn thâm tiềm giả sao? Một thâm tiềm giả bắt lấy cổ áo của hắn, lướt sóng mà đi, đem nó ném tới Tô Mạch dưới chân. Mẹ! Bò lên bờ, Vũ Viêm co do thân thể, phun trong bụng nước biển. A, đây không phải Vũ Viêm sao? Làm sao thành bộ dáng này rồi? Chương 49, thu hoạch lớn, C, nghe được Tô Mạch trêu ghẹo thanh âm, Vũ Viêm nước mắt thẳng tại trong bụng đảo quanh. Đem nước biển phun ra về sau, Vũ Viêm ngẩng đầu, lúc này mới có thời gian để cho hai người quan sát lẫn nhau. Vũ Viêm mặc rách dưới quần áo, bẩn thỉu, còn tản ra một cỗ không hiểu hương vị. Mà Tô Mạch quần áo xinh đẹp, không nhuốm bụi trần, còn mang theo mùi thơm ngát. Về phần sắc mặt, kia trên lệch lớn hơn. Một cái sắc mặt xanh vàng, một cái khác trắng non hồng nhuận. Một tháng này, song phương sinh hoạt điều kiện, lập tức liền so sánh ra. Nghĩ đến mình ở trong bầy trào phúng Tô Mạch không có cơm ăn, còn nói mình muốn cứu tế hắn mấy con cá, Vũ Viêm xấu hổ thong xuống đầu. Thế nào đây là? Lao hưu gặp nhau, ngươi không nên cao hứng sao? Ta thế nhưng là vì ngươi, ngàn dặm xa xôi chạy tới, cảm động không? Nhìn xem bốn phía khôi ngô thâm tiềm giả cùng trên cổ không yêu đao, Vũ Viêm nào dám động a? Tô Mạch, không, Tô đạo chủ. Ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi. Làm sao lại tha ngươi đây, ta cũng không núp ních ngươi a. Đừng ở trên mặt đất bày ra, bạn học cũ tới bái phòng, làm gì cũng phải chiêu đãi một chút à.
Đúng đúng đúng.
Vũ Viêm chân chu đứng người lên, thật nhanh chạy hướng về phía mình trong phòng nhỏ. Từ bên trong xuất ra cái bàn nhỏ, cung kính phóng tới Tô Mạch trước mặt sau. Tiếp lấy yếu ớt mà hỏi, trên đảo của ta chỉ có cá khô, phải không cơm tối liền ăn cá khô?
Khá lắm, ngươi làm nhiều như vậy cá khô làm cái gì?
Ở trên đảo thối hoác, ăn chút sống cá không tâm sao? Tô Mạch ngồi tại bàn, ghế bên trên, ghét bỏ bưng kín cái mũi. Vài ngày sau ta muốn ra biển đi Khang Nguyên hòn đảo bên trên đường đi không tiện nấu cơm, cho nên nghĩ sớm chuẩn bị tốt cá khô.
Được rồi, có cần câu cá không?
Cho ta câu mấy đầu sống cá đi.
Có.
Vũ Viêm không người gật đầu, hiện tại Tô Mạch là đại gia, hắn nói cái gì, Vũ Viêm liền phải làm cái gì. Không phải liền là câu cá nha, câu.
Cầm cần câu cá, Vũ Viêm ngồi ở mình thường dùng câu cá vị trí. Nhìn xem phụ cận giám thị mình thâm tiêm giả, Vũ Viêm biết khó mà đi ra ngoài.
Đã chạy không ra được, vậy liền để Khang Nguyên tới cứu mình đi. Lợi dụng thân thể ngăn trở sau lưng thâm tiêm giả ánh mắt, Vũ Viêm bắt đầu gửi đi lên tín hiệu cầu cứu tới.
Khang Nguyên đã gặp được Vương Khoan, liên tiếp vô nông ngựa xuống tới, lại thêm số lượng dự trữ phong phú quan sát, để Vương Khoan đối với hắn rất hài lòng.
Thu được Vũ Viêm tin tức về sau, Khang Nguyên mặt lộ vẻ khó xử. Vương Khoan là từ tầng dưới chót một đường bỏ lên, ánh mắt nhiều tinh a. Xem xét Khang Nguyên dáng vẻ, liền biết hắn gặp phải phiền toái.
Thế nào?
Có thế lực khác cũng coi trọng ngươi quan sát?
Không, chấp sự đại nhân, tiểu nhân chưa hề cùng thế lực khác nói qua, nơi này có quan sát.
Khang Nguyên nghĩ, cuối cùng vẫn hướng Vương Khoan thẳng thắn.
Chấp sự đại nhân, tiểu nhân nguyên bản còn có một cái đảo dân, nhưng là có một chi hạm đội, biết được chỉ là mấy chiếc thuyền, liền tạm giam Vũ Viêm về sau. Vương Khoan khinh thường nở nụ cười.
Ha, nghe ngươi tiểu nói này, đó bất quá là cái đội buôn nhỏ thôi, không đến 20 cái thuyền viên, cũng liền có thể hù dọa các ngươi những này tân thủ.
Lệ thuộc vào ta Vương gia thuyền viên ngàn ngàn vạn vạn, về sau tự tin điểm.
Mà lại những này thuyền bè trên không có cơ sĩ, rõ ràng là cái nào đó bất nhập lưu thế lực.
Đoán chừng là ở trên đảo thiếu người, lúc này mới coi trọng ngươi cái kia đảo dân.
Nói cho cái kia Vũ Viêm, hắn là ta Vương gia đảo dân, để thương đội tranh thủ thời gian thả người.
Bằng không, tối nay trước khi ngủ cũng có thể diệt thương đội.
Nghe được Vương Khoan bá khí, Khang Nguyên cũng không nhịn được ưỡn ngực ngẩng đầu, phản phất mình cũng thực sự trở thành Vương gia một phần tử.
Phải,
chấp sự đại nhân, ta cái này đi cùng Vũ Viêm nói.
Khang Nguyên hùng dũng ai vệ khí phách hiên ngang rời đi, Vương Khoan lộ ra nụ cười hài lòng.
Không cho Khang Nguyên thêm cố lên động viên một chút, vẽ ra một trường bánh nướng tới.
Chờ Khang Nguyên đảo quãng thời điểm, như thế nào lại nhiệt tình tràn đầy, để cao sản lượng đâu.
Rốt cuộc làm chủ nhân, cũng phải chiếu cố một chút thủ hạ cảm xúc mà.
Còn lại thuyền viên cũng nhao nhao chế rêu bắt đầu, bọn hắn cũng thích xem Vương Khoan đem những người mới đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Hàng năm không biết có bao nhiêu người mới, cảm thấy mình đầu nhập vào thế lực lớn về sau, liền có thể tung hoành thế giới, không ai cản nổi.
Há không biết bọn hắn bất quá là đại gia tộc nuôi chó thôi.
Chỉ có biểu hiện ưu tú người, mới có thể được đề bạt thành thuyền viên, đi theo trưởng quan bốn phía bốn ba.
Cũng mới có cơ hội thu hoạch được chiến công cùng lý lịch.
Giống Khang Nguyên loại người này, chờ quặng sắt khai thác hoàn tất về sau, liền sẽ bị Vương Khoan ném tới một cái khác quặng mỏ bên trong.
Về phần cái gì tương lai tốt đẹp, bất quá là đại nhân vật ác thú vị thôi.
Ngược lại là Vũ Viêm, Vương Khoan không ngại lợi dụng Vương gia quyền thế, để đội buôn nhỏ thả người.
Thứ nhất có thể tú một tú Vương gia cơ bắp, để Vương gia thanh danh chuyển càng rộng một chút.
Thứ hai nha, chuyện này dấu vết có thể gia công một chút đặt ở diễn đàn lúc, là Vương gia hấp dẫn càng nhiều người mới.
Chỉ chốc lát sau, Khang Nguyên trên mặt phẫn nộ chạy trở về.
Chấp sự đại nhân, ta vừa muốn cùng Vũ Viêm trò chuyện, liền bị đối phương cắt đứt, còn để cho ta cút.
Đây không phải đang đánh chúng ta Vương gia mà sao?
Ồ, đối phương là ai, làm sao phách lối như vậy?
Người bảo Vương gia tên sao?
Báo, không chờ ta nói xong, đối phương trực tiếp để cho ta bỏ lên, mà lại cũng không có để lại danh hiệu.
Không sai, có đảm lượng.
Vương Khoan gọi tới phó quan, để hắn mang theo hai chiếc thuyền tiến về Vũ Viêm hòn đảo. Hắn muốn để những người mới nhìn xem, đắc tội Vương gia đại giới là thế nào.
Phó quan biết đối diện chỉ có 20 người về sau, cũng không có để ở trong lòng, không ngừng thúc giục thuyền tăng thêm tốc độ.
Rốt cục tại sau bữa cơm chiều, khó khăn lắm chạy tới hòn đảo bên ngoài.
Lúc này sắc trời đã tối, phó quan mệnh lệnh thuyền mở ra đèn pha.
Ánh đèn không chút kiêng kỵ tại hòn đảo trên chiếu xạ, tìm kiếm thương đội vết tích.
Tô Mạch lúc này vừa cơm nước xong xuôi, đang đem chơi lấy Vũ Viêm đồng hồ.
Đột nhiên một chùm ánh đèn chiếu trên mặt của hắn,
kịch liệt tia sáng để Tô Mạch vô ý thức vươn tay ngăn trở con mắt.
Thâm tiềm giả nhóm thì cấp tốc đứng tại Tô Mạch trước mặt, rút ra yêu đao.
Vũ Viêm trong lòng vui mừng, hắn đã nghe được trên mặt biển truyền đến thanh âm, lần này tới thật là Vương gia đội tàu.
Phó quan đại nhân, người trên đảo giống như có chút quen thuộc a.
Mượn nhờ ánh đèn, phó quan quét một vòng,
phát hiện thâm tiềm giả trang bị cùng trên thuyền vật tư về sau, dọa đến lập tức đóng lại đèn pha.
Hắn meo, các minh đệ bị cái kia người mới cho hố.
Ở trên đảo là Tô đảo chủ, đều cho ta xuống thuyền nhận lầm đi.
Hai chiếc thuyền dừng sát ở bên bờ, trăm tên thuyền viên cùng nhau nhảy xuống thuyền, chạy hướng về phía Tô Mạch.
Ha, Tô Mạch, ngươi xong.
Viện quân của ta đã đến, nhìn ngươi còn thế nào đáp ý.
Vũ Viêm đứng người lên, càn rỡ cười ha hả.
Ba.
Tô Mạch một bàn tay đem hắn đập trên mặt đất, sau đó nhìn về phía người tới.
Trên trăm tên thuyền viên chạy đến Tô Mạch trước mặt về sau, không đợi thâm tiềm giả nhóm rút dao ra, liền cùng nhau quỳ rạp xuống Tô Mạch trước mặt.
Tô đảo chủ, chúng ta các minh đệ bị tiểu nhân lừa gạt, đã quấy rầy Tô đảo chủ, còn xin Tô đảo chủ khoan dung độ lượng.
Thuyền viên đoàn cái quỳ này, có thể để Vũ Viêm ngây dại.
Các ngươi cái này mẹ hắn hơn trăm người, bị Tô Mạch bên này 20 người dọa sợ.
Đại nhân, ta là Vũ Viêm a, các ngươi không phải người của Vương gia sao?
Làm sao như thế sợ hắn a?
Vũ Viêm vội vàng leo đến dẫn đầu phó quan trước mặt, đáng tiếc bị phó quan thúc tuổi chó một cái kích choáng trên mặt đất.
Các ngươi chấp sự đâu?
Chấp sự đại nhân tại một tòa người mới hòn đảo, vừa mới kiểm tra xong quặng mỏ.
Được rồi, dẫn ta đi gặp hắn.
Nhìn thấy phó quan nhóm bất quỷ trên mặt đất, Tô Mạch cười nói, đứng lên đi, người không biết không trách. Ta cùng cái kia người mới có chút khúc mắc, vừa bận tiện đường nhìn xem.
Đúng.
Phó quan vội vàng đứng người lên, mở ra đèn tin, túi đầu không lưng ở phía trước dẫn đường. Kẻ dịu Vũ Viêm cũng bị cùng nhau mang lên thuyền, hạm đội trùng trùng điệp điệp trở về Khang Nguyên hòn đảo. Lúc này Khang Nguyên còn không biết xảy ra chuyện gì, vì cho Vương Khoan lưu lại ấn tượng tốt, còn tại cùng các đảo dân ra sức khai thác quan sát. Chỉ chốc lát sau, thu được phó quan gửi thư Vương Khoan, nổi giận đùng đùng đi tới quan mỏ. Khang Nguyên xem xét Vương Khoan tới, không kịp lau mồ hôi, dùng sức cơ trong tay cốc chim, khai thác quan sát. Khang Nguyên, ngươi đi theo ta một chút.
Vâng, chấp sự đại nhân.
Khang Nguyên hào hứng cùng sau lưng Vương Khoan, nghĩ thầm đây là chấp sự đại nhân đau lòng hắn, không đành lòng để hắn làm việc tốn thể lực. Xem ra chính mình lần này là thật muốn phát đạt ta. Đi theo Vương Khoan đi vào bên bờ, không đợi Khang Nguyên hỏi thăm lý do, chỉ nghe thấy một tiếng gầm thét. Hỗn đản, quỳ xuống cho ta. Khang Nguyên ngắm nhìn bốn phía, hắn muốn nhìn là cái nào không muốn mạng dám đắc tội Vương Khoan chấp sự. Kết quả không chờ hắn tìm tới người, chân truyền đến hai cỗ cự lực. Hai tên thuyền viên trực tiếp đem Khang Nguyên gạt ngã tại địa.
Chấp sự đại nhân.
Khang Nguyên vừa muốn đứng dậy, liền thấy Vương Khoan rút ra yêu đao, gác ở trên cổ của hắn. Tiếp xúc đến băng lãnh lưỡi đao, Khang Nguyên trong nháy mắt trung thực.
Người cái này hỗn đản, làm hại ta kém chút đắc tội Tô đạo chủ.
Ngươi liền cho ta quỳ ở chỗ này, chờ Tô đạo chủ xử lý đi.
Tô đạo chủ.
Khang Nguyên nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ minh bạch, mình đắc tội cái nào Tô đạo chủ?
Chấp sự đại nhân, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua cái gì Tô đạo chủ a.
Ngậm miệng.
Tô đạo chủ chính hướng nơi này chạy đến, còn mang theo ngươi tên hỗn đản kia đảo dân. Nếu là Tô đạo chủ không tha thứ ngươi, đừng trách ta ra tay tàn nhẫn. Nghe xong Vương Khoan nói như vậy, Khang Nguyên khóc không ra nước mắt. Chuyện này là sao a, ai có thể biết tại Vũ Viêm ở trên đảo, còn có cái này một tôn đại thần. Nếu là Khang Nguyên biết Vũ Viêm chọc tới cái kia Tô đạo chủ, hắn cũng sẽ không đần độn mãng đi lên, khẳng định sẽ phủi sạch quan hệ a.
Lần này tốt, mình bị Vũ Viêm cho lửa thảm rồi.
Dòng dã mấy canh giờ, Khang Nguyên một mực quỳ trên mặt đất, đầu gối sớm đã mất đi trí giác. Thế nhưng là Vương Khoan cũng vẫn đứng tại phụ cận, không có trở về nghỉ ngơi. Vương gia chấp sự đều như thế sợ hãi Tô đạo chủ, Khang Nguyên cái nào còn không biết vị này Tô đạo chủ quyền thế a. Chỉ chốc lát sau, trên mặt biển rốt cục xuất hiện sáng ngời. Phó quan thuyền phía trước, Tô Mạch thuyền ở phía sau, đội tàu đi tới Khang Nguyên hòn đảo bên trên. Khang Nguyên quyết định chủ ý, đem vấn đề toàn bộ đẩy lên Vũ Viêm trên thân. Thậm chí mình nếu có thể đem Tô đạo chủ liếm cao hứng, nói không chừng còn có thể nhất phi trùng thiên đâu. Chỉ chốc lát sau, tiếng bước chân vang lên. Khang Nguyên bên tai truyền đến Vương Khoan cùng Tô đạo chủ trò chuyện âm thanh. Chỉ bất quá cái này Tô đạo chủ thanh âm, làm sao nghe quen thuộc như vậy đâu.
Tô đạo chủ, đây chính là cái kia Khang Nguyên.
Kẻ này lang tâm cẩu phế, am hiểu châm ngòi ly gián.
Ta biết người không rõ, để Tô đạo chủ chê cười.
Không sao, việc nhỏ mà thôi.
Ta đến xem vị này Khang Nguyên Khang đại đạo chủ.
Khang Nguyên xuất hiện trước mặt một cái đầu, doa đến hắn vội vàng chất lên khuôn mặt tươi cười, ngẩng đầu lên.
Tô đạo chủ, tiểu nhân là tin vào sàng nôn, bị Vũ Viêm cho.
Ngoa tạo, Tô.
Bị Tô Mạch bóp lấy cổ, Khang Nguyên cái kia mạch chữ lại là làm sao cũng không có nói ra.
Không sai, thân thể rất rắn chắc, là cái đảo quáng hạt giống tốt.
Tô đạo chủ nếu là thích, cái này Khang Nguyên liền đưa cho Tô đạo chủ làm nô lệ.
Nô lệ, đây chính là so đảo dân còn thấp một tầng tồn tại. Bình thường đều là công hãm địch nhân hòn đảo về sau, địch nhân hòn đảo trên đảo dân sẽ biến thành nô lệ, cung cấp phe mình sử dụng. Đảo dân đảo quáng còn có tiền lương đến bảo hộ sinh hoạt, nô lệ đảo quáng, vậy coi như là chiếu chết bên trong đảo. Hiện tại Khang Nguyên là Vương Khoan đảo dân, quyền xử trí tại Vương Khoan trong tay. Chỉ thấy Vương Khoan tại đồng hồ bên trên thao tác một phen, Khang Nguyên thông tin thân phận liền bị sửa đổi trở thành nô lệ, còn bị đưa tặng cho Tô Mạch.
Đinh, chúc mừng túc chủ thu hoạch được vị thứ nhất nô lệ, thu hoạch được nô lệ gói quà một phần, nô lệ ổ nhỏ kiến tạo bản vẽ, nô bộc trăm tên, hồi lâu chưa xuất hiện hệ thống, lại bị Khang Nguyên lần nữa sở phát ra.
Ngẫm lại cũng thế, mặc kệ là cái thứ nhất thuần dưỡng vật vẫn là cái thứ nhất tự chủ nợ sủng vật, đều có đem đối ứng gói quà.
Nô lệ cũng coi là hải dương thế giới bên trong, liên minh loài người công chính hứa tồn tại. Có được vị thứ nhất nô lệ, phát động tương ứng gói quà cũng là hợp lý.
Mà lại chiếu cái này logic, mình có được vị thứ nhất đảo dân lúc, chẳng phải là cũng có thể phát động đảo dân gói quà.
Trong đầu suy nghĩ nhiều như vậy, thế giới hiện thực bất quá 1-2 giây.
Tô Mạch chắp tay nói, vậy thì cảm ơn Vương chấp sự.
Tô đạo chủ, ngoại trừ Khang Nguyên tự thân bên ngoài, hắn chỗ mời chào những người này, cũng cùng nhau đưa tặng cho ngài.
Còn chỗ này quan sát, Vương gia có thể thay ngài khai thác, đoạt được khoáng thạch toàn bộ đưa đến Tô đạo chủ trong tay, đây cũng là ta đối với ngài một điểm đền bù.
Vương Khoan đã đưa nô lệ lại đưa quần mỏ, thủ bút này sợ choáng váng Khang Nguyên.
Dù cho Tô Mạch buông lòng ra cổ của hắn, hắn cũng ngây ngốc quỳ trên mặt đất, không biết nói cái gì.
Làm quặng mỏ bên trong đám người bị mang lên thuyền lúc, bọn hắn còn không biết chuyện gì xảy ra.
Nhìn thấy đờ đẫn Khang Nguyên cùng hôn mê bất tỉnh Vũ Viêm, một nam nhân nhịn không được mở miệng hỏi, Khang đảo chủ, đây là tình huống như thế nào? Chẳng lẽ chúng ta muốn đi Vương gia hòn đảo lên sao?
Không hổ là Khang đảo chủ, lúc này mới một ngày, liền nhận lấy chấp sự coi trọng.
Khẳng định là muốn dẫn chúng ta đi hòn đảo lên qua ngày tốt lành đâu.
Tạ ơn Khang đảo chủ.
Ban đầu ở trường học lúc, ta liền biết Khang đảo chủ mới là chân lòng, kia cái gì Tô Mạch bất quá là có tiếng không có miếng thôi.
Có một người dẫn đầu, những người còn lại cũng nhao nhao mở miệng, trong ngôn ngữ đều là đối Khang Nguyên lòng cảm kích.
Bọn hắn cũng biết Khang Nguyên thích cùng Tô Mạch đối nghịch so, Vũ Viêm liền là bằng vào cái này trở thành số một chó săn.
Bởi vậy những người còn lại cũng mang tới Tô Mạch, dùng cái này làm nổi bật lên Khang Nguyên ưu tú.
Lúc đầu sửng sốt Khang Nguyên nghe xong Tô Mạch danh tự, trong nháy mắt phản ứng lại. Nhìn thấy trước mặt một vài bức liếm chó miệng bên trong, Khang Nguyên một người cho một bàn tay.
Hỗn đản, các ngươi tính bậy thứ gì? Dám gọi thẳng Tô đảo chủ tục danh. Tô đảo chủ đại nhân đại lượng, khinh thường cùng các ngươi bọn này thẳng hề so đo. Nếu là lại để cho ta nghe thấy có người nói Tô đảo chủ nói xấu, ta coi như buông tha cái mạng này, cũng muốn chơi chết hắn. Đều cho ta nhớ cho kỹ, ta sau này sẽ là Tô đảo chủ nhất 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 trung thành nô lệ. Nếu ai đối Tô đảo chủ sinh lòng bất mãn, đừng trách ta không niệm tình xưa. Nô lệ? Cái gì nô lệ? Cái này mọi người mới phát hiện, đồng hồ của bọn họ đã hoàn toàn hắc màn hình. Không có chủ nhân trao quyền, ngay cả cùng ngoại giới giao lưu đều làm không được. Không chỉ có như thế, có mấy người bởi vì nói Tô Mạch nói xấu, đồng hồ càng là nóng lên, tại cổ tay chỗ in dấu xuống một vòng ấn ký. Mùi thịt bay ra, đám người trợn tròn mắt. Làm sao chân trước vẫn là đảo dân, chân sau liền biến thành nô lệ đâu? Cách khoang thuyền cửa bị đẩy ra, Tô Mạch đi đến. Khang Nguyên trước tiên lên đón, hèn mọn nói, chủ nhân, ngài có dặn dò gì? Khang tiểu đội trưởng, những người này đều giao cho ngươi, quản tốt bọn hắn, hiểu? Mời chủ nhân yên tâm, thường thường bậc trung cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Khang Nguyên đập bộ ngực gọi là một cái bang, Tô Mạch đều lo lắng hắn một giây sau phun ra máu tới. Được, vài ngày sau liền sẽ trở lại ta hồn đảo, tại trong lúc này, ta hy vọng bọn họ có thể nhận rõ hiện thực. Vâng, chủ nhân. Bọn này nô lệ yên tâm giao cho Khang Nguyên, có Hải Dương thế giới pháp tắc cùng liên minh loài người đốc thúc, đảo dân cùng nô lệ đều không thể phản bội đảo chủ. Làm Vũ Viêm chậm rãi tỉnh lại lúc, phát hiện Khang Nguyên ngay tại cho những người khác nói chuyện. Khang đảo chủ. Vũ Viêm lệ nóng rưng trọng, hảo huynh đệ a, đây mới là hảo huynh đệ. Ba. Ngậm miệng. Nơi này không có cái gì Khang đảo chủ, chỉ có chủ nhân nhất 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 trung thành nhất nô lệ thường thường ở chung. Vũ Viêm, ta nhìn ngươi tư tưởng có vấn đề, cho ta đứng lên lên lớp. Mấy tên nô lệ cũng đem Vũ Viêm kéo lên, vụ trộm đánh hắn mấy quyền. Không đề cập tới mê mang Vũ Viêm đang tiếp thụ hiện thực tăng cốc, Tô Mạch chính mang theo phong phú tài nguyên, cùng Huyền Vũ sẽ cùng đi theo Vương gia ở bên ngoài chờ đợi nhiều ngày như vậy, Huyền Vũ ở trên đảo cũng phát sinh biến hóa không nhỏ. Chương 50, bị đuổi theo xa nhân bộ lạc tại Tô Mạch rời đi trong khoảng thời gian này, trải qua ở trên đảo còn lại sinh vật cùng nhau cố gắng, ngoại vi tường thành đã toàn bộ tu kiến hoàn tất. Bốn tòa tháp canh phân bố tại bốn phía, phía trên có thâm tiềm giả tiến hành phòng thủ. Tại thác nước bên cạnh, nhiều một tiểu sắp xếp phòng ốc. Mới gia nhập nạ gà nhất tộc chọn chúng địa phương này làm hòn đảo, cùng Lam Kỷ Kim Thương Ngư cùng một chỗ cùng hưởng chỗ này một nước. Huyền Vũ thao túng của nước, đem vận tải cơ sở tài nguyên đội tàu kéo tới vỏ lưng bên trên. Thuyền quân đảo, đại lượng vật liệu gỗ, quan sát, đá hoa cương trở ngã xuống đất chống chỗ, chờ đợi thâm tiềm giả cùng nạ gà nhóm phân loại chỉnh lý. Những này thuyền bè cũng không thể vứt bỏ rơi, thuyền nhỏ thống nhất chồng chất ở phía trên, cỡ trung thuyền thì buộc tại Huyền Vũ phía sau. Phía trên tường thành, không chỉ có cài đặt đại lượng trường mâu nỏ, còn phối hợp từ Ngô gia tịch thu được nguyên tố nỏ. Hết thảy 4 chiếc nguyên tố nỏ đều là lượng nguyên tố nỏ tiễn, nhưng là cái bệ trên ma pháp thạch đã không có trước đó tươi đẹp như vậy, rất rõ ràng, còn lại sử dụng số lần cũng không nhiều. Tô Mạch đã từng hỏi tham qua Nạ Tạ Xạ, loại ma pháp này thạch là như thế nào lấy được. Nạ Tạ Xạ nói cho Tô Mạch, ma pháp thạch là mỹ nhân ngư nhất tộc luyện kim sản phẩm. Bởi vì nhân loại tham lam, cho nên mỹ nhân ngư nhất tộc dựa theo ước định chế tạo ra ma pháp thạch về sau, đều sẽ đem nó ném vào biển cả. Đại gia tộc nhóm chỉ có thể rộng tung lưới, thông qua đặc thù dụng cụ, ngày đêm tại đáy biển tìm kiếm. Đương nhiên, nếu như Tô Mạch có mỹ nhân ngư nhất tộc cảm thấy hứng thú đồ vật, cũng có thể thông qua nạ gà nhóm cùng mỹ nhân ngư hợp tác, đổi lấy ma pháp thạch. Mặc kệ là trước kia lấy được ma tinh cung ốc biển nhỏ, vẫn là Tô Mạch cần ma pháp thạch, đều quấn không ra mỹ nhân ngư bộ lạc. Nhìn đến tìm kiếm mỹ nhân ngư bộ lạc kế hoạch, lửa xém lông mày. Ngay tại Tô Mạch vừa mới đem bạn bảo trà trồng tại thổ nhũ bên trong, phân phó tiểu hồ cẩn thận chăm sóc lúc, Huyền Vũ phía bên phải tháp canh phát hiện dị thường. Chỗ này hải vực là Tô Mạch tỉ mỉ chọn lựa khu không người một trong, phụ cận không có hòn đảo có thể bổ sung vật tư, mà lại chung quanh còn có không ít cá mập. Tô Mạch là ỷ vào Huyền Vũ tản ra uy áp cùng 10 con hổ sa ở chung quanh tiến hành xua đuổi, mới dám để Huyền Vũ đảo ngừng lưu tại nơi này. Làm sao lần này mình vừa trở về, liền xảy ra chuyện đây? Căn cứ thâm tiềm giả lời nói, tại Huyền Vũ phía bên phải phát hiện đại lượng nhân mã. Một chi hạm đội ngay tại đuổi theo mười mấy con sa nhân, song phương vừa đánh vừa đi, trong bất chi bất giác liền xâm nhập vùng biển này. Sa nhân nhóm cơ bản người người mang thương, mà sau lưng hạm đội thì là cảm khác biệt cờ sĩ. Nghe xong thâm tiềm giả như thế hình dung, Tô Mạch hiểu những này là ai. Nếu như nói Vương gia cùng Ngô gia ở giữa tranh đấu, chỉ là vùng biển này bên trong tiểu đà tiểu náo. Như vậy lấy Tề gia cầm đầu liên minh loài người cùng sa nhân bộ lạc chiến đấu, thì là Hải Dương thế giới bên trong là số không nhiều cảnh tượng hoành tráng. Từ Tô Mạch trở thành đảo chủ trước đó, Song Vương liền bắt đầu quy mô nhỏ ma sát. Hiện tại cái này một nhóm lần tốt nghiệp nhóm đều vượt qua khảo hạch kỳ, Song Vương còn tại chiến đấu. Trước trước sau sau tốn thời gian hơn một tháng, chiến đấu còn không có hoàn toàn kết thúc. Chỉ bất quá cùng trước đó so sánh, hiện tại liên minh loài người chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Sa nhân bộ lạc liên tục bại lui, ngay cả hải lâu thạch khoáng mạch đều chiếm không ở, nhưng là liên minh loài người lo lắng sa nhân bộ lạc sẽ ở bọn hắn khai thác thời điểm, không cam lòng tiến hành đánh lén, bởi vậy cho hạm đội hạ đạt mệnh lệnh bắt buộc, yêu cầu hạm đội nhất thiết phải đem còn lại sa nhân nhóm toàn bộ đánh giết. Có bọn này sa nhân thi thể, liên minh loài người có thể hướng cái khác ngấp nghé chỗ này khoáng mạch Hải Dương thế lực thị uy. Không chỉ có như thế, sa nhân nhóm toàn thân trên dưới đều là bảo vật. Sa nhân gan bên trong ngậm dẫn dầu cao tới 63, là một loại cao cấp dầu bôi trơn. Mà da của bọn nó, càng là có thể ra công chế tác thành chất lượng tốt thuộc da. Chết mất sa nhân thi cốt, tại trong vòng mấy tháng vẫn còn có thừa uy, có thể uy hiếp nhất định diện tích bên trong cá mập. Nếu là có may mắn bắt được trong đó giống cái sa nhân, càng là có thể đem hắn nuôi nốt. Vận khí tốt, đủ để hấp dẫn đại lượng cá nhà táng.
bởi vậy liên minh loài người lại có thể nào để những bảo bối này đào tàu đâu. Ezin làm sa nhân bộ lạc tiểu công chúa, từ nhỏ trải qua không buồn không lo sinh hoạt, mà hết thảy này đều bởi vì một chỗ hải lâu thạch khoáng mạch phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hơn một tháng trước đó, nàng tại trong hải dương cùng loài cá du ngoạn lúc, một con cá hề mang theo nàng tìm được một khối hải lâu thạch. Nàng lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều, về nhà lúc thuận tay giao cho phụ thân. Sa nhân bộ lạc tộc trưởng mang theo 3 năm cái tộc nhân đi ra một đêm, ngày thứ 2 liền tại trong tộc tuyên bố, mình tìm được một chỗ hải lâu thạch khoáng mạch. Hải lâu thạch là cái gì? Là hải dương thế giới đặc hữu sản phẩm. Không chỉ có cứng rắn vô cùng, bình thường vũ khí khó mà phá đi, còn có được phá ma hiệu quả. Không sai, hải dương thế giới giao phó một chút hải dương chủng tộc sử dụng năng lực ma pháp, cũng sáng tạo ra một ít quy tắc sản phẩm đến chống cự ma pháp. Nghe nói có hải dương chủng tộc dùng hải lâu thạch chế tạo ra áo giáp, đại sát tứ phương, cực thịnh một thời. Mà có chủng tộc càng đem hải lâu thạch chơi ra trò mới, thông qua thủ đoạn thần bí, cải biến hải lâu thạch mật độ, kiến tạo ra con đường cùng phòng ốc. Đối với liên minh loài người tới nói, hải lâu thạch giá trị cao hơn, bởi vì nhân loại không có sa nhân thể phách, không có mỹ nhân ngư nhất tộc ma pháp thiên phú. Tại đối kháng hải dương chủng tộc lúc, chỉ có thể nương tựa theo trí tuệ. Hải lâu thạch chế tạo vũ khí thậm chí là còn tay, để liên minh loài người đối mặt ma pháp chủng tộc lúc, có càng đầy lực lượng. Trùng hợp tại sa nhân bộ lạc khai thác khoáng mạch lúc, bị Tề gia phát hiện. Xem xét chi này sa nhân bộ lạc công cụ lạc hậu, tộc nhân cũng không nhiều, tại ích lợi thật lớn dụ hoặc dưới, Tề gia trực tiếp mãng đi lên. Song phương động tĩnh càng lúc càng lớn, cuối cùng sa nhân bộ lạc là bại, ẻ gìn bọn chúng bị ép rời khỏi nhà vườn. Phụ vương, chúng ta đều như vậy, vì cái gì đám nhân loại kia còn tại đuổi theo chúng ta a? Cao lớn uy mãnh sa nhân tộc trưởng nhìn tiên chân vô tà nữ nhi một chút, cười khổ nói, ẻ gìn, lần này trách ta lòng tham. Một cái nhân loại mặc dù nhỏ yếu, nhưng là bọn hắn đoàn kết lại xa mạnh hơn chúng ta. Lực lượng cường đại thường thường sẽ nương theo lấy tham lam cùng dạ tâm. Hiện tại nhân loại không chỉ có để mắt tới hải lâu thạch, còn để mắt tới chúng ta a. Thế nhưng là bọn hắn liền không sợ các thúc thúc trả thù sao? Vậy cũng có thời gian mới được. Tất cả mọi người tăng thêm tốc độ, thoát khỏi truy binh. Sa nhân nhóm không có nhân loại đồng hồ, truyền lại tin tức tốc độ cũng không nhanh. Lần này bị liên minh loài người công kích, cũng chỉ tới kịp hướng phụ cận một chút muốn tốt bộ lạc tìm kiếm trợ giúp. Còn lại sa nhân bộ lạc còn không có tiếp vào tin tức, hoặc là viện binh vẫn tại trên đường. Ezin một đoàn người mục tiêu chính là tiến về tộc trưởng đệ đệ, một cái khác chi sa nhân bộ lạc vị trí tị nạn. Chi kia sa nhân bộ lạc thế lực xa so với Ezin bọn chúng cường đại, mà lại hai người huynh đệ tình cảm rất tốt, cũng không cần lo lắng bị bắn đứng. Thế nhưng là liên minh loài người như thế nào lại trơ mắt nhìn nhanh đến tay con vịt bay mất đâu? Thuyền trưởng, tên nỏ bổ sung hoàn tất. Thuyền trưởng, ma pháp thạch lắp đặt hoàn tất. Thuyền trưởng, phía trước sắp đến nguy hiểm hải vực. Tất cả người bắn nỏ nghe lệnh, nhắm chuẩn sau tự do xạ kích. Chương 51, lạc đàn thủ lĩnh tộc nhân loại lại muốn bắn tên. Tại phía sau nhất sa nhân nhìn lại, đám kia ghê tởm nhân loại lại tại nhắm chuẩn. Còn lại sa nhân nhóm nghe xong, không cần chờ tộc trưởng hạ lệnh, thân thể liền hoàn toàn lẻn vào đến trong nước biển. Trên mặt biển nhân loại đã mất đi mục tiêu, nhưng là lặn xuống người trong thuyền loại nhưng không có mất dấu. Có lặn xuống thuyền tại trong hải dương báo cáo tọa độ cùng phát xạ trường mâu nỏ hạn chế sa nhân nhóm du động phạm vi, hạm đội trên vũ khí nhao nhao bắn vào trong hải dương. Dù cho 10 con mũi tên trúng đích một con, cũng đủ làm cho sa nhân bộ lạc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mũi tên không có thể từ nhà kho vận chuyển, sa nhân lại là chết một cái thiếu một cái. Nhìn thấy bên người tộc nhân càng ngày càng ít, sa nhân thủ lĩnh hai mắt xích hồng. Dù cho nó cố gắng triệu hoán phụ cận cá mập trợ giúp mình, cũng không địch lại số lượng rất nhiều, trang bị tinh nhuệ nhân loại hạm đội. Từng đầu cá mập bị đánh giết, mấy cái vận khí không tốt sa nhân cũng chết tại nguyên tố nỏ hạ. Không giải quyết rất xuống là thuyền, bọn hắn bệnh viện chạy không thoát nhân loại truy tung. Đến hai người theo ta đi, những người còn lại mang theo ẹ dịn rút lui. Lại một tộc nhân chết ở trước mặt mình về sau, thủ lĩnh rốt cục hạ quyết tâm. Lựa chọn hai tên cường tráng tộc nhân đi theo mình, thủ lĩnh chỉ huy cá mập bảy hướng phía dưới lặn thuyền phóng đi. Báo cáo thuyền trưởng, có 3 tên sa nhân ngay tại tiếp cận chúng ta. Co vào đội hình, tiến hành công kích. Bọn chúng đã không đường có thể đi. Mười mấy chiếc lặn xuống thuyền triển khai trận hình phòng ngự, trên mặt biển hạm đội cũng bắt đầu tiến hành chi viện. Đại lượng cá mập trên thân cắm đầy trường mâu nỏ, máu tươi nhuộm đỏ mặt biển. Tại bầy cá điểm hộ bên dưới, thủ lĩnh cùng tộc nhân rốt cục mò tới một chiếc lặn xuống thuyền phụ cận. Chỉ thấy sa nhân bộ lạc thủ lĩnh nắm chặt nắm đấm, hung hăng đánh vào lặn xuống trên thuyền. Từ sắt thép tạo thành thân tàu lại bị một quyền đánh lõm vào. Hỗn đản, bọn này dã man nhân. Phụ cận mấy chiếc lặn xuống thuyền nhao nhao bắn ra trường mâu nỏ, hai tên tộc nhân thấy thế lập tức ngăn tại thủ lĩnh trước mặt. Thủ lĩnh lần nữa rơi đập mấy quyền, rốt cục đập bể thân tàu. Đại lượng nước biển tràn vào, chiếc này lặn xuống trên thuyền viên đoàn trong nháy mắt chết tại trong thuyền. Tiếp lấy chính là thứ hai chiếc lặn xuống thuyền. Làm chung quanh cá mập cùng tộc nhân toàn bộ tử vong về sau, thủ lĩnh đã chọn vẹn giải quyết hết 10 chiếc lặn xuống thuyền. Lặn xuống thuyền liền là hạm đội tại trong hải dương con mắt, không có lặn xuống thuyền, hạm đội khó mà xác định sa nhân nhóm tọa độ. Bởi vậy làm hạm đội chỉ còn lại 3 chiếc lặn xuống thuyền lúc, quan chỉ huy đành phải hạ lệnh bọn chúng trên lặn. Theo còn lại lặn xuống thuyền nổi lên mặt nước, đám người thở dài một hơi. Sa nhân bộ lạc thủ lĩnh yên tĩnh đợi tại trong hải dương, nó muốn bảo đảm mình nữ nhi cùng các tộc nhân có đầy đủ chạy trốn thời gian. Chỉ cần dưới nước không có lặn xuống thuyền, nữ nhi cùng các tộc nhân liền là an toàn. Dù cho trên người nó cũng có từng đạo vết thương, dù cho máu của nó đang trôi qua, nó cũng chỉ có thể kiên trì. Bởi vì nó là một phụ thân, cũng là một bộ lạc thủ lĩnh. Đã mất đi lặn xuống thuyền, hạm đội còn thật không biết còn lại sa nhân nhóm chạy tới nơi nào. Bất quá trong khoảng thời gian này cũng đánh chết không ít sa nhân,
chạy trốn số lượng hẳn là sẽ không vượt qua 2 chữ số. Quan chỉ huy một bên hạ lệnh thuyền viên đoàn cảnh giác dưới nước, phòng ngừa bị chỗ tối xa nhân tập kích. Một bên khác thì sai khiến một chút người vớt xa nhân thi thể để mang về phục mệnh. Nhìn thấy các tộc nhân thi thể bị chồng chất đến trên một con thuyền, rất có thể bị các loại trà đạp, thủ lĩnh trong lòng đốt lên lửa giận. Thế nhưng là nó không dám động, một khi nó bị bắn giết, hạm đội liền có thể không hề cố kỵ lần nữa phái ra lặn xuống thuyền, tìm kiếm còn lại tộc nhân. Thủ lĩnh chỉ có thể đợi tại dưới nước, làm một chỗ tối bí hiệp. Đột nhiên, 10 con hổ sa xuất hiện tại thủ lĩnh trung quanh. Hổ sa không có gặm ăn 7 cá thi thể, ngược lại là va chạm lên hạm đội tới. Thuyền trưởng, lại tới một đám cá mập. Cam. Bọn này cá mập khẳng định là sa nhân triệu hoàn đến, không phải đã thanh trừ xong mà. Quan chỉ huy đều nhanh hỏng mất, hạm đội mình tổn thương, có 9 thành là bị cá mập cho gánh chịu. Bán ra tên nỏ nếu có thể toàn bộ chúng đích sa nhân bộ lạc, mình bây giờ đã sớm chuẩn bị trở về địa điểm xuất phát. Bọn này cá mập giết một nhóm về sau, lại tới một nhóm, không chỉ có từng cái tính khí nóng nảy, còn số lượng rất nhiều. Quan chỉ huy cũng giáng thể, về sau vùng biển này uy hiếp đẳng cấp có thể hạ xuống cấp 3, chí ít cá mập là khó mà gặp. Đã có cá mập, kế bên này còn có trốn sa nhân. Đều trừng to mắt nhìn xem, nếu ai giết cái kia sa nhân, ta cho hắn nhớ 3 người đầu. Một cái đầu người cũng đủ để cho một phổ thông thuyền viên một bước lên mây, phú quý cả đời. Nếu có thể cầm tới 3 người đầu, chẳng phải là trực tiếp cất cánh. Thế nhưng là mặt biển bị máu tươi nhiễm đỏ, ngoại trừ mấy cái hổ sa ngẫu nhiên xuất hiện chấn nhiếp bọn hắn bên ngoài, nào có sa nhân bóng dáng. Liên minh loài người viện quân cũng tại trên đường chạy tới, lần này chọn bện tăng phái 30 chiếc lặn xuống thuyền. Sáng sớm ngày mai, viện quân liền có thể cùng hạm đội sẽ cùng. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, thì cần muốn hạm đội bảo đảm sa nhân nhóm chạy trốn phương hướng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, quan chỉ huy chỉ có thể để còn lại 2 chiếc lặn xuống dưới thuyền biển. Vì hiểm hộ bên dưới là thuyền, đại lượng thuyền viên mặc dụng cụ lặn cũng nhảy vào trong biển. Sa nhân bộ lạc có cá mập, chúng ta có người. Lít nha lít nhít bóng người rơi vào biển cả, trong chốc lát sa nhân thủ lĩnh thật đúng là khó mà phát hiện lặn xuống thuyền tung tích. Đối thủ lĩnh mà nói, cái này cũng là chuyện tốt tình. Nó đối hạm đội uy hiếp lớn nhất là bắt nguồn từ chỗ tối, hiện tại nhân loại đều xuống biển, mình làm sao tránh. Đang lúc sa nhân bộ lạc thủ lĩnh vô kế khả thi thời khắc, kia 10 con hổ sa lại đem nó chen ở giữa, hướng nơi xa bơi đi. Đối với những ngày hổ sa, sa nhân thủ lĩnh cũng không phải là không có đếm thử điều khiển qua. Thế nhưng là mỗi lần điều khiển lúc, ý thức tiểu gì cũng sẽ bị một cỗ lực lượng vô danh cho đánh tan. Lặp đi lặp lại mấy lần về sau, thủ lĩnh cũng minh bạch bọn này hổ sa bất phàm. Nhìn thấy hổ sa muốn mang mình rời đi nơi này, mà lại phương hướng vừa lúc cùng các tộc nhân chạy trốn phương hướng tương phản. Thủ lĩnh không chỉ có không có phản kháng, ngược lại chủ động hướng phía trước bơi đi. Động tĩnh của nơi này rất nhanh bị lặn xuống trên thuyền lắp đặt đèn chiếu sáng phát hiện, trên mặt biển hạm đội lần nữa thúc đẩy bắt đầu, mục tiêu chính là thủ lĩnh chạy trốn phương hướng. Một bên khác, Tô Mạch tại Huyền Vũ ở trên đảo thở dài một hơi. Hắn hiện tại đơn độc đối kháng cái nào đó gia tộc không có vấn đề, nếu là trực tiếp cùng liên minh loài người đối đầu, vậy thì tương đương với đồ tân thủ đi mãng sau cùng đại bốt. Để hổ sa mang theo thủ lĩnh mê hoặc địch nhân, cũng có thể cho Huyền Vũ tranh thủ ra rút lui thời gian. Huống chi, mình thế nhưng là cứu được tộc nhân của nó a. Lao xong thân thể ẹ dìn từ trong nhà đá đi ra, không ngừng hướng Tô Mạch biểu thị cảm tạ. Còn lại may mắn còn sống sót sa nhân không có buông lòng cảnh giác, rốt cuộc Tô Mạch xem xét liền là nhân loại, ai biết theo chân chúng nó truy binh có liên hệ gì. Tạ ơn ngài đã cứu chúng ta là ẹ dìn, cái này là tộc nhân của ta nhóm. Phụ thân của ta ở phía sau chống cự địch nhân, ngài có thể giúp hắn sao? Yên tâm, phụ thân ngươi còn chưa có chết, ta sẽ để các ngươi gặp nhau, đương nhiên là tại sau khi thoát khỏi nguy hiểm. Hiện tại thế nào, ta có mấy vấn đề, có thể giúp ta giải đáp một chút sao? Chương 52, thuần dưỡng sa nhân liên quan tới sa nhân bộ lạc tình báo, bởi vì lần này chiến tranh cũng lần lượt bị người biết chuyện công bố tại diễn đàn bên trên. Sa nhân nhóm thân thể cường tráng, nương tựa theo thân thể lực lượng cùng triệu hoán cá mập bản lĩnh, cũng coi là hải dương thế giới bên trong thực lực không tệ trung đẳng chủng tộc. Bọn chúng mặc dù không biết ma pháp, nhưng lại hiểu được như thế nào lấy nhỏ hơn tổn thất chống cự ma pháp mang tới tổn thương. Mà Tô Mạch thì đối bọn chúng sử dụng hải lâu thạch kỹ xảo cảm thấy rất hứng thú. Nếu là tường thành trung năng gia nhập hải lâu thạch, cho dù là nguyên tố nhỏ, cũng khó có thể công phá. Đối mặt Tô Mạch hỏi thăm, e gì tự nhiên là biết gì nói đấy. Trong chốc lát, Tô Mạch đối cái này hồn nhiên ngây thơ nữ hải nhiều hơn mấy phần hảo cảm. Tiểu hồ, chuẩn bị cho chúng một ít đồ ăn. Đội vang an chi xong xa nhân, Tô Mạch đi tới rau dại vườn phụ cận. Trước đó lấy được nô lệ ổ nhỏ, Tô Mạch dự định liền kiến tạo ở chỗ này. Ổ nhỏ liên tiếp rau dại vườn, mặc kệ là ăn cơm vẫn là ngắt lấy rau dại, đều có thể tiết kiệm thời gian. Trước đem ban thưởng 100 tên nô bộc triệu hoán đi ra, Tô Mạch phát hiện gấp 100 lần tăng phúc tiên phú mặc dù không cách nào tăng phúc vật sống số lượng, nhưng là chất lượng là tuyệt đối đề cao. Tô Mạch cũng không phải là chưa từng thấy qua nô lệ, nhưng là như loại này cao lớn và mỡ, hơi cách ăn mặc một chút liền có thể đi Hollywood đóng vai sợ dễ nẹ gờ nô lệ, lại là chưa từng nghe nói qua. Vốn cho rằng nhiều 100 tên nô bộc, kia từng muốn những này nô bộc tố chất thân thể hoàn toàn có thể địch nổi bình thường đảo chủ tinh nhuệ vệ sĩ. Bái kiến chủ nhân. 100 tên nô bộc cùng nhau quỳ lạy, từ triệu hoán ban đầu, tất cả mọi người độ trung thành đều bị điểm đầy. Mà lại các hạng tố chất thân thể cũng đạt tới nhân thể cực hạn, không thể không nói, hệ thống đưa tặng đồ vật liền là hương. Có nô bộc, Tô Mạch bắt đầu chờ mong lên đảo dân gói quà lớn. Đem nô bộc ổ nhỏ kiến tạo bản vẽ giao cho bọn hắn, phân phó bọn nô bộc dựng phòng ốc. Lại khiến người ta đem Khang Nguyên bọn hắn mang theo đi lên, đánh bảo đến cái này 100 tên nô bộc bên trong. Huyền Vũ đảo trên nô lệ nhân số gia tăng đến 108 người. Một cái nô lệ ổ nhỏ có thể ở 4 người, 108 người thì cần muốn 27 cái nô lệ ổ nhỏ. Tô Mạch bút lớn bung lên một cái, trực tiếp phân phối ra 30 cái nô lệ ổ nhỏ vật tư. Nô lệ ổ nhỏ cũng có nó thuộc tính đặc biệt. Không chỉ có thể đề cao các nô lệ khôi phục thể lực tốc độ, còn có thể tăng cường nô lệ đối Huyền Vũ đảo độ trung thành. Hệ thống ban thưởng nô bộc, Tô Mạch là yên tâm. Về phần Khang Nguyên bọn hắn, Hải Dương thế giới quy tắc chỉ có thể cam đoan bọn hắn không phản bội. Thế nhưng là không phản bội cùng tự trung, vẫn là có khác biệt. Tối trực quan mà nói, làm việc đến hiệu suất liền không giống. Có nô lệ ổ nhỏ, Tô Mạch cũng không cần lo lắng Huyền Vũ đảo công việc hiệu suất vấn đề. Mà lại cái này trăm tên nô lệ nhàn rỗi nhưng sản xuất lao động, thời gian chiến tranh cũng có thể mặc giáp ra trận, để Huyền Vũ đảo thực lực nâng cao một bước. Từng tòa nô lệ ổ nhỏ tại kiến tạo, Khang Nguyên bọn hắn biết đây là chỗ ở, bởi vậy cũng nhiệt tình tràn đầy, không nguyện ý ban đêm ngủ ở trên đất trống. Huyền Vũ cũng tại hướng ẹ dịn chỉ rõ phương hướng tiến lên, cùng liên minh loài người hạm đội càng ngày càng xa. Sa nhân nhóm từng cái thân thể khỏe mạnh, khôi phục xong thể lực sau liền kiềm chế không được. Bọn chúng muốn xuống biển tìm kiếm tộc trưởng, mà ẹ dịn lựa chọn tin tưởng Tô Mạch. Làm Tô Mạch tuần sát xong Huyền Vũ đảo khi trở về, khi thấy sa nhân nội bộ phát sinh cãi lộn. Ẹ dịn công chúa, chúng ta không thể bỏ xuống tộc trưởng mặc kệ. Thế nhưng là Tô đảo chủ đã nói qua, hắn sẽ đem phụ thân mang tới. Lại nói, các ngươi biết hiện tại phụ thân ở nơi nào sao? Người đảo chủ này là nhân loại, chúng ta sao có thể tin tưởng nhân loại đâu? Hắn đã cứu chúng ta, ta tin tưởng hắn. Ngoại trừ ẹ dịn tin tưởng vững chắc Tô Mạch là người tốt bên ngoài, còn lại sa nhân đều bảo trì cảnh giác, cảm thấy đợi ở chỗ này không phải lâu dài kế sách. So với nhân loại, sa nhân nhóm càng tin tưởng trực giác của mình. Ẹ dịn, Tô đảo chủ. Nhìn thấy Tô Mạch đến đây, sa nhân nhóm đình chỉ cãi lộn. Bất kể nói thế nào, Tô Mạch hiện tại là đối bọn hắn có ân. Tối nay ta dự định tổ chức một trận yến hội, đối đến của các ngươi biểu thị hoan nghênh. Cảm ơn ngươi, Tô đảo chủ, ngươi thật là một cái người tốt. Tô Mạch nuốt nuốt cái mũi, không nghĩ tới mình sẽ bị một cái sa nhân phát thẻ người tốt. Ta biết các tộc nhân của ngươi đối ta ôm lấy cảnh giác, không bằng dạng này, ta từng cái cùng bọn chúng nói chuyện. Sa nhân trực giác xác thực không có vấn đề, chí ít Tô Mạch là coi chúng là làm thuần dưỡng vật đối đãi. E dìn cẩn thận nghĩ nghĩ, nếu là Tô Mạch có thể đánh tiêu sa nhân nhóm cảnh giác, cũng là một kiện cực tốt sự tình. Bởi vậy lợi dụng tộc trưởng nữ nhi quyền uy, yêu cầu sa nhân nhóm xếp thành hàng hình, theo thứ tự cùng Tô Mạch trò chuyện. Cái thứ nhất sa nhân bị Tô Mạch dẫn tới hòn đá nhỏ trong phòng, chỉ dùng không đến 5 phút đồng hồ, cửa phòng liền được mở ra. Nguyên bản tràn ngập cảnh giác sa nhân, lúc này vẻ mặt tươi cười, một bộ nhẹ nhõm bộ dáng. Còn lại sa nhân nhóm nhẹ nhàng thở ra, ngay từ đầu còn tưởng rằng Tô Mạch muốn giết bọn nó đâu. Không phải liền là nói chuyện nha, cái này có cái gì khó? Chẳng lẽ lại trò chuyện một chút, mình liền không có cảnh giới tâm hay sao? Thế là từng cái sa nhân đi vào trong nhà đá, Tô Mạch trên mặt bản cũng nhiều từng cái thuần dưỡng vật. 8 con sa nhân toàn bộ thuần dưỡng hoàn tất, chỉ còn lại có ẹ dìn đứng ở ngoài cửa, lộ ra vui mừng biểu lộ. Tô Mạch đuốt đuốt ẹ dìn đầu, đem tóc của nàng đều làm rối loạn. Nhắc tới cũng là kỳ quái, sa nhân nhóm từng cái mọc ra nhân loại đầu. Hẳn là những đại dương này chủng tộc tiến hóa cuối cùng phương hướng, đều là nhân loại hình thái sao? Tô đạo chủ, đừng làm. Ẹ dìn che lấy đầu của mình gắt giọng. Các diễn hội còn có đoạn thời gian, chúng ta xuống biển chơi đùa đi. Tốt. Nhìn thấy ẹ dìn nhảy xuống nước, tại trong hải dương mở rộng dáng người, Tô Mạch trong lòng hiện ra một cái ý nghĩ tà ác. Tinh xảo khuôn mặt, da thịt trắng non cùng sao chịu được kham một nắm bờ eo thon. Nếu không phải sau lưng mang theo vây đuôi, Tô Mạch cũng không tin đó là cái sa nhân. Ẹ dìn chơi một hồi nước về sau, phát hiện Tô Mạch chỉ là nhìn xem mình, lại chậm chạp không có xuống tới, không khỏi lên tiếng thúc giục nói, Tô đảo chủ, mau xuống đây à. Ta không biết bơi. Tô Mạch lý không thẳng khí cực kỳ tráng, ẹ dìn vậy mà tin là thật. Nghĩ đến tiện lương như vậy Tô đảo chủ bởi vì không biết bơi, cho nên không cách nào hưởng thụ được loại này niềm vui thú, ẹ dìn cũng đã mất đi hứng thú. Nàng bò lên bờ, ngồi tại Tô Mạch bên người, nhẹ giọng an ủi, Tô đảo chủ, không có chuyện gì, ta có thể dạy ngươi bơi lội. Ẹ dìn, yên tâm đi, ta trước đó cũng cưới cá heo chơi qua nước nhà. Cưới cá heo? Có. Ẹ dìn lôi kéo Tô Mạch tay, từ Huyền Vũ vỏ lưng trên thẳng tắp nhảy xuống. Ở giữa không trung Ẹ dìn tăng thêm tốc độ, vượt lên trước rơi vào trong nước. Làm Tô Mạch lúc rơi xuống đất, đang muốn cưới tại Ẹ dìn phần eo. Tô Mạch đảo chủ, nhanh kẹp chặt chút, ta muốn chạy. Tô Mạch hai chân vừa dùng lực, Ẹ dìn như là mũi tên bơi ra ngoài. Ai nha, thật là dọa người a. Tô Mạch giả bộ như sợ hãi dáng vẻ, túi người xuống, hai tay đặt ở vị trí thích hợp. Làm tiểu hồ chuẩn bị kỹ càng nguyên liệu nấu ăn, tìm đến nhà mình chủ nhân lúc, phát hiện chủ nhân chính cưới tại sa nhân trên thân, trên mặt biển chơi quên cả trời đất. Chương 53, được cứu sa nhân thủ lĩnh làm hai người bụng ù cục kêu thời điểm, cái này mới thỏa mãn về tới Huyền Vũ đảo bên trên. Từ trên thân ẹ dìn nhảy xuống, Tô Mạch mang theo nàng đi tới trước nhà đá đất trống chỗ. Lớn như vậy địa phương đã bu đầy người. Sa nhân, thâm tiềm giả, naga, hải thú, nô lệ, khác biệt chủng tộc sinh vật vây tại một chỗ, đều đang đợi Tô Mạch đến. Tô ca ca, trên hòn đảo của ngươi sinh vật thật nhiều a. Trải qua buổi chiều tiếp xúc thân mật, ẹ dìn sớm đã mở miệng xưng hô ca ca. Tới đi, ta mời ngươi ăn Huyền Vũ thịt vịt nướng. Nắm ẹ dìn tay đi vào trung ương, vị nướng phụ cận sớm đã bày xong đồ ăn. Ngoại trừ tùng vị kê, vịt bên ngoài, Tô Mạch còn hạ lệnh giết một con dê. Những thức ăn này khẳng định không đủ nhiều người như vậy ăn, bởi vậy mấy cái nồi lớn bên trong còn nấu lấy tươi non canh cá cùng rau quả cháo. Ẹ dìn trường kỳ đợi tại đáy biển, cái nào từng đến qua thực phẩm chín. Huống chi tiểu hồ gia nhập gia vị, tăng thêm cây thì là đuổi dê, càng làm cho ẹ dìn khen không dứt miệng. Ăn ngon, ăn quá ngon. Ẹ dìn ăn cơm tốc độ viễn siêu tiểu hồ đồ nướng tốc độ, chỉ bằng vào ẹ dìn một người, liền ăn một nửa ăn thịt. Tô Mạch nhịn không được sờ lên nàng bụng nhỏ, ngoại trừ một mảnh tinh tế tỉ mỉ mềm nhắn bên ngoài, cũng không có cảm giác được đồ ăn vị trí. E Dìn khuôn mặt nhỏ đỏ lên, buông xuống trong tay chân gà, với thêm một chén nữa rau quả cháo. Vũ Viêm tại trên hải đảo ăn một tháng cá khô, khi hắn thưởng thức được canh cá cùng rau quả cháo thời điểm, chảy xuống hạnh phúc nước mắt. Nơi này có ấm áp phòng ốc có thể ở lại, có mỹ vị đồ ăn có thể no bụng, cái này không thể so với mình làm đảo chủ mạnh. Nhìn chung quanh một chút cao lớn sinh vật, một cú cảm giác an toàn tự nhiên sinh ra. Làm nô lệ thì thế nào? Làm Tô Mạch nô lệ, sinh hoạt không thể so với đồng dạng đảo dân mạnh. Vũ Viêm tâm tình của bọn hắn phát sinh cải biến, đối tương lai cũng nhiều vẻ mong đợi. Ăn cơm no về sau, Tô Mạch mỹ mỹ ngâm một bình trà nước nhâm nhi thưởng thức. Ezin nhìn Tô Mạch thân sắc, tưởng rằng tại uống vật gì tốt, cũng rót một chén. Ung 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 ung, bình thường. Ezin chép miệng một cái, một chén nước trà uống một hơi cạn sạch, cuối cùng thất vọng để chén trà xuống. Làm sao? Uống không quen nước trà sao? Không tốt uống, ngươi nơi này có uống ngon đồ vật sao? Nếu qua thịt nướng nướng thịt dê sắp xếp về sau, Ezin phảng phất nhận định Tô Mạch nơi này có siêu nhiều mỹ thực. Đưa cho Ezin mấy cái long huyết quả, Tô Mạch đứng dậy đi trong phòng cầm một bình hầu nhi tiểu. Nếm thử cái này, đối ngươi mà nói, cái này hẳn là so nước trà càng có hương vị. Ezin cũng không sợ có độc, mở ra nắp bình tử liền là một trận tấn tấn tấn. Một bình hầu nhi tiểu rất nhanh chỉ thấy đáy, Ezin ở rượu, con mắt tựa hồ sáng lên. Dễ uống, còn gì nữa không? Ezin, cái này uống nhiều quá sẽ say. Say? Say là cái gì? Ezin bĩu môi, lung lay chai rượu nói, ta mặc kệ, ta còn muốn. Không được, ta một giọt cũng không có. Cho ta mà. Tiểu hồ vừa đi ngang qua nơi đây, nghe xong cái này nói chuyện phiếm nội dung, tức giận đến nện bước tiểu chân ngắn chạy tới. Đúng lúc trông thấy Ezin nhào trên người Tô Mạch, hai tay không biết đang nuốt cái gì. Ô ô ô. Tiểu hồ lợi chảo trộn vào Ezin trên thân, lại ngay cả phòng ngự đều không có bài trừ. Tốt, ngươi đi làm bắt canh giải rượu, ta mang nàng đi bảo. Tô Mạch ôm lấy Ezin, quay người đi vào trong nhà đá. Làm tiểu hồ bưng canh giải rượu chạy tới lúc, phát hiện cửa phòng đóng chặt, mình vậy mà không đi bảo. Ô ô ô. Muốn từ ban công chỗ nhảy vào đi, kết quả trước đó không lâu tay mình tiện, an bài hải thú xây dựng một cái lồng. Hoàn toàn bất đắc dĩ, tiểu hồ nghĩ đến còn lại xa nhân. Nàng thế nhưng là biết Ezin là xa nhân tiểu công chúa, nếu là cái khác xa nhân biết hiện tại xảy ra chuyện gì, chỉ là một đạo cửa đá, lại sao có thể đỡ nổi đâu. Sau khi nàng chạy đến xa nhân trước mặt, đưa tay múa chân nói cho bọn chúng biết, Ezin gặp nguy hiểm lúc. Xa nhân nhóm cười. Ezin, thật không quen. Hiện tại bọn hắn thế nhưng là Tô Mạch thuần dưỡng vật. Ezin, không được. Tô Mạch, đi. Không có Tô Mạch mệnh lệnh, bọn chúng mới sẽ không nghe tiểu hồ đây này. Huống chi cũng không có người tin tưởng, Tô Mạch sẽ thương tổn Ezin. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tại hồ xa hiểm hộ bên dưới, thủ lĩnh mang theo nhân loại liên minh hạm đội tại trong hải dương bắt đầu chơi trốn tìm. Tại chạy trốn đến một chỗ cá mập nhiều hải vực về sau, xa nhân bộ lạc thủ lĩnh mượn nhờ thành đàn cá mập, rốt cục đào thoát vòng đây. Xa nhân bộ lạc cùng liên minh loài người chiến đấu, cũng theo đó hạ màn kết thúc. Qua chiến dịch này, liên minh loài người thu được hải lâu thạch khoáng mạch, mà xa nhân bộ lạc con sống sót hạ hơn 10 người. Hồ xa mang theo xa nhân bộ lạc thủ lĩnh hướng Huyền Vũ đảo tiến đến, thủ lĩnh đối bọn này hồ xa người khống chế là tràn đầy hiếu kỳ. Có thể điều khiển cá mập, còn cứu được tính mạng của mình, đại khái suất cũng là xa nhân nhất tộc. Nói không chừng Tố Nguyên bắt đầu, còn cùng mình là thân thích đâu. Giấu trong lòng ý nghĩ như vậy, thủ lĩnh tại mặt trời lặn thời gian, gặp được cái này thân thích. Mặt trời chiều ngã về tây, Tô Mạch cười Ezin ở trong biển chơi đùa. Thủ lĩnh hai tay run rẩy, miệng bên trong không ngừng nhắc tới, không phải thật sự, đây không phải là thật. Hắn thấy, mình ngày bình thường nhu thuận nữ nhi, làm sao lại bị một nhân loại cho. Thói đời ngày sau, đồi phong bại tủ. Chỉ nghe thấy lao phụ thân phát ra một tiếng gầm thét, Ezin. A, có người đang gọi ta sao? Không có, ngươi nghe lầm, chúng ta tiếp tục. Tô Mạch nhéo nhéo, thúc giục Ezin tăng thêm tốc độ. Làm hai người trở về Huyền Vũ đảo chuẩn bị lúc ăn cơm, Ezin phát hiện phụ thân của mình bị một viên quả dại cây, ngay tại âm thầm rơi lệ. Phụ vương, ngài trở về. Ezin hưng phấn nhào tới, phụ thân của mình còn sống trở về. Ô ô. Nhìn thấy Ezin về sau, thủ lĩnh cũng nhịn không được nữa. Trên Huyền Vũ đảo, nó gặp được Di Vãng tộc nhân. Mặc dù các tộc nhân vẫn là xưng hô hắn là tộc trưởng, nhưng là ánh mắt bên trong đã không có ngày xưa trung thành. Bằng vào xa nhân trực giác, thủ lĩnh cực kỳ vững tin những này tộc nhân không còn chung với mình. Nữ nhi cùng nhân loại chạy, các tộc nhân cũng không còn hiệu chung chính mình. Tuổi trên 50 lão tộc trưởng, lại dưới cây nước mắt chảy xuống. Phụ vương, ngài thế nào? Nhìn thấy Ezin thuần khiết hai mắt, thủ lĩnh quyến nhủ, đi theo ta đi, chúng ta đi thúc thúc của ngươi nơi đó, tìm ngươi biểu tỷ ỷ xì ạ như thế nào? Thúc thúc chỗ nào? Thế nhưng là ta càng ưa thích đợi ở chỗ này nha. Nghĩ đến Huyền Vũ đảo trên mỹ thực, nghĩ đến Tô Mạch kia tràn ngập ma lực hai tay, tuổi quá trẻ Ezin có thể nào sẽ ngăn cản được những này dụ hoặc? Không, không, tòa hòn đảo này có vấn đề, tòa hòn đảo này có vấn đề. Thủ lĩnh hô lớn, lôi kéo Ezin liền muốn rời đi nơi này. Chúng ta trước tiên có thể trò chuyện chút, có lẽ ngươi có thể cải biến thành gặp. Tô Mạch ngăn tại thủ lĩnh trước mặt, lại không biết mình tại thủ lĩnh trong lòng, sớm đã là ủi nhà mình cải trắng heo. Liên la tiểu tử ngươi, dám như thế đối lại Ezin. Cái kia cha vợ a, đừng kích động, chúng ta đóng cửa lại đến chậm rãi trò chuyện a. Nghe xong Tô Mạch xưng hô, thủ lĩnh cũng nhịn không được nữa, nắm chặt nắm đấm liền hướng Tô Mạch phóng đi. Chương 54, người nhiều mưu trí thạch hạo này. Để mặc lại. Tô Mạch không nghĩ tới xa nhân thủ lĩnh tính tình bốc lửa như vậy, không nói hai lời liền mở làm. Ngẫm lại cũng thế, cho dù ai phát hiện mình nữ nhi bị làm bẩn,
thuộc hạ bị đảo chân tường toàn bộ đảo đi, đều sẽ nổi trận lôi đỉnh. Thủ lĩnh không dùng võ khí đã là rất cho mặt mũi. Tô Mạch tránh thoát năm đấm về sau, bắt lấy xa nhân thủ lĩnh không kịp thu hồi cánh tay, thuận thế kéo một phát. Thủ lĩnh hơi nhún chân, băng vào vững chắc hạ bàn, lại không nhúc nhích chút nào. Tô Mạch tiện tay một chiêu, trên thân bao trùm một tầng thủy nguyên tố áo giáp. To gan chịu thủ lĩnh một quyền, Tô Mạch cũng trả một quyền. Chỉ bất quá thủ lĩnh quyền kình bị thủy nguyên tố đỡ được 9 thành 9, mà Tô Mạch nắm đấm, thế nhưng là rắn rắn chắc chắc đập vào thủ lĩnh trên thân. Lại thêm thủy nguyên tố ám kình, thủ lĩnh hướng về sau lảo đảo mấy bước. "Dừng tay a, các ngươi đừng lại đánh." Lúc đầu nghe được nữ nhi thanh âm, thủ lĩnh lòng mềm nhũn, tiểu áo đông liền là tiểu áo đông. Vốn định nói cho nữ nhi, mình không có chuyện, sẽ bảo vệ tốt nàng. Kết quả ngẩng đầu nhìn lên, nữ nhi ngăn tại Tô Mạch trước mặt, ngay tại bất mãn nhìn xem chính mình. "Khá lắm, tình cảm là ta tự mình đa tình thôi. Thế nhưng là ngươi không nhìn thấy ta rơi vào hạ phong sao?" Vị thân nữ nhi kéo thiên cùng, lão phụ thân tâm linh nhận lấy vạn lần bạo kích. Tô Mạch một quyền này đánh vào người, chỉ là đau trong một giây lát. Ezin một động tác này, lại làm cho hắn tâm tắc một hồi lâu. Kỳ thật cái này cũng không thể trách Ezin bất công, chủ yếu là thủ lĩnh cùng Tô Mạch đứng chung một chỗ, bắt đầu so sánh quá rõ ràng. Một cái là yếu đuối nhân tộc, một cái là lấy tố chất thân thể nghe tiếng xa nhân, Ezin vô ý thức coi là Tô Mạch không phải là phụ thân mình đối thủ. Dù cho nhìn thấy phụ thân bị đánh lui, Ezin nấy lòng cũng có một thanh âm tại nói cho nàng, Tô Mạch đánh phụ thân 10 quyền, phụ thân khả năng không có vấn đề. Phụ thân đánh Tô Mạch một quyền, Tô Mạch sẽ thụ nội thương. Bởi vậy Ezin lựa chọn ngăn tại Tô Mạch trước mặt, rốt cuộc muốn thiên vị nhỏ yếu nha. Sa nhân thủ lĩnh có nỗi khổ không nói được đến, tại thân thể cùng tâm linh song trọng đả kích dưới, đã mất đi lần nữa ra quyền khí lực. Ezin còn lấy là phụ thân của mình nghe đề nghị của mình đâu, cao hứng gật đầu. Cái này đúng, hiện tại cũng đến giờ cơm, phụ thân, ngài nhất định phải đến thử Tô ca ca nơi này mỹ thực nha. 9526 hải vực, tòa nào đó hòn đảo. Thanh chí, ngươi dám đối ta Ngô gia độc thủ. Ha ha ha, Ngô Dụng a Ngô Dụng, hiện tại hải dương thế giới bên trong người nào không biết, 9526 hải vực Ngô gia là cấu kết ngoại tộc gian thế. Ta mặc dù là hải tặc, nhưng là thay trời hành đạo một lần, không có tâm bệnh a. Từ lần trước Ngô gia tại Thạch Hạ hòn đảo phụ cận lạc bại về sau, cùng nạ gạ tộc cấu kết chứng cứ bị vương gia đâm đến phía trên. Lại thêm vương gia hạm đội từng bước ép sát, 9526 hải vực gia tộc khác xem xét, lại không hạ thủ, toàn bộ Ngô gia đều muốn bị vương gia cho chiếm đoạt. Chúng gia tộc không hy vọng vương gia tại 9526 hải vực một nhà độc đại, mà lại chứng cứ vô cùng xác thực, cũng khó có thể cho Ngô gia giải vây. Bởi vậy các đại gia tộc nhao nhao phát binh tiến công Ngô gia, về phần đánh xuống địa bàn, tự nhiên là về các đại gia tộc. Thanh Chí nhìn 9526 hải vực phức tạp như vậy, cũng mang theo các tiểu đệ tham gia náo nhiệt. Ngô gia tài nguyên hòn đảo là đại gia tộc cạnh tranh đối tượng, vậy hắn Thanh Chí tuyển vài tòa xa xôi đảo nhỏ tự hút miếng canh, không có tâm bệnh à? Công hãm một hòn đảo, không chỉ có thể thu hoạch được đại lượng vật tư, có thể được nô lệ, mở rộng đoàn hải tặc quy mô. Mà Ngô Dụng tòa hòn đảo này đã là Thanh Chí đoàn hải tặc để mắt tới tòa thứ ba. Thạch Hạo, chờ diệt tòa hòn đảo này về sau, có hay không có thể chọn lớn một chút đúng không? Liên tục hủy diệt vài tòa hòn đảo, Thanh Chí dã tâm cũng theo đó bành trướng. Mà phía trước hai lần trong chiến dịch, Thạch Hạo mưu trí cùng tàn nhẫn cũng đã nhận được đoàn hải tặc tán thành. Hắn từ một cái bình thường chó nhà giàu, nhảy lên trở thành đoàn hải tặc cán bộ cấp nhân vật, càng là lăn lộn một cái người nhiều mưu trí xưng hào. Tòa hòn đảo này, liền là Thạch Hạo tỉ mỉ chọn lựa một tảng mỡ dày. Nghe được Thanh Chí hỏi thăm về sau, Thạch Hạo lắc đầu. "Lão đại, làm xong vụ này, chúng ta đến tìm điểm an toàn địa phương tiêu hóa thành quả." "Ừm." "Về sau không đánh." "Không đánh." Thạch Hạo đong đưa không biết từ nơi nào tìm tới quạt lông, cho Thanh Chí cùng đoàn hải tặc các cán bộ phân tích nói, "Chúng ta có thể liên tiếp lấy được thắng lợi." Đây hết thảy đều là xây dựng ở các đại gia tộc vây công Ngô gia cơ sở bên trên. Trước đó thì nhiều, cho nên không rảnh bận tâm canh, chúng ta cũng có thể điểm một môi. Nhưng là hiện tại Ngô gia hủy diệt ngay tại trong một sớm một chiều, thì cũng sắp bị giành được không sai biệt lắm, các đại gia tộc đem ánh mắt đặt ở canh phía trên. Nếu là chúng ta tiếp tục không biết sống chết công hám hòn đảo, ta tin tưởng có rất nhiều đại gia tộc sẽ rất vui lòng chiếm đoạt chúng ta, rốt cuộc chúng ta trên tay cũng có mấy hòn đảo vật tư. Bởi vậy tại công hám xong tòa hòn đảo này về sau, chúng ta ứng kịp thời bước ra, không thể vì gia tộc khác làm đồ cưới. Chờ nơi nào đó hải vực chiến sự tái khởi lúc, chúng ta lại đi đục nước béo cỏ. Một khi thời cơ chín muồi, đến lúc đó cùng các đại gia tộc tranh phong cũng không muộn. Thanh Chí cùng các vị cán bộ nghe xong gật gật đầu. Đúng vậy à, đại gia tộc sở dĩ tha thứ hải tặc vào sân, một là bởi vì bọn hắn tại tranh đoạt cỡ lớn tài nguyên nào, đảng không xuất thủ đến đối phó bọn hắn. Thứ hai là bởi vì muốn để đoàn hải tặc trở thành công cụ người, chờ thu thập xong đầu to, lại đến một đợt mổ gà lấy trứng. Thạch Hạo một phen, bỏ đi Thanh Chí đoàn hải tặc bành trướng tâm lý. Dù cho có cá biệt cán bộ trong lòng còn có may mắn, nghĩ nhân cơ hội này lại nhiều công hãm một hòn đảo, cũng bị Thanh Chí ngăn cản. Thanh Chí cao hứng vỗ Thạch Hạo bả vai tán dương, may mắn mà có quân sư, mới khiến cho chúng ta đoàn hải tặc bình ổn phát triển a. Liền nghe ta huynh đệ, làm xong vụ này, chúng ta liền đi tiêu sái một đoạn thời gian. Lão đại và tuế, các hải tặc lý tưởng là cái gì? Không phải liền là sống được tiêu sái mà. Cầm xuống trước mắt tòa hòn đảo này, liền có thể tiêu giao khoái hoạt một đoạn thời gian, có thể nào không nhiệt tình tràn đầy đâu. So với hưng phấn các hải tặc, hòn đảo trên đám người liền ưu sầu rất nhiều. Bởi vì bọn hắn biết tình thế trước mắt, không có viện quân tới cứu trợ. Ngô gia tại gặp vây công lúc, cũng nghĩ qua đi tìm nạ gà nhất tộc hỗ trợ. Thế nhưng là toàn bộ nạ gà nhất tộc tựa như là hư không tiêu thất đồng dạng, ngay cả quê quán cũng không cần. Còn lại Hải Dương chủng tộc, không có lâu dài giao lưu, người ta căn bản không tin tưởng Ngô gia. Đến cuối cùng Ngô Gia phát hiện, mình là tại lấy một nhà chi lực ngăn cản toàn bộ hải vực tất cả thế lực. Ngô Dụng hòn đảo rất nhanh liền rơi vào, Thạch Hạo đứng tại bản đồ trước mặt, nghiên cứu thanh trí đoàn hải tặc bước kế tiếp động tác. Hiện tại thanh trí đoàn hải tặc tiền thưởng có chút cao, một chút nguyên bản địa phương an toàn cũng biến thành không an toàn nữa. Như thế nào tránh né gia tộc khác vây quét, đây là Thạch Hạo đầu chỗ đau. Đột nhiên, Thạch Hạo tại trên địa đồ phát hiện một chỗ hải vực. Lão đại, vùng biển này vì sao ghi chú nguy hiểm? Nơi này à, nơi này tại hai nơi hải vực chỗ va chạm, trong hải dương có một chi xa nhân bộ lạc. Mấy gia tộc lớn cùng xa nhân làm qua mấy lần, đều không có chiến thắng, đành phải từ bỏ phiến khu vực này. Đúng, nghe nói chi này xa nhân cùng trước đó liên minh loài người hủy diệt chi kia xa nhân bộ lạc còn có quan hệ thân thích đâu. Chương 55, Y Sĩ ạ công chúa buồn rầu đại gia tộc nhóm cũng đều là lớn yếu sợ mạnh, nơi này tài nguyên thiếu thốn, không cần thiết vì một chút xíu lợi ích, cùng xa nhân bộ lạc tử chiến. Bởi vậy tại 9527 cùng 9526 hải vực chỗ giao giới, bị ngầm thừa nhận chia cho xa nhân bộ lạc. Đương nhiên, nếu là nơi này cũng có được hải lâu thạch, kia cả nhân loại liên minh liền muốn nhúng tay. Lúc này hải vực chỗ giao giới phía dưới, một đám xa nhân binh sĩ ngay tại tập kết. Xa nhân nhóm tay cầm trường mâu hoặc là lang nha đồng, chỉnh chỉnh tề tề xếp thành đội hình. Thô sơ giản lược quét qua, chí ít có 200 người. Phải biết tại sinh dục xuất thấp xa nhân bộ lạc, có thể điều ra 200 binh lính tinh nhuệ, đã coi như là một cái cỡ trung bộ lạc. Dẫn đầu một xa nhân đầu đội bước miệng, tay cầm quyền trượng, sau lưng còn hất lên một kiện tản ra huỳnh quang áo choàng. Nó chính là cái này xa nhân bộ lạc thủ lĩnh, ngài Hữu Uy. Mẫu thân hết thể sinh hạ huynh đệ ba người, đại ca ngài Tả Uy, lão nhị ngài Hữu Uy, lão tam ngài Tiền Uy. Nghe nói vốn định sinh cái thứ tư lúc, trong tộc phát sinh phản loạn, phụ mẫu bị giết, huynh đệ ba người mang theo bộ hạ cũ rời khỏi nhà vườn. Về sau ba huynh đệ mang theo thần tín, không xa vạn dặm đi tới vắng vẻ 9526 hải vực. Tiếp lấy chia ra làm ba, riêng phần mình gây dựng xa nhân bộ lạc. Huynh đệ ba người tình cảm thâm hậu, vãng lai cũng coi như tương đối tấp nập. Thế nhưng là đây hết thảy đều một tháng trước thay đổi. Một tháng trước, ngài Tả Uy một lần tình cờ phát hiện hải lâu thạch khoáng mạch, kết quả bị nhân loại đánh lén. Ngài Hữu Uy vốn muốn đi chi viện, kết quả đại ca không muốn đem cái này sự tình làm lớn chuyện, để càng nhiều thế lực tham dự vào. Nhưng mà nửa tháng sau, ngài Hữu Uy nhận được tin tức, cả nhân loại liên minh tập kết đại lượng nhân mã đối đại ca xuất thủ. Ngài Hữu Uy vội vàng triệu tập tộc nhân, phái ra thám tử tìm hiểu tin tức, chuẩn bị cùng đại ca nội ứng ngoại hợp. Kết quả cái này một tới hai đi, lại là hơn nửa tháng. Làm ngài Hữu Uy chỉnh đốn tốt quân đội, chuẩn bị xuất thủ lúc, ngài Tả Uy bộ lạc sớm đã bị công hãm. Lúc này ngài Hữu Uy còn không biết tin tức này, còn tại đại quân trước mặt phát biểu. Nó nhiều lần đánh bại các đại gia tộc liên quân, đối với nhân loại tự nhiên không có để vào mắt. Nếu không phải bộ lạc của nó bên trong không có hải lâu thạch loại này có thể chống cự ma pháp thủ đoạn, ngài Hữu Uy đã sớm hướng số hiệu gần phía trước hải vực xuất phát. Xa nhân tộc các dũng sĩ, hơn 20 năm trước, chúng ta bị phản quân đánh lui, từ nội hải một mực trốn đến nơi này, kéo dài hơi tàn, nhẫn nhục sống tạm bợ. May mắn Hải Dương chi thần che chở lấy chúng ta, để bổn vương đại ca phát hiện hải lâu thạch quán mạch. Có hải lâu thạch, chúng ta liền có thể ngăn cản được ma pháp công kích, liền có thể giết trở lại nội hải, đoạt lại gia viên của chúng ta. Hiện tại một đám nhân loại cũng để mắt tới hải lâu thạch, các ngươi nói, chúng ta có thể nhượng bộ sao? Không thể. Không thể. Tốt. Hiện tại sĩ khí chính vượng, quân tâm có thể dùng. Toàn quân nghe lệnh, xuống nơi tay, theo ta đi, giết địch người, đoạt quán mạch. Xa nhân đại quân trùng trùng điệp điệp xuất phát, thậm chí bọn chúng đều không có ẩn tàng hành tung, trên bản thân đều vươn mặt biển. May mắn vùng biển này vết chân hiếm thấy, một màn này không có quấy nhiều đến những người khác. Cùng lúc đó, một chi hạm đội khổng lồ cũng tại hướng vùng biển này lái tới. Trong hạm đội xen lẫn nhiều loại thuyền, thuyền viên đoàn từng cái cao hứng mừng mừng. Một cái đầu lâu tiêu chí treo ở buồm bên trên, chính là công hãm Ngô gia ba tòa hòn đảo thanh trí đoàn hải tặc. Trong hạm đội xa hoa nhất một chiếc thuyền lớn bên trên, thanh trí lười biếng dựa vào ghế, trong tay còn bưng một chén rượu. Phu cận theo thứ tự ngồi đoàn hải tặc mấy vị cán bộ, tuổi quá trẻ Thạch Hạo ở trong đó cực kỳ dễ thấy. Các huynh đệ, lần này chúng ta có thể có nhiều như vậy thu hoạch, toàn bộ nhờ Thạch Hạo huynh đệ này đôi hỏa nhãn kim tinh. Ta đề nghị, chén rượu này, kính Thạch Hạo huynh đệ. Thạch Hạo vội vàng bưng rượu đứng người lên, cung kính nói, thanh trí lao đại quá khen, ta Thạch Hạo có thể có thành tựu của ngày hôm nay, đều bởi vì lao đại tài bồi cùng các vị các ca ca tín nhiệm. Chén rượu này, hẳn là tiểu đệ kính chư vị. Nhìn xem, cái gì là cao nhân? Người ta lời nói ra, cảnh giới liền cùng các ngươi không giống. Làm hải tặc, không thể chỉ có dũng khí, cũng cần trí tuệ. Mấy người các ngươi bình thường lúc không có chuyện gì làm, nhiều cùng Thạch Hạo huynh đệ học một ít, đừng từng ngày liền biết độ nhẹ, nghe thấy được sao? Còn lại cán bộ đối Thạch Hạo cũng có chút chịu phục, tối thiểu nhất trong khoảng thời gian này, đoàn hải tặc lấy thấp nhất đại giới, cầm xuống ba tòa hòn đảo tài nguyên. Cái này đặt ở trước kia, là không dám tưởng tượng. Một vị rót rượu tiểu lâu la bước mông ngựa nói, Thạch Hạo đại nhân cao, cán bộ đại nhân cứng rắn, thanh trí lao đại lại cao vừa cứng. Ha ha ha. Cả chi hạm đội đều tràn đầy sung sướng bầu không khí, thẳng đến bọn hắn gặp xa nhân bộ lạc quân đội. Lao đại, không xong, phía trước xuất hiện đại lượng xa nhân. Hoa Tiêu vội vàng chạy tới báo cáo, lại phát hiện thanh trí cùng các cán bộ đều vững như Thái Sơn. Vội cái gì, bọn này xa nhân vội vã đi hải lâu thạch khoáng mạch nơi đó, làm sao có thời giờ giao thủ với chúng ta? Cho ta đem cờ xí hất lên, để các huynh đệ nhiệt liệt một chút. Quả nhiên, nhìn thấy thanh trí đoàn hải tặc trận thế lớn như vậy, cộng thêm dễ thấy cờ xí về sau, ngải Hữu Uy không có tìm bọn hắn gây chuyện. Cỡ nhỏ hạm đội tiện tay có thể diệt, cỡ lớn hạm đội đối phó sẽ phải phí một ít công phu. Lại thêm thanh trí đoàn hải tặc khí thế như hồng, không biết còn tưởng rằng bọn này hải tặc là đến tiêu phỉ đây này.
song phương duy trì cảnh giác, nghiêng người mà qua. Thủ lĩnh, đám nhân loại kia có thể hay không trộm nhà? Yên tâm, bọn hắn là hải tặc, không cần phải để ý đến bọn hắn. Nói cho quân đội tăng thêm tốc độ, nhiều triệu tập cá mập. Sa nhân nhóm mang theo nhóm lớn cá mập đội vàng rời đi, thanh trí đoàn hải tặc bọn người đối Thạch Hạo càng thêm bội phục. Hải vực chỗ giao giới phía dưới, sa nhân bộ lạc nơi ở chỉ còn lại có mười mấy tên binh sĩ cùng gia quyến. Một cái tướng mạo cùng Ezin giống nhau đến mấy phần nữ tử ngay tại trong cung điện, kiểm điểm năm nay bộ lạc thu hoạch. So với hồn nhiên ngây thơ Ezin, nữ tử lạnh lùng như băng, khí thế cũng càng thêm cao quý ưu nhã. Nàng chính là ngải hữu uy hòn ngọc quý trên tay, Ezin biểu tỷ, Y Xì ạ công chúa. Y Xì ạ công chúa liếc nhìn tài nguyên, thỉnh thoảng trên giấy ghi lại một chút số lượng. Một bên có mấy tên sa nhân thị nữ cẩn thận hầu hạ, thỉnh thoảng vận chuyển lấy đồ vật. Trong kho hàng chỉ còn lại những này quặng sắt sao? Đúng thế. Y Xì ạ vuốt vuốt lông mày, theo bộ lạc nhân khẩu gia tăng, rất nhiều tài nguyên đều xuất hiện lỗ hổng. Quặng sắt mang ý nghĩa vũ khí, không có vũ khí, sa nhân nhóm chỉ có thể bằng vào ma lực. Gần nhất có người hay không loại thương đội đi qua nơi này? Chúng ta có thể cùng bọn hắn giao dịch. Công chúa, từ từ mấy năm trước thủ lĩnh đánh bại nhân loại liên quân, lại liên tiếp hủy diệt mấy chi đường tắt nơi này thương đội về sau, đã không có nhân loại dám tới đây. Huống chi, thủ lĩnh cũng sẽ không đồng ý cùng nhân loại giao dịch. Thị nữ trả lời để ý si á lại nhức đầu mấy phần. Dù cho sa nhân nhóm ủy vào trước đó tịch thu được vật tư, phát triển cấp tốc, nhưng là không có ổn định tài nguyên nơi phát ra, làm sao cùng địch nhân tranh đấu? Trước đây không lâu có mấy đầu cá mập bị ma pháp đánh giết, tồn tại ma pháp vết tích rất như là Bendis một mạch. Chương 56, Huyền Vũ thăng cấp, tiến hóa thần chức. Bendis, hải dương thế giới chủng tộc một trong. Nghe nói là tiểu ma nữ cùng tiểu tinh linh hậu đại. Bọn chúng so với cá mập người mà nói, dáng người có thể nói là bỏ túi linh lung, xem xét liền không có cái gì tính uy hiếp. Nhưng mà Bendis có được cực mạnh ma pháp thiên phú, bằng vào khéo tay thôi miên ma pháp, ở ngoại vi hải vực lẫn vào cũng coi là phong sinh thủy khởi. Mấy trăm năm trước đó, Bendis cùng cá mập người bộ lạc phát sinh qua xung đột. Lúc ấy cá mập người bộ lạc cũng không có đem Bendis để vào mắt, cho rằng dễ như trở bàn tay, không dùng đến mấy ngày liền có thể đem Bendis nhất tộc hủy diệt mất. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, tại cuối cùng quyết chiến ngày đó, gần như bốn thành cá mập người tại chỗ phản bội, điên cuồng hướng đồng bạn bên cạnh công kích. Lại thêm Bendis tiến công, cá mập người bộ lạc tổn thất nặng nề, từ bỏ đại lượng địa bàn. Tại cá mập ngư nhân tộc dài bồi thường không ít tài nguyên về sau, song phương mới thôi bình giảng hòa. Không ít cá mập người trong lỗ thai chui ra Bendis, nguyên lai bọn chúng đã sớm bị Bendis cho âm thầm thôi miên khống chế. Sau đó cá mập ngư nhân tộc thất ngôn tra việc này về sau, phát hiện bị thôi miên qua cá mập người căn bản không nhớ rõ chuyện lúc trước, chỉ nhớ rõ một chút ngọt ngào âm nhạc. Tộc trưởng giờ mới hiểu được Bendis chỗ kinh khủng. Bendis có thể bằng vào tiểu xảo dáng người, chui vào địch nhân nội bộ, vận dụng mình thôi miên ma pháp, để cho địch nhân nương theo lấy ngọt ngào âm nhạc tiến vào mộng đẹp. Tỉnh lại sau giấc ngủ, địch nhân đã sớm bị Bendis phụ thân trở thành nội ứng. Loại này khó lòng phòng bị thủ đoạn, để không ít chủng tộc bối rối vô cùng. May mắn Bendis tự thân lực phòng ngự không mạnh, chính diện giao chiến lên dưới, ý chí ngoan cường nhân loại đều có thể tại bị thôi miên trước đó đem nó đánh giết. Lần này cá mập nhóm ở chung quanh phát hiện Bendis tung tích, ỷ xì ạ công chúa cũng không cho rằng bọn chúng chỉ là đi ngang qua. Chuyên mệnh lệnh của ta, bộ lạc lưu thủ tất cả tộc nhân tiến vào tình trạng báo động, tăng lớn ban đêm tuần tra nhân thủ, đề phòng Bendis xâm lấn. Đúng. Ỷ xì ạ thở dài, phụ thân của mình hữu dung vô mưu, mẫu thân lại cần chăm sóc tuổi nhỏ muội muội Anna. Toàn bộ cá mập người bộ lạc sự tình vụ đều rơi vào trên vai của mình. Lại thêm chính nàng ẩn tàng bí mật, Ỷ xì ạ đã liên tục vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Kiểm tra một phen găng tay của mình, Ỷ xì ạ một lần nữa vùi đầu vào công vụ bên trong. Ngải Hữu Huy một đoàn người cũng không thuận lợi, trên đường đi các đại gia tộc đều phái ra hạm đội ngăn cản, to to nhỏ nhỏ đánh mười mấy cuộc chiến đấu. Thậm chí bởi vì chiến đấu nguyên nhân, Ngải Hữu Huy cùng đại ca của mình hoàn mỹ bỏ qua. Huyền Vũ tại Ngải Tả Huy chỉ dẫn dưới, thẳng đến Ezin nơi này. Dọc theo con đường này, Ngải Tả Huy mặt ngoài đối Tô Mạch lãnh đạo, nhưng là trong lòng ngược lại đối với hắn cực kỳ bội phục. Sống hơn nửa đời người, nó còn chưa bao giờ thấy qua có cái nào nhân loại có thể điều khiển nhiều như vậy chủng tộc, để bọn chúng hài hòa sinh hoạt chung một chỗ. Tại Huyền Vũ đảo, hải thú sẽ không tổn thương nhân loại, Naga sẽ không cùng thầm tiềm giả đánh nhau, thậm chí Hải Âu cũng sẽ không đi ăn con kia nhìn không tầm thường làm kỳ kim thương ngư. Liền ngay cả tộc nhân của mình cùng nữ nhi cũng nhiệt tình tăng cao đầu nhập vào Huyền Vũ đảo quê hương kiến thiết bên trong. Cái này một bộ hài hòa đoàn kết cảnh tượng, lại thêm ngon miệng mỹ thực, Ngải Tả Huy cũng thời gian dần trôi qua thích nơi này. Cảm nhận được vị này cá mập người bộ lạc thủ lĩnh sức chống cự càng ngày càng yếu, Tô Mạch trong lòng cũng mừng thầm không thôi. Muốn thuần dưỡng một hoang dại cường tráng bộ lạc thủ lĩnh cũng không phải là một chuyện đơn giản. Naga tộc tộc trưởng lúc ấy ma lực tiêu hao 7-8 phần, lại thêm Tô Mạch thông qua cùng hưởng Huyền Vũ thiên phú, dùng ma pháp đánh bại ma pháp, đem nạ tạ xạ đánh cho tâm phục khẩu phục, lúc này mới thuần phục. Thế nhưng là cá mập người bộ lạc thủ lĩnh một thân khối cơ thịt, lực lớn vô cùng. Mượn nhờ ma pháp, đánh bại hắn không khó. Muốn đem hắn đánh phục, cái này có chút khó khăn. Lại thêm hắn là ẹ dìn phụ thân, mình đem hắn đè xuống đất đánh tơi bời, cũng không tiện. Bởi vậy Tô Mạch càng hy vọng ngài Tạ Uy có thể bản thân cải biến, dạng này thuần dưỡng bắt đầu, lực cản cũng sẽ ít đi rất nhiều. Trừ cái đó ra, Tô Mạch cũng tại góp nhặt thuần dưỡng điểm. Tại thu phục hồ sa, nạ gạ tộc cùng cá mập người nhất tộc trước đó, thông qua cái khắc thuần dưỡng vật, mỗi ngày có thể thu hoạch được 3000 thuần dưỡng điểm. Mỗi đầu hồ sa mỗi ngày có thể đạt được 3 điểm thuần dưỡng giá trị, mà nạ gạ cùng cá mập người thì là 8 giờ. Trải qua gấp trăm lần tăng phúc, 10 đầu hồ sa mỗi ngày liền có thể cung cấp 3000 thuần dưỡng điểm, mà nạ gạ nhất tộc càng là có thể cung cấp 19200 thuần dưỡng điểm. Trước mắt thuần dưỡng cá mập người chỉ có 8 con, bởi vậy mỗi ngày có 6400 thuần dưỡng điểm. Nói cách khác, coi như Tô Mạch không hề làm gì, mỗi ngày nằm trên Huyền Vũ đảo phơi nắng, cũng có thể cầm tới 31600 thuần dưỡng điểm số. Ném đi cho lúc trước nạ gà nhất tộc thăng cấp tiêu hao, trải qua mấy ngày nay tích lũy, Tô Mạch lại có thể cho Huyền Vũ thăng cấp. Hiện trên Huyền Vũ đảo cũng không phải vụn vặt lẻ tẻ mấy cái động vật, mọi người tùy ý ở lương sắt trên chạy tới chạy lui. Không đề cập tới trước đó khỉ con, sói con bọn chúng, tiểu lam lam kỳ kim thương ngư bảy cũng cần càng rộng lớn hơn thủy vực. Lại thêm 108 tên nô bộc ở tại vỏ lưng trên nạ gà nhất tộc, cá mập người nhất tộc, thâm tiềm giả nhất tộc. Toàn bộ Huyền Vũ đảo trên phi thường náo nhiệt, nhu cầu cấp bách mở rộng một chút không gian. Nhất là Tô Mạch nghe hệ thì nói, nàng thúc thúc trong bộ lạc nhân số càng là đạt đến mấy trăm người. Không có rộng lớn không gian, sao có thể dung hạ được những người này đâu? Nhìn xem dưới chân to lớn Huyền Vũ, Tô Mạch phân phối cho nó 10 vạn thuần dưỡng giá trị dị chủng rùa biển tính danh, Huyền Vũ đẳng cấp, 5 huyết mạch, Huyền Vũ, chưa kích hoạt, thần trước, thủy thần, đã kích hoạt, sinh sôi chi thần, chưa kích hoạt, tư mệnh chi thần, chưa kích hoạt, thiên chi tứ linh, chưa kích hoạt, thuần dưỡng giá trị, 0.1000000 lên tới cấp 5 về sau, Huyền Vũ thiên phú biến mất, thay vào đó là thần trước. Thủy thần chức để Huyền Vũ đối thủy nguyên tố điều khiển nâng cao một bước, thậm chí nói nó đối nước trường khống, đã đạt đến pháp tắc tình trạng. Đương nhiên, hiện tại Huyền Vũ khẳng định đối thần chức lĩnh ngộ không có đạt tới 100% tình trạng. Nhưng là thời gian càng dài, Huyền Vũ lĩnh ngộ liền sẽ càng sâu sắc. Huống chi, Huyền Vũ thế nhưng là trường thọ biểu tượng, chính là không bao giờ thiếu thời gian. Ngoại trừ giao diện thuộc tính biến hóa bên ngoài, nhất là trực quan biến hóa liền là Huyền Vũ vỏ lưng diện tích. Làm Huyền Vũ cấp 2 lúc, lưng của nó xác mới có 100 mét vuông. Cấp 5 Huyền Vũ, vỏ lưng diện tích đã đạt đến 10 vạn mét vuông, không sai biệt lắm có 14 cái sân bóng lớn như vậy. Như thế lớn diện tích, về sau cũng không thể lại che lấp lại đi. Ngay tại Tô Mạch ưu sầu như thế nào giải quyết lúc, Huyền Vũ hướng hắn truyền mấy đầu tin tức. Đầu tiên là huyết mạch kích hoạt vấn đề. Lên tới cấp 5 về sau, Huyền Vũ cảm nhận được mình huyết mạch tiến hóa thời cơ tại phương Bắc, bởi vậy nó hy vọng Tô Mạch bước kế tiếp có thể hướng Bắc tiến lên. Tiếp theo chính là năng lực vấn đề. Dù cho hiện tại không có hoàn toàn trưởng không thủy thần thần trước, nhưng là chống lên thủy thuẫn, làm cho cả Huyền Vũ đảo trốn vào trong biển vẫn là hoàn toàn có thể. Nói cách khác, Tô Mạch không cần chạy tới độ màng, Huyền Vũ liền có thể lặn xuống nước. Chương 57, bén đi một kích. Huyền Vũ thăng cấp động tĩnh cũng không nhỏ. Thuần dưỡng vật nhóm mặc dù hiếu kỳ, nhưng là không có tiếp thụ lấy Tô Mạch mệnh lệnh, bởi vậy an tĩnh đợi tại nguyên chỗ. Ezin cùng phụ thân của nàng ngải tả uy thì là vội vã chạy tới. Tô ca ca, chuyện gì xảy ra? Ezin hoảng sợ nhìn xem bốn phía, phát hiện nước biển cách mình khoảng cách biến xa. Không có chuyện gì, tiểu Huyền Vũ thăng lên cái cấp, diện tích lớn hơn một chút. Nhìn xem dưới chân rộng lớn vỏ lưng, ngải tả uy tê. Ngươi quản cái này gọi một chút xíu. Vỏ lưng diện tích lớn, thuần dưỡng vật ở lại điều kiện cũng có thể được cải thiện. Chí ít cao lớn xa nhân nhóm, có thể ở lưng sắt trên đậy lại lớn diện tích phòng ốc. Ngải Tả Uy trong lòng mặc dù hiếu kỳ, nhưng là cũng không có hỏi nhiều. Nó chẳng qua là cảm thấy Tô Mạch thâm bất khả trắc. Ezin so phụ thân càng thêm biết, Tô Mạch kia nho nhỏ trong thân thể, ẩn chứa cỡ nào phong phú sinh mệnh lực lượng. Thừa dịp Huyền Vũ hướng Ngải Hữu Uy trụ sở hành xử trong khoảng thời gian này, đám người đồng tâm hiệp lực, tu sửa lấy tường thành. Không chỉ có như thế, Huyền Vũ càng là chống lên thủy thuẫn, đem toàn bộ Huyền Vũ đảo chậm rãi tiềm nhập trong nước biển. Về phần không khí lưu thông vấn đề, Huyền Vũ cũng chi kỳ giải quyết. Thứ gì có thể đi vào đến thủy thuẫn bên trong, thứ gì lại có thể bài phóng ra ngoài, đều từ Huyền Vũ khéo tay điều khiển. Cái khác hải dương chủng tộc thấy cảnh này còn dễ nói, bọn chúng phần lớn đều là sinh hoạt tại đáy biển. Nhưng là nhân loại bọn nô bộc, nhất là Khang Nguyên những người này, thì là kinh ngạc không ngậm miệng được. Bọn hắn đối như thế lớn rùa biển liền đã rất hiếu kỳ, vạn bạn không nghĩ tới sinh thời còn có thể ở tại dưới nước. Nhìn xem chung quanh loài cá, đến phải cần một khoảng thời gian bình phục lại tâm tình. Làm Huyền Vũ thông qua được có người khu vực, đi vào vắng vẻ khu không người lúc, Huyền Vũ đảo lúc này mới một lần nữa về tới trên mặt biển. Rốt cuộc Tô Mạch bọn hắn là nhân loại, tại đáy biển ở lâu, luôn cảm thấy không nỡ. Căn cứ ngải tả uy nhắc nhở, Tô Mạch đã đi tới xa nhân bộ lạc phạm vi hoạt động, mà cái này mấy ngày kinh lịch cũng làm cho ngải tả uy buông xuống không ít đề phòng, bị Tô Mạch thành công thuần dưỡng. Sa ngư nhân tính danh, ngải tả uy đẳng cấp 3 huyết mạch, sa ngư nhân huyết mạch thuần dưỡng giá trị 0.1000 thiên phú, điều khiển cá mập loại, lực lớn vô cùng, kim cương thân thể ngải tả uy, huynh đệ ngươi đâu? Cây bên này làm sao không phát hiện có sa ngư nhân hoạt động tung tích đâu? Chủ nhân, để cho ta mang mấy tộc nhân đi xuống xem một chút đi. Ngải tả uy nhíu chặt lông mày, nó cũng cảm thấy cực kỳ nghi hoặc. Bình thường mà nói, tại tộc đàn trưởng khống khu vực bên ngoài sẽ có tộc nhân không định giờ tiến hành tuần tra. Một là nói cho những người khác phiến khu vực này thuộc về, hai là xua đuổi ngoại nhân, bảo hộ khu vực bên trong bộ nơi ở an toàn. Làm sao như thế to con Huyền Vũ đều đến, không có sa ngư nhân đến đây ngăn cản đâu? Mang lên 8 cái sa ngư nhân đi xem một chút, có biến kịp thời báo cáo. Tô Mạch không có hành động thiếu suy nghĩ, ai cũng không biết biển cả chỗ sâu ẩn giấu đi nguy hiểm gì. Hắn để Huyền Vũ dừng lại tại nguyên chỗ, chờ ngải tả uy tin tức. Ngải tả uy mang theo 8 tên tộc nhân lặn xuống nước, hướng ngải hữu uy cung điện bơi đi. Mấy năm trước nó đã từng tới nơi này, đối cung điện vị trí rất rõ ràng, một chút biển liền thẳng đến mục đích. Một mực bơi nhanh đến khu vực hạch tâm, ngải tả uy lúc này mới phát hiện sa ngư nhân tung tích. Dừng lại. Cái gì người? Một chi 5 người tiểu đội cầm côn đồng, ngăn tại ngải tả uy bọn người trước mặt. Ta là ngải tả uy, các ngươi thủ lĩnh đại ca, nhanh đi hướng các ngươi thủ lĩnh thông báo. Ngài chờ một lát. 4 tên sa ngư nhân lưu tại chỗ, một sa ngư nhân quay người bơi về phía nội bộ. Đi vào cung điện, đúng lúc đụng tới ỷ si ạ công chúa ra. Tôn kính công chúa điện hạ, bên ngoài có 9 tên đồng tộc. Cầm đầu người tự xưng là tộc trưởng đại ca, ngài Tả Huy.
Ngài Tả Huy bà bá.
Ngươi đợi ta một lát, ta đi đem mẫu hậu gọi tới, cùng nhau đi xem một chút. Chỉ chốc lát sau, mấy chục con sa ngư nhân thị vệ trùng trùng điệp điệp đi vào ngài Tả Huy trước mặt, đi ở trước nhất chính là một đôi mẫu nữ. Quả thật là đại ca, nhanh để đại ca tiến đến. Phụ nhân xem xét, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Huynh đệ ba người tình cảm rất sâu đậm, thê tử cũng là thâm thụ ảnh hưởng, đối trượng phu các huynh đệ rất là tôn kính. Ngài Hữu Uy thê tử xem xét đại ca tự mình đến đây, vội vàng xoay người hành lễ. Ha ha ha, đệ muội khách khí. Đây là ICAA. Không nghĩ tới lớn lên nhanh như vậy, lập tức liền phải lập gia đình. Ba ba tốt. ICAA vẫn như cũng là mặt không biểu tình, bất quá ngài Tả Uy biết nàng băng lãnh tính tình, bởi vậy không có để ý trước khi đến cung điện trên đường, nhìn thấy trong bộ lạc nhân số thưa thớt, mà lại từng cái trên mặt vẻ cảnh giới, ngài Tả Uy nghi hoặc mà hỏi thăm, phát sinh chuyện gì rồi? Nhị đệ đâu? Bà bá, phụ thân tiếp vào bà bá cứu viện tin về sau, trước mấy ngày mang theo binh mã rời đi trụ sở, tiến đến chi viện. Không nghĩ tới phụ thân chân trước vừa đi, chân sau liền bị một chi Bendis theo dõi. Bendis. Ngài Tả Huy cũng biết Bendis lợi hại. Nhưng là nghĩ đến Huyền Vũ đảo có thủy thuật bảo hộ, Bendis căn bản vào không được lúc, thần sắc lập tức dễ dàng hơn. Bendis am hiểu đánh lén, chỉ cần có thể bảo vệ tốt bọn chúng thôi miên, còn lại không đáng để lo. Như vậy đi, các ngươi mang lên tất cả mọi người theo ta đi, cùng nhau đem đến một tòa thần kỳ trên hải đảo. Còn nhị đệ bên kia, ta phái người đi liên lạc hắn. Nghe xong ngài Tả Huy nói như vậy, không đợi mẹ của mình nói chuyện, ICA vô ý thức cự tuyệt nói, tạ tạ bá bá hảo ý, chúng ta tấm lĩnh. Ta đã mệnh lệnh các tộc nhân co vào trận địa, nghiêm phòng tử thủ. Ngược lại là bá bá, không bằng mang theo tộc nhân đến chúng ta nơi này ở lại, dạng này không thể so với tại trên hải đảo an toàn rất nhiều. Tại ICA trong ấn tượng, hải đảo tuy tốt, nhưng là mục tiêu lớn hơn. Nhân loại chiếm cứ nhiều như vậy hòn đảo, không phải cũng là dùng vô số đầu nhân mạng lấp ra sao? Mà lại phụ cận hải vực ICA rất rõ ràng, cũng không có cái gì cơ lớn hòn đảo. Nếu là tìm kiếm hải đảo, hoặc là đi nhân loại đóng quân khu vực, hoặc là vượt quá đường ranh giới, tiến về khác một vùng biển. Mặc kệ là loại nào phương pháp, ICA đều không thích. Nhất là âm thầm còn có một đám bẹn đi tình huống dưới, nàng càng không nguyện ý lặn lội đường xa. ICA, tin tưởng bà bá, tòa này hải đảo cùng cái khác hòn đảo không giống, mà lại ẹ tỉnh cũng ở trên đảo, các ngươi hai tỷ muội. Địch tập, địch tập. Ngài Tả Huy lời còn chưa nói hết, bên ngoài liền truyền đến xa ngư nhân binh sĩ tiếng thét chói tai. ICA sắc mặt đại biến, quay người hướng cung điện chạy tới. Vừa chạy vừa nói, bà bá, phiền phức bảo hộ một chút mẫu thân, chờ mặc tốt trang bị, đi tiền tuyến nhìn xem. Làm bà bá, nào có nhìn xem chất nữ đánh nhau đạo lý. Các ngươi tám người, nhất thiết phải bảo vệ tốt ta để muội. ICA, ta cùng ngươi đi. Ngài Tả Huy mang tới 8 tên sa ngư nhân binh sĩ, trên thân đều mặc mang theo Huyền Vũ đảo chế tạo áo giáp, trong tay cũng cầm sắc bén trường đao. Có bọn chúng bảo hộ tộc trưởng phu nhân, lại thêm thân ở trụ sở trung ương nhất, an toàn có thể đạt được cam đoan. Ngài Tả Huy sở dĩ muốn ICA đi theo, là bởi vì cái này bộ lạc sa ngư nhân nhóm sẽ nghe theo ICA mệnh lệnh.